Chương 1, chán khắc số 19. Âm dương giao hòa diễn hóa thiên địa, thai nghén vạn vật sinh linh. Rất nhiều theo thiên địa diễn hóa thai nghén mà ra sinh linh, dưới cơ duyên được đại đạo, sinh thần thông. Có thể hô phong hoán vũ, thao lôi không điện, thậm chí rời núi lấp biển đều không đáng kể. Những người này chiếm cứ lấy giữa thiên địa các nơi linh mạch cùng động thiên phúc địa, chuyên tâm tu hành, mong đợi đến một ngày có thể siêu thoát ở thiên địa bên ngoài. Nhân loại chính là ước vạn sinh linh trong một loại, bọn họ ở phân tán ở thiên địa các nơi. Nhiều năm trước tới nay, Nam Lạc một mực làm không rõ ràng tại sao trên thế giới này sẽ có nhân loại, mà chính mình như thế nào lại là nhân loại, đã không có cái kia có thể đào nứt vỏ cây sắc bén móng vuốt, cũng không có kia chạy so với gió đều muốn nhanh, liền hàm răng so sánh cùng bộ lạc phía sau núi Bạch Lang, đều có danh trời giống như chênh lệch. Nếu là một đầu Bạch Lang là tốt rồi, chạy so gió còn nhanh, móng vuốt cùng răng càng là vô cùng sắc bén. Nam Lạc thường xuyên ở trong lòng giả tưởng chính mình có thể giống đầu kia Bạch Lang đồng dạng ngang dọc sông núi. U ám trong rừng rậm, một đoàn người ở trong đó ngang qua. Một đầu Bạch Lang từ u ám chỗ vô thanh vô tức đi ra tới, làm một đoàn người đi qua về sau đột nhiên vọt lên, từ phía sau đem đi ở cuối cùng người kia bổ nhào, càng chưa ngã xuống đất lúc, kia dày đặc răng trắng cũng đã mạnh mẽ cắn người kia cổ họng, bất kể người kia như thế nào dãy rủa, cuối cùng đều chỉ có thể chết đi không hề động đậy. Nam Lạc tự đi theo tộc nhân lên núi đi săn đến nay, đã không nhớ rõ thấy qua bao nhiêu lần cảnh tượng như vậy. Hắn trong giấc mộng đều không quên được đầu kia Bạch Lang lúc đang cắn các tộc nhân cổ lúc nhìn mình ánh mắt, tàn nhẫn mà tham lam. Hắn muốn cắn chết nhất định là chính mình. Nam Lạc ở lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Lang lúc trong lòng liền đột nhiên có như thế một loại cảm giác quái dị. Đến mức hắn mới có thể muốn chính mình cũng là một đầu Bạch Lang là tốt rồi, như thế cũng không cần sợ đối phương. Nếu là biến thành một con chim mà nói cũng không tệ, chẳng những không cần lại sợ đầu kia Bạch Lang, còn có thể bay đến địa phương rất xa đi xem các nơi có những gì, còn có thể bay đến núi cao đỉnh núi đi xem một chút Tế Ti trưởng lão nói thần tiên hình dạng thế nào. Tế Ti trưởng lão từng nói nhìn thấy qua có người đi đường bay trên trời, có người có thể trường sinh bất lão. Hắn nói đây đều là tu luyện đạo pháp mới có thể bộ dạng này. Nam Lạc liền hỏi Tế Ti tại sao không thể bay không thể trường sinh bất lão. Tế Ti trả lời nói là bởi vì lúc còn trẻ quá lười, không có cố gắng tu luyện. Cho tới bây giờ vậy sau này, Nam Lạc liền cố gắng tu luyện, chẳng phân biệt được ngày đêm. Ngẫu nhiên rảnh rỗi lúc, hắn liền sẽ ngồi ở bản thân trước cửa ngẩng đầu nhìn bầu trời, hy vọng có thể giống Tế Ti trưởng lão như vậy vận khí tốt, thấy có người từ trên trời bay qua. Chậm rãi lớn lên về sau, hắn lại là không thể nào tin được có người có thể bay trên trời. Trong mắt hắn chỉ thấy một cái giả yếu lưng còn người đi đường, gặp qua tử vong cũng nhiều, kia phần bay lượn trời xanh, trường sinh bất lão tâm cũng liền lắng động đáy lòng. Bất quá ở chẳng phân biệt được ngày đêm tu luyện nhiều năm về sau, nhưng cũng thành trong tộc khí lực lớn nhất một cái, chạy cũng là nhanh nhất, nhưng so với phía sau núi đầu kia Bạch Lang còn kém xa. Có lẽ những cái kia bay trên trời cũng không phải là nhân loại à, chí ít không phải chúng ta đồng dạng nhân loại, Nam Lạc luôn luôn ngẩng đầu nhìn bầu trời nghĩ đến. Hôm nay lại là săn bắn thời gian, Nam Lạc đi mười mấy người ở giữa. Mặc dù hắn tự nhận là chính mình là trong những người này chạy nhanh nhất, thấy được xa nhất, khí lực cũng là lớn nhất người đi đường. Nhưng trong tộc đã xác nhận hắn vì hạ nhiệm Tế Ti tiếp trưởng nhân tuyển, mọi người tự nhiên đều đem hắn bảo hộ ở giữa. Mội mội nói muốn một con bạch hồ ly, cũng không biết lần này có thể hay không bắt gặp, nếu là gặp mà nói bất kể như thế nào đều muốn bắt về cho nàng vui đùa một chút, tránh khỏi luôn khóc giống nói thủy nha đầu có mà nàng không có. Đi trong núi trong đám người ương Nam Lạc vừa đi vừa nghĩ đến, trong tay cầm lấy một cái Tế Ti nói là từ lao sư hắn chỗ đó truyền thừa pháp kiếm, nghe nói còn có thể bởi quỷ tránh tai họa, đã loay hoay một năm Nam Lạc cái gì thần kỳ cảm giác đều không có. Ngược lại cảm giác là so cái khác vũ khí đều muốn sắc bén rất nhiều. Đột nhiên, Nam Lạc cảm giác chính mình giống như là bị cái gì nhìn chằm chằm đồng dạng. Bạch Lang. Trong lòng căng thẳng, cảnh giác bốn phía nhìn lại, rậm rạp núi rừng bị gió thổi như sóng lớn dao động, vang lên ào ào. Xuyên thấu qua là cây cảnh chỉ có thể nhìn thấy vô tận u ám trong rừng như vô số đầu Bạch Lang nằm vùng ở bên trong, đang dùng phát ra lục quang ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Nam Lạc cái gì cũng không có nhìn thấy, lại cảm giác loại kia bị nhìn chằm chằm cảm giác càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt. Hô 6. Hoa. Hoa 6. Trong núi cây cối điên cuồng lắc lư, một trận ác phong không biết từ chỗ nào thổi tới. Nam Lạc đứng thẳng không được, chỉ cảm thấy thiên huyền địa chuyển, trời đất quay cuồng. Đột nhiên một đôi đen nhánh móng vuốt chụp tại trên vai của hắn, móng vuốt sắc bén, trong nháy mắt đâm vào trong da thịt, khóa lại xương vai. Kịch liệt đau nhức phía dưới vẫn không thể kêu lên tiếng, người đã liền bị chảo bay lên. Đầu vai kịch liệt đau nhức, trong lòng hoảng hốt, ra sức dãy rủa, hai tay lại bởi vì xương vai bị chụp căn bản là dơ không đi lên. Mà chân lại huyền không thể dùng sức, đành phải trên không trung lung tung đá đến. Vừa vội lại sợ hãi phía dưới một cái mạnh mẽ cắn lấy chế trụ chính mình bả vai đen nhánh trên móng vuốt. Lại chỉ cảm thấy chính mình giống như là cắn lấy gậy sắt trên đồng dạng, miệng đầy máu tươi chảy ra, kia trên móng vuốt ngoại trừ dính một chút máu tươi bên ngoài, liền dấu răng đều không có một cái nào. Há mồm kêu to, gió mạnh như hồng thủy chạy ngược tiến miệng trong, một chút âm thanh không thể phát ra. Nhìn xem trong núi tộc nhân chạy đuổi theo mình, ánh mắt lại trong chốc lát mơ hồ, cũng không biết là nước mắt vẫn là bị gió thổi. Càng ngày càng cao, Nam Lạc đã sớm thấy không rõ các tộc nhân khuôn mặt, lại đột nhiên nhìn thấy một đầu Bạch Lang đang tại bọn họ sau lưng tiềm hành đi đến. Trong lòng của hắn khẩn trương, điên cuồng hét to, cánh tay không để ý trên bờ vai đau đớn dốc sức vùng. Ngón tay hướng Bạch Lang vị trí, lại dẫn tới phía dưới các tộc nhân động tác giống nhau. Biết rõ bọn họ căn bản nghe không được, nhưng vẫn như cũ đem hết sức lực toàn thân hô to. Mông lung giữa, núi xanh trong tộc nhân đã cùng núi xanh dần dần bao dung làm một thể. Một tia mây trắng từ Nam Lạc trong thai sẽ qua, đây chính là bay lượn cảm giác sao? Thấy được thật xa, nếu là chính mình có thể khống chế tốc độ cùng phương hướng thì càng tốt. Giờ khắc này, liền Nam Lạc chính mình cũng không nghĩ tới trong lòng mình sẽ là nghĩ như vậy. Không có bao nhiêu sợ hãi, chỉ có một loại hướng tới. Trong lúc mơ hồ, Nam Lạc tựa hồ nhìn thấy trong tộc mọi người bận rộn bóng dáng, cùng với kia ở trên đất chống nhảy nhót muội muội. Sông núi, dòng sông. Mây trắng phía trước trong mắt cực nhanh, biến thành một đạo mộng ảo quang ảnh, hư hư mịt mở tựa như khói tựa như tranh vẽ. Tựa hồ qua hồi lâu, lại cảm thấy chỉ là trong nháy mắt. Một tòa thẳng đứng thẳng nhập đám mây vách núi xuất hiện ở Nam Lạc trong mắt. Càng ngày càng gần, đúng là hướng đỉnh núi rơi xuống. Cách mặt đất còn có 4-5 mét địa phương Nam Lạc bị ném xuống rồi, bụp một tiếng ném ở trên đỉnh núi. Do đột nhiên không kịp đề phòng, bị nã chặt chẽ vững vàng. Thân xương tựa như nước, trong lúc nhất thời đúng là không thở nổi. Đỉnh núi là màu đen xám, bình bình chỉnh chỉnh. Cách đó không xa một cái to như vậy cung điện, toàn thân đen xám, mơ hồ có ô quang bao phủ, nhìn kỹ lại nhưng lại cái gì hào quang đều không có. Nam Lạc rốt cuộc hồi lại khí lực, nhìn trước mắt hết thảy. Hắn cho tới bây giờ chưa từng tưởng tượng từng tới nhân gian lại còn có loại phòng này tồn tại, này so với mình trong bộ tộc dùng gỗ xây nhà có quan hệ tốt quá nhiều. Hết thảy những thứ này biến đổi quá nhanh, trên đỉnh núi hết thảy đều chỉ là nhìn lướt qua, hắn muốn biết nhất chính là chảo chính mình tới đến cùng là quái vật gì, nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy một cái thân mặc màu đen huyền y người đi đường đang đứng ở nơi đó lạnh như băng nhìn xem chính mình. Nam Lạc chỉ là nhìn thoáng qua liền ngay cả vội vàng đem ánh mắt rời nhìn dưới mặt đất, trong đầu lại tràn ngập người kia lạnh giá tàn khốc ánh mắt, loại cảm giác này tựa như mình bị Bạch Lang nhìn xem thời điểm giống nhau như lúc. Trong lòng vạn phần hoảng sợ. Đây chính là tế ti nói biết bay người à, bọn họ quả nhiên cũng không phải là cùng chúng ta đồng dạng nhân loại. Là nhân loại lời nói tại sao sẽ có như vậy một cặp bóng đâu. Nam Lạc vụng trộm hướng về chân của người kia nhìn xuống đi, chỉ thấy một đôi cùng chính mình đồng dạng chân, chân mang màu đen trong mang theo tơ vàng bên cạnh giày, không có móng vuốt. Nam Lạc trong lòng nghi hoặc không hiểu. Kia áo đen người đột nhiên từ Nam Lạc bên cạnh đi qua, sau khi đi mấy bước nhưng lại quay đầu nhìn thoáng qua. Nam Lạc trong lòng suy đoán hắn đây là muốn chính mình cùng đi theo, vội vàng chịu đựng toàn thân đau đớn đứng lên, khập khiễng đi theo. Đi được gần mới nhìn rõ tòa này quái dị căn phòng lớn cửa lớn mặt ngoài lại có một tầng thanh quang, người kia tay giơ lên, một tầng thanh quang hiện hiện. Nhanh chóng ở trên cửa vạch một cái, thanh quang biến mất, đen kịt cửa lớn lặng yên mở rộng. Nam Lạc cẩn thận đi theo bước vào cửa, quay đầu nhìn lên cửa đã vô thanh vô tức khép lại, thanh quang lưu chuyển. Tam thái tử, ngài quay lại. Nam Lạc trong thai truyền đến một giọng dàn mua, quay đầu trông lại, chẳng biết lúc nào một cái lao giả tóc trắng đang cung kính đứng ở kia bắt người trước người. Thầm nghĩ nói, người này lại còn là cái gì tam thái tử? Những cái kia nhân loại cũng còn tốt chứ? Tam thái tử nhàn nhạt vấn đạo. Ngoại trừ có mấy cái muốn chạy trốn sau khi bị giết chết, hiện tại đều ở trung thực tu luyện. Lão giả tóc trắng túi đầu trả lời. Đây là ở trên đường trở về đủ phải, thân thể cũng không tệ lắm, ngươi cũng dẫn đi a. Kia tam thái tử nói xong liền rời đi, không quay đầu lại nhìn lướt mắt. Nam Lạc nghe được bọn họ đối thoại, thầm nghĩ lấy bọn hắn nói tới những cái kia nhân loại chẳng lẽ cũng là như chính mình đồng dạng bị không hiểu ra sao chụp tới, muốn mở miệng nói chút gì nhưng lại không dám, cũng không biết nói cái gì, chỉ là nhịp tim đến kịch liệt. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi 19. Đi theo ta. Lão giả tóc trắng ở kia thiếu gia rời đi về sau, mặc dù âm thanh không nhiều làm biến hóa, nhưng dáng vẻ đã kiên quyết khác biệt, hoàn toàn là một bức thượng vị giả xem hạ vị giả thái độ. Nam Lạc vốn muốn hỏi lão giả tóc trắng tại sao chào chính mình tới đây, nhưng vừa nhìn bộ dáng của hắn, liền như thế nào cũng hỏi ra. Vẫn là khập khiễng đi theo, rất nhanh, liền tới đến một chỗ quảng trường trống trải trên, có thể là nhìn ở trong mắt một màn lại làm cho Nam Lạc khiếp sợ không gì sánh nổi, chỉ thấy một cái cực lớn đen nhánh sắt lồng giam gắn vào một khối giữa đất trống giữa, mặt khác bên cạnh có cái nhỏ hơn rất nhiều sắt lồng giam. Lồng giam bên trong giam giữ vậy mà đều là cùng chính mình đồng dạng người đi đường. Đây là Nam Lạc trực giác, cùng trước đó nghe được hai người bọn họ đối thoại phán đoán này, lồng giam bên trong giam giữ cùng chính mình đồng dạng người đi đường, mà không phải cùng kia tam thiếu gia cùng ông lão tóc trắng này đồng dạng người đi đường. Lão giả tóc trắng mang theo Nam Lạc đến gần thời điểm, một cái tựa hồ là chuyên môn trông coi bộ dáng người đi đường đón, cùng cái kia tam thiếu gia đồng dạng áo bào đen, chỉ là hắn áo bào đen trên nhiều một cái mũ, đem đầu của hắn đều chụp vào trong, đầu hơi thấp, thấy không rõ tướng mạo. Trong lồng giam người đi đường có ít người chỉ là nhìn thoáng qua về sau liền không lại xem, càng nhiều lại là ngồi ở chỗ đó liền mắt đều không có trợn. Bọn họ từng cái áo không phụ thể, đầu tóc rối bời, lại từng cái nhắm mắt, tựa hồ ở tu luyện đến. Đây là mới tới, số 19, ngươi nói với hắn rõ ràng, không muốn lãng phí hết. Kia lão giả tóc trắng đối với cái kia cung kính chào đón nam tử áo đen nói ra. Là. Áo gai nam tử túi đầu ứng với, âm thanh vậy mà so cái kia tam thái tử còn muốn cứng nhắc lại giá. Lão giả tóc trắng rời đi, cùng kia tam thiếu gia đồng dạng. Xem cũng không tiếp tục xem Nam Lạc liếc mắt, hai người hành vi vậy mà như thế tương tự, Nam Lạc không có thời gian cảm khái cái gì, bởi vì này áo gai nam tử đã ngẩng đầu nhìn về phía chính mình, chỉ thấy ánh mắt hắn hẹp dài, hình miệng nhọn mà mỏng. Nam Lạc đột nhiên nghĩ đến chính mình đi săn lúc từng nhìn thấy một con đứng ở nham thạch bên trên lưng, ánh mắt cùng ánh mắt của hắn gần như giống nhau như lúc, tựa hồ có một loại hung ác giấu ở đôi mắt trong. Chương 2, lồng giam của yêu quái. Ta gọi Ưng Cửu, là người canh giữ lồng giam, ngươi chỉ cần nhớ kỹ không muốn có ý đồ chạy trốn điểm này, đó chẳng qua là muốn chết, tự sát tùy tiện. Nam Lạc muốn hỏi rốt cuộc là chuyện thế nào, tại sao đem chính mình chụp tới, chụp tới đây rốt cuộc có cái gì mục đích, lời nói còn chưa có mở miệng, kia ưng cửu một cái tay hướng về trán mình điểm đi qua. Ngón tay đen gầy, móng tay đen nhánh như lao, trong lòng sợ hãi, muốn né tránh, thân thể lại không biết khi nào đã động một cái cũng không thể động. Cảm giác được rõ ràng kia như lao móng tay ở trán của mình khắc hoa, kịch liệt đau nhức, như khắc vào trên linh hồn. Máu tươi theo gương mặt trượt xuống, kia vạch một cái quét ngang đều cảm giác khắc hoa ở trong lòng, Nam Lạc đột nhiên nghĩ đến đây hẳn là khắc 19 hai chữ. Một loại mãnh liệt sỉ nhục cảm giác dâng trào chạy lên não, trong chốc lát lại che giấu kia luồng khó nhịn đau đớn. Kia đen gầy ngón tay rốt cục cũng ngừng lại, Nam Lạc trong ánh mắt đã tràn đầy tơ máu, cái trán gân xanh đã rõ ràng hiện hiện. Ưng Cửu cái kia màu đen khô cứng lật bàn tay một cái, lòng bàn tay liền xuất hiện một khối trắng đoán khối ngọc, vừa vặn cái trán rộng như vậy dài, cứng nhắc ở Nam Lạc trên trán một tấn. Chỉ thấy kim sắc quang mang lóe lên, đem khối ngọc bao phủ, trong nháy mắt liền lại tan biến. Đột nhiên Nam Lạc cảm giác thân thể có thể động. Hữu quyền đột nhiên đập ra, hắn chỉ muốn đem cặp mắt của hắn đánh nổ, đem tay của hắn bẻ gãy, không có cái nào thời điểm có nghĩ như vậy muốn đánh giết một người. Nam Lạc sử dụng ra bình sinh lớn nhất khí lực, trong lòng hắn, trước mắt người này đáng hận trình độ đã theo kịp đầu kia Bạch Lang. Phanh, 6. Nam Lạc bị một cước trùng điệp đá vào phần bụng, trong nháy mắt bay lên, mạnh mẽ đâm vào kia sắt lồng giam trên, ba được một tiếng lại ném ngã trên mặt đất. Như đau rảo giống như đau đớn khiến hắn liền ngồi lên khí lực đều không có, nhìn xem một bước kia chạy bộ tới Ưng Cửu, cố gắng muốn đứng lên, muốn đem eo của mình thẳng tắp một chút, lại là vô cùng gian nan, như thế nào cũng làm không được. Ưng Cửu vẫn là như vậy một bức lạnh nhạt khuôn mặt, tựa như là mang theo một bức nhân loại mặt nạ, lại quên mất vẽ lên nhân loại nên có biểu cảm. Hắn nắm lấy Nam Lạc một cái chân, dọc đường kéo lấy đi về phía kia nhỏ lồng giam. Phình một tiếng, Nam Lạc bị Ưng Cửu nắm lấy một cái chân ném vào. Giang rắc, lồng giam cửa sắt lại lần nữa bị nốt. Nam Lạc lăn trên mặt đất độc lên, khoe miệng bởi vì dùng sức cắn không ra, đã tràn ra máu tươi. 3. Một trắng loãng ngọc giản bị Ưng Cửu ném xuống đất, Nam Lạc thấy rõ ràng kia trên in hai cái nghịch phản đến chữ 19. Ngọc giản này trong có ngươi muốn tu luyện đạo quyết, tất cả mọi người đều giống nhau, ngươi chỉ cần đem ngọc giản khắc ở trán của ngươi dựa theo tu luyện là được. Ưng Cửu nhìn xuống Nam Lạc, nhân loại các ngươi có thể tới đây đã là một cái rất vinh quang sự tình, không muốn ý đồ phản kháng, vậy sẽ chỉ không có chút giá trị chết đi. Tiếng nói của hắn cùng nét mặt của hắn đồng dạng cứng nhắc lạnh giá. Nói xong cũng giống trước đó Tam thiếu gia cùng kia lão giả tóc trắng đồng dạng xoay người rời đi. Ngay cả nghe Nam Lạc nói chuyện ý nghĩ đều không có. Đột nhiên, Nam Lạc cảm thấy ba người bọn họ bóng lưng lại như vậy tương tự. Từ đầu đến cuối Ưng Cửu đối với Nam Lạc động thủ chuyện này đều không nói gì thêm, tựa như một người thuận tay đem ống tay áo trên cho bụi cho đập, chẳng lẽ còn sẽ đi cùng cho bụi nói cái gì sao? Bầu trời xanh lam, gió lại là mang theo một chút làm cho lòng người lạnh hẳn ý. Cô sơn núi đứng vững, như quân vương giống như khinh miệt nhìn xem phiến đại địa này, tùy ý ngạo mạn đến trên phiến đại địa này sinh linh. Khoang tim đau đớn rốt cuộc chậm rãi biến mất, Nam Lạc kia cuộn rút như con tôm thân thể chậm rãi lỏng lẻo xuống dưới. Ánh mắt hắn hết sức muốn tránh đi khối kia bàn đá xanh trên trắng loãng ngọc giản cùng phía trên kia hai cái chữ bằng máu, 19. Thế nhưng lại như thế nào cũng tránh không khỏi, nhắm mắt lại uy nguyên còn tại trong đầu, trong lòng trong, ở trên trán. Một cơn gió thổi tới, Nam Lạc cảm giác cái trán hơi ngứa, dùng tay sờ một cái, lại là cảm giác trên trán da thịt có nhiều chỗ cực kỳ bóng loáng. Chậm rãi ngồi dậy, quay đầu chung quanh, chỉ thấy chính mình thân ở cái này tròn trong lồng giam, đang có ba người hiện hình tam giác ngồi ở lồng giam ba cái địa phương. Trong đó một cái nhắm mắt lại ngồi ngay ngắn tu luyện, dường như xưa nay không từng lưu ý qua tự thân bên ngoài hết thảy. Nam Lạc xuyên thấu qua hắn tán loạn đến tóc, thấy rõ hắn trên trán có hai cái màu vàng chữ đại, 16. Trong lòng đối với kia 16 không khỏi sinh ra một loại chán ghét cảm giác, Nam Lạc có thể xác định người kia nhất định là tại tu luyện ngọc giản kia trên đạo quyết. Hai người kia trong có một cái thân hình nhỏ yếu, làm Nam Lạc ánh mắt rời qua đi lúc, trong đó có một cái lập tức tránh đi, như một con bị dọa dẫm phát sợ con thỏ nhỏ, tựa hồ sợ hai hết thảy sự vật xa lạ, hắn đầu tựa vào đầu gối trong, chỉ là vụng trộm dùng ánh mắt nhìn lên đến, Nam Lạc căn bản là thấy không rõ trên trán của hắn là chữ gì. Mà đổi thành một cái thân hình cao to, so Nam Lạc cao hơn không ít, lại là giống không có chú ý tới Nam Lạc ánh mắt, chỉ lầm lủi xem bản thân hắn, từ trên xuống dưới đánh giá Nam Lạc. Trán của hắn lại là một mảnh đen nhánh, cùng trên mặt mặt khác mới ra thịt màu sắc hoàn toàn khác biệt, căn bản là không nhìn thấy có cái gì chữ. Nam Lạc suy đoán hắn hẳn là cố ý dùng bụi đất đem trên trán chữ cho che giấu đi. Hai người bọn họ hẳn là 17 cùng 18 a. Nam Lạc ngồi trên mặt đất di chuyển cũng cùng bọn hắn đồng dạng tựa ở sau lưng lồng giam trên, tựa hồ chỉ có như thế mới có thể nhiều hơn một chút cảm giác an toàn. Ánh mắt không khỏi lại rơi xuống ngọc giản kia trên, ngọc giản kia trên hai cái máu nhuộm ra chữ đâm vào Nam Lạc ánh mắt, thậm chí trong lòng có một loại cảm giác đau đớn, trong bụng hạ quyết tâm, cho dù chết cũng sẽ không đụng vào ngọc giản kia một chút. Đối với chính đối diện cái kia cố gắng tu luyện bên trong ngọc giản đạo quyết số 16 càng ngày càng chán ghét. Vui đầu đầu gối Nam Lạc trong thai đột nhiên truyền đến cứng nhắc tiếng nói chuyện, ngẩng đầu, lại là kia Ưng Cửu. Đây là tích tốc đan, có thể bảo vệ ngươi một tháng không đói bụng. Ưng Cửu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở kia lồng giam bên ngoài, vẫn như cũ khuôn mặt cứng nhắc, âm thanh lạnh nhạt chói tai. Một viên vàng nóng ánh viên thuốc bị kia Ưng Cửu xa xa ném vào, lăn trên mặt đất một khoảng cách vừa vặn dừng ở Nam Lạc chân trước. Cái kia kim sắc tích cốc đan khiến Nam Lạc nghĩ đến trên trán mình kia đồng dạng màu vàng chữ. Ưng Cửu ném viên thuốc lại lần nữa rời đi, Nam Lạc không có chú ý tới hắn đi nơi nào, đưa mắt nhìn bốn phía, nơi xa kia hạo nhiên nguy nga trong lầu, tựa hồ có từng đôi mắt đang nhìn xem chính mình, mà trên mặt đất viên kia viên thuốc cũng trào phúng bệ nghệ nhìn xem chính mình. Thời gian giống như là đã dừng lại, lại giống là nhanh được Nam Lạc đều không phân rõ hiện thực vẫn là mộng ảo. Đột nhiên, sắc trời đột ngột tối. Nam Lạc ngẩng đầu không nhìn thấy mặt trời, tựa hồ nơi này vốn là chưa từng xuất hiện mặt trời giống nhau, một mảnh đen như mực mây đen chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở này lồng giam trên không. Đông dưng, một chuỗi tia lửa ở tầng mây lặng yên lấp lánh, đem cái này hắc ám tối lồng giam chiếu lên lúc sáng lúc tối. Một đạo điện quang lặng yên đâm thẳng mà xuống, ở Nam Lạc bên thai bột một tiếng nổ tung, chỉ cảm thấy trong đầu đánh cho một tiếng, cả người liền mất đi năng lực suy tính, trong thai ầm ầm rung động, trong đầu quanh quẩn chỉ có này chuỗi đâm thẳng quét sạch lóa mắt điện hoa, suy nghĩ dường như đã vĩnh hằng. Nam Lạc thân thể đang bị tia chớp đánh trúng trong nháy mắt liền bị điện giật đánh bay, rơi tại trong lồng giam giữa, tứ chi không ngừng co quắp, run lên một cái. Ầm, sáu. Tiếng sấm vang lên, trong nháy mắt mưa to khuynh thiết. Lạnh giá nước mưa đem Nam Lạc tới tỉnh. Ngây thơ giữa, Nam Lạc muốn bỏ lên, lại phát hiện tay chân của mình căn bản cũng không có chi giác, chỉ là đang không ngừng run run, Nam Lạc trong lòng sợ hãi, hé miệng lớn thở, bàn đá xanh chảy xuôi nước động chảy tràn vào Nam Lạc miệng trong, gần như muốn bao phủ Nam Lạc miệng mũi. Bầu trời tia chớp vẫn như cũ lóe lên, một sáng một tối giữa, Nam Lạc nhìn thấy đường bên ngoài ba người căn bản cũng không có, ba cái kia trên đầu vàng óng ánh con số đều lộ ra, 16, 17, 18, mơ hồ trong đó, Nam Lạc tựa hồ nhìn thấy bọn họ ánh mắt trong cười nhạo cùng cười trên nỗi đau của người khác. Mặc dù Nam Lạc bị tia chớp cho đánh trúng toàn thân tê dại, nằm trên mặt đất lên không được thân, nhưng Nam Lạc vẫn là cảm giác được mưa kia nước vậy mà rét lạnh thấu xương, giống châm đồng dạng tình hướng trong cơ thể của mình im. Ba ngày hay là ấm áp như xuân, lúc này vậy mà giống như là ngày đông giá rét bên trong đêm mưa. Để cho ta chết đi, chết đi. Chết liền không có thống khổ như vậy, chết cũng không cần nhận loại này sỉ nhục. Liền ta chết đi. Đây là Nam Lạc lúc này ý nghĩ duy nhất. Cuối cùng liền chính hắn đều không biết là tỉnh táo vẫn là hôn mê, đối với ngoại giới hết thảy tựa hồ đã chết lặng. Buổi tối tuy dài, cuối cùng rồi sẽ quá khứ, nắng gắt từ đông phương nhảy ra, hào quang đâm vào Nam Lạc trong mắt, đem hắn thức tỉnh. Đêm qua hắn cho là mình sắp chết rồi, không nghĩ tới lại sống tiếp được. Dãy rủa lấy lại lần nữa ngồi trở lại đến vị trí cũ, ba người bọn họ vị trí cũng vẫn không có biến hóa, 16 vẫn như cũ ngồi ngay ngắn tu luyện. Cái kia nhát gan không dám nhìn người đi đường trên trán khắc lấy chính là 17 hai chữ, bởi vì tối hôm qua trời mưa nguyên nhân, y phục đều ở bước, Nam Lạc càng ngày càng cảm giác thân hình hắn nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu. Mà cái kia luôn luôn đánh giá Nam Lạc chính là 18. Hôm qua trên mặt hắn một đoàn đen, đang bị nước mưa cọ rửa về sau liền đem trên trán chữ cho hiện lộ ra. Nhìn lướt qua đối diện cái kia đại trong lồng giam người đi đường, bọn họ cũng từng cái sắt bên lồng giam bên cạnh ngồi trên, đều cùng 16 đồng dạng đang nhắm mắt tu luyện, Nam Lạc trong lòng khinh thường, chán ghét, thầm nghĩ đến, dù cho các ngươi tu luyện lại cao thì thế nào, còn không phải cũng bị người nhốt ở trong lồng nuôi, cùng trong tộc dưỡng súc sinh có gì khác. Như thế còn không bằng chết tốt. Mặt trời rất nhanh thăng đến bầu trời chính giữa, mặt trời chói chang. Đêm qua kia lạnh giá thấu xương giọt mưa còn khiến Nam Lạc lòng còn sợ hãi, lúc này mặt trời lại độc ác giống lửa ở bên người nướng đồng dạng. Nam Lạc mồ hôi đầm địa, kia 16, 17, 18 ba người lúc này lại là đều ở ngồi ngay ngắn tu luyện, tựa hồ như thế có thể chống lại cỗ này nóng bức, chính là ngay cả 17, 18 hai người đều là như thế. Rõ ràng nhìn ra được trên mặt bọn họ mồ hôi so với chính mình muốn thiếu nhiều. Nam Lạc nhìn thoáng qua cái kia y nguyên yên tĩnh nằm trên mặt đất trắng loáng ngọc giản, phía trên chữ bằng máu vẫn như cũ bắt mắt, hắn nhanh chóng đem ánh mắt rời. Bụng đột nhiên đánh lên một trận bởi vì đói bụng mà sinh ra quặn đau. Từ hôm qua ban ngày bị bắt tới nơi này đến bây giờ Nam Lạc không có cái gì ăn. Thân thể phàm thai sao có thể không đói bụng, hắn lại không có ăn viên kia có thể khiến người ta một tháng không đói bụng tích cốc đan. Quật cường không nhìn viên kia cực kỳ mê người màu vàng tích cốc đan, dường như chính mình ăn một lần viên kia tích cốc đan liền biến cùng những người này đồng dạng, trở thành người khác nuôi nhốt người đi đường, không hề thuộc về con người thực sự. Mồ hôi quần quần mà xuống, tùy theo bị lập tức bốc hơi, đem Nam Lạc tinh khí thần cùng nhau mang đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở mặt trời hạ xuống xong, Nam Lạc rốt cuộc ngã xuống. Hắn liền duy trì nghiêng lệch tư thế ngồi khí lực đều đã không có. Đổ vào nóng hổi đá xanh lát thành trên sàn nhà, trước mắt cách đó không xa chính là có thể khiến người ta thoát khỏi đói bụng tích cốc đan cùng có thể chống lại nóng bức rét lạnh tu luyện đạo quyết. Nam Lạc cảm giác chính mình đối với thân thể cảm giác đã yếu rất nhiều, toàn thân nhẹ nhàng, không có một chút khí lực. Đêm tối lần nữa giáng lâm, nền nhà đá chậm rãi làm lạnh. Dường như dưới sàn nhà có cái vực sâu không đáy đem trên mặt đất nhiệt khí thôn vệ sạch sẽ. Nhiệt độ vậy mà trong nháy mắt chậm lại, không ngừng giảm xuống, rét lạnh tự sâu trong lòng đất thẩm thấu đi lên. Ban đêm rét lạnh không gió, không trăng, không sao, một mảnh đen kịt, mông lung giữa, Nam Lạc nhưng như cũ thấy rõ ràng viên kia vàng óng ánh tích cốc đan cùng khối kia trắng loáng ngọc giản, cùng với ngọc giữa phía trên hai cái đỏ tươi chữ, 19. Nam Lạc đem ánh mắt nhắm lại, không muốn lại nhìn thấy, nhắm lại trong nháy mắt cảm giác lông mày lông mi bên trên có thứ gì bay xuống ở phía trên, mềm dẻo, lạnh buốt. Cuối cùng hóa thành chất lỏng từ Nam Lạc khóe mắt trượt xuống. Chương 3, âm dương bốn mùa. Sắc trời sáng rõ, hai cái quảng trường này trên trắng như tuyết một mảnh, đúng là tích thật dày một tầng sương tuyết. Trong lồng giam nhỏ số 16 vẫn như cũ ngồi ngay ngắn tu luyện, số 17 co lại là một đoàn, ánh mắt lại là thỉnh thoảng nhìn lén vài lần cái kia bị sương tuyết che phủ Nam Lạc, mà số 18 càng là ngồi xổm ở Nam Lạc bên cạnh cẩn thận nhìn xem, tựa hồ đang nghiên cứu Nam Lạc đã chết mấy phần. Lồng giam cửa bị mở ra, Ưng Cửu đi đến, đi lại biểu cảm lạnh nhạt giống như là trên mặt đất tuyết sương đồng dạng. Lại thẳng hướng Nam Lạc đi tới. 18 vội vàng lùi lại, miệng trong lại nói, chết, lại chết, cái thứ 10. Ưng Cửu dùng chân đem Nam Lạc từ tuyết xương trong đá ra tới, nhìn lướt qua, tựa hồ đã xác định tử vong. Cầm lên Nam Lạc một chân liền hướng ra phía ngoài kéo đi, cùng kéo Nam Lạc lúc đi vào đồng dạng kéo lấy đi ra ngoài. Ở tuyết xương trong lôi ra một đầu màu xanh vết tích, đang đánh mở cửa nhà lao thời điểm đột nhiên ngừng lại, nhẹ vung tay liền đem Nam Lạc chân ném hồi mặt đất, bụp một tiếng, lạnh nhạt vô cùng. Thì ra là tu luyện qua đạo quyết, đáng tiếc quá mức thấp kém, bất quá nếu còn sống, coi như là ông trời cho ngươi ban ân a. Ngươi muốn tự tìm đường chết không có người nào có thể cứu được ngươi, ta khuyên ngươi một câu, yêu quý sinh mệnh của mình, bởi vì sinh mệnh của ngươi cũng không phải là chính ngươi một người, suy nghĩ một chút thân nhân của ngươi a. Miễn là còn sống, liền có vô hạn hy vọng, liền cuối cùng rồi sẽ có rời đi này lồng ra một ngày. Ưng Cửu kia lạnh nhạt cứng ngắc khuôn mặt không có người có thể từ trong nhìn ra bất kỳ một chút nỗi lòng gợn sóng. Chỉ là từ hắn nói xong lời cuối cùng một câu nói lúc, kia xuất thần nhìn lên bầu trời thần thái, khiến người ta cảm thấy lòng của hắn không phải như mặt của hắn cái kia tĩnh mịch. Nam Lạc chỉ cảm thấy chính mình ở một cái đen kịt lạnh giá trống trải địa phương bốn phía phiêu đãng, không biết lai lịch, không biết lại muốn hướng đến nơi nào đi. Chậm rãi, suy nghĩ cũng càng ngày càng mơ hồ, đúng lúc này, một đạo tựa như mộng như ảo âm thanh ở kia hắc ám không gian trong kích động. Thuận lời kia âm thanh từ hắc ám không gian trong trốn thoát, mở mắt ra nháy mắt, chỉ thấy được Ưng Cửu lánh khốc bóng lưng dần dần đi xa. 30. Nam Lạc run rẩy từ tuyết xương trong mỏ ra viên kia chói mắt màu vàng tích cốc đan, làm thế nào cũng không cách nào dùng ngón tay nắm đưa vào trong miệng. Mỗi lần ở nắm về sau mang đến miệng thời điểm đều sẽ rơi trở lại trên mặt đất. Ở 17, 18 kinh ngạc trong mắt, Nam Lạc dễ dàng lấy leo đến kia tích cốc đan trước, dùng miệng đem trên mặt đất viên kia tích cốc đan gian nan tán lên, liền một cái tuyết xương ngang ngực ướt, lại khiến 17, 18 cảm giác được một cỗ tàn nhẫn bi thương khí tức đập vào mặt. 18 chăm chú nhìn chằm chằm cái này như kỳ tích sống sót Nam Lạc đầy mắt hiếu kỳ, chính là ngay cả 17 vụng trộm ở đầu tóc rối bời dưới nhìn lên đến. Trong mắt bọn họ, Nam Lạc cùng trước đó đại đa số ở quật cường nhưng trong lòng đã từ bỏ người không giống nhau lắm, cũng không phải là chỉ là nhiều tu luyện qua công pháp gì nguyên nhân, càng lớn phân biệt ở chỗ loại kia cưng cõi cùng thay đổi. Nuốt vào tích cốc đan về sau Nam Lạc liền nằm ở đầy đất xương tuyết trong, gió lạnh thấu xương, sắc mặt lại so trước đó kia tái xám muốn trông tốt rất nhiều. Hắn tay chân kéo dài thẳng tắp, eo cũng thẳng tắp, có thể đầu lâu lại là đã dán ở trên mặt đất. Tích cốc đan vào miệng tan đi, hóa thành một vũng dòng nước gấm thẩm thấu ngũ tạng lục phủ, khiến đã toàn thân nội ngoại đều không khác mấy lạnh thấu Nam Lạc sảng khoái vô cùng. Cùng trước một giây cảm giác so sánh, quả thực là một cái thiên đường một cái địa ngục. Một lúc sau, Nam Lạc từ xương tuyết trong mỏ ra khối kia ngọc giản, đem kia đỏ tươi 19 hai chữ nhắm ngay chắn mình, dán vào, liền cái kia nằm ở lồng giam trung ương, không nhúc nhích, bất kể là mưa to gió lớn vẫn là khô buồn bực cực nóng, đều là nằm ở nơi đó. Nam Lạc không thể nào hiểu được này trong lồng giam lại mấy ngày thời gian bên trong biến đổi một năm bốn mùa thời tiết. Tế ti trưởng lão từng nói với hắn trong núi lớn các thần tiên chẳng những có thể phi thiên độ địa, còn có thể thôn vân thổ vụ, khống chế thời tiết. Trước kia mặc dù Nam Lạc không thể nào tin được, bây giờ lại vẫn như cũ không rõ nguyên do. Thời tiết vẫn như cũ biến ảo, một lúc trời trong gió nhẹ, một lúc mưa to gió lớn, băng tuyết, cực nóng, luôn chuyển đến. Hôm nay Ưng Cửu đột nhiên mở cửa nói ra, 16 ra tới. 16 mở to mắt, đứng lên, nhìn lướt qua nằm ở trong lồng giam giữa Nam Lạc liền rời đi. Vài ngày sau, 17 cũng rời đi. Lại qua vài ngày nữa, 18 cũng bị Ưng Cửu kêu ra ngoài. Khối kia tượng trưng cho sỉ nhục ngọc giản bị Nam Lạc dán ở cái trán trong nháy mắt, ngọc giản đột nhiên luồn lên một đoàn thanh quang, đem Nam Lạc cả người đều bao phủ đi vào. Nam Lạc chỉ cảm thấy một đoàn dòng nước ấm đột nhiên xuất hiện trong thân thể, trước chạy vào chính mình đan điền, sau đó chậm rãi hướng tứ chi tán đi sáu. Đạo này quyết chẳng qua là sửa chữa qua phiên bản đơn giản hóa mà thôi, trong ngọc giản phong ấn một đạo linh dẫn, thông qua Nam Lạc trên trán hai chữ truyền dẫn đến cảm giác trong đi, trực tiếp tại thể nội tạo ra một bức tu luyện đồ. Không cần để ý giải, chỉ là quen thuộc kia linh dẫn tại thể nội kinh mạch hành tẩu lộ tuyến. Sau đó ngày ngày tu luyện là được. Hết thể những thứ này Nam Lạc đều quản không được, này tu luyện tuyến lộ đồ so với hắn từ bộ tộc tế ti chô đó học được muốn nhiều phức tạp, đi tuyến đường vậy mà đạt tới tứ chi bên trong, mà trước đây Nam Lạc học tập bộ kia thổ nạp chi chỉ là ở ngực bụng này một khối mà thôi. Một lần, mỗi qua một lần, liền có một cỗ khí thuận hô hấp chảy vào trong cơ thể, tại thể nội tuần hoàn. Nguyên bản bởi vì gần như muốn đánh mất sinh cơ thân thể chậm rãi tiến hoạt, Nam Lạc tựa hồ có thể cảm giác được mỗi một chỗ cơ bắp đều giống như có mạch đập đồng dạng đang nhảy nhót đến. Ngày đêm thay đổi, nóng lạnh biến thiên. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua sáu. Làm Nam Lạc tỉnh lại thời điểm lại là trời trong gió nhẹ, nhưng cái này lồng giam bên trong chỉ có hắn một cái. Không nhưng này cái số 16 đã đi, chính là ngay cả kia 17, số 18 đều đi. Chỉnh cái này trong lồng giam chỉ có một mình hắn. Cho đến ngày nay Nam Lạc đều vẫn biết mình đến cùng tại sao bị bắt tới, càng không biết về sau sẽ như thế nào. Nhưng nhìn những người này đã cho tích cốc đan lại cho tu luyện pháp quyết, tựa hồ cũng không muốn giết chết chính mình những người này, kia rốt cuộc là vì cái gì đâu. Hắn hướng một bên khác kia lao tù lớn trông được đi. Trong lòng suy đoán có thể sẽ là ở nơi đó. Nhìn kỹ lại, muốn nhìn một chút kia 16, 17, 18 phải chăng ở trong đó, lại bởi vì từng cái đều ngồi xếp bằng, hơn nữa từng cái tóc thai bù xù, căn bản là không phân rõ cái nào là cái nào, muốn xem trên trán của bọn hắn chữ, càng là không thể nào thấy được. Không biết qua bao lâu, Nam Lạc ngồi tựa ở lồng giam hàng rào sắt bên cạnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời, hôm nay thời tiết vậy mà hết sức sáng sủa, bầu trời mây trắng ung dung, thỉnh thoảng có chim chóc nhóm từ vùng trời này lướt qua. Kinh ngạc xuất thần, hắn đã từng muốn một chết chi, nhưng kia Ưng Cửu lời nói lại đem hắn tỉnh lại. tiếp tục tồn tại liền có hy vọng, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ thoát khỏi này lồng giam. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ lại nhìn thấy muội muội của mình ở kia bộ tộc trại trong vui cười đến nhảy lên tình hình. Chính mình không có giúp nàng bắt được Bạch Hồ Ly, có lẽ cũng không còn có thể trở về, nàng hẳn là sẽ khóc đi. Hẳn là sẽ không, nàng từ nhỏ đã hiểu chuyện xấu. Bầu trời trong tầng mây có một con chim lớn ở nơi đó lượn vòng lấy, Nam Lạc hít mắt, lúc này mới phát hiện thị lực của mình so trước kia tốt lên rất nhiều, khoảng cách xa như vậy lại có thể đem con kia chim nhìn rõ ràng, mà không phải một điểm đen. Đó là một con ưng, Nam Lạc đều có chút kinh ngạc chính mình lại có thể nhận ra, liền như vậy vô ý thức nhìn xem, trong lòng không khỏi sinh ra một loại con ưng kia đang đồng dạng nhìn mình cằm chằm cảm giác. Thu hồi ánh mắt, than thở thở dài đem kia cảm giác kỳ quái đuổi ra nao bên ngoài. Lần nữa ở trong lồng giam giữa ngồi xếp bằng xong, tiếp tục tu luyện. Mặc dù Nam Lạc không biết về sau sẽ như thế nào, hơn nữa căn bản là vô chi nói tại sao mình lại bị bắt tới, sau này lại đem thế nào, nhưng lại có thể đoán được, tu luyện đạo này quyết có lẽ chính là sống tiếp mấu chốt, chí ít, nếu như không tu luyện cái này lời nói, thời tiết này liền sẽ lấy đi của mình mệnh. Thời gian sáng lạ, chớp mắt liền trôi qua. Nam Lạc không biết qua bao lâu, hắn chỉ muốn nắm lấy hết thể thời gian tu luyện, cái này cùng lúc ấy vừa mới tiến đến này trong lồng giam nhìn thấy cái kia 16 đồng dạng, hắn đã không muốn nghĩ từ bản thân lúc ấy đối với kia 16 là cỡ nào khinh thường. Đây là một chỗ cô sơn núi, từ dưới vách xem tựa như vách núi này có thể liên tiếp đến bầu trời giống nhau, nhìn từ đằng xa cũng chỉ là nhìn xem một tòa thẳng tắp sơn núi đứng vững ở trong mây. Nhưng ở tòa này cô trên sơn núi nhưng lại có một tòa không giống với phàm trần giữa cung điện. Phàm trần giữa, núi xanh, đầm lầy, dòng sông ngang dọc, hồ nước tô điểm. Nhân loại tạm cư khắp các nơi, dùng cây cối xây trại, dùng trong núi dã thú làm thức ăn, quần cư, quần gia, thuộc về thế gian này số lượng nhiều nhất sinh linh một trong. Có thể là mặc dù số lượng đông đúc, lại là sinh ra lực lượng nhỏ yếu, cũng không có cái gì năng lực đặc thù, săn mồi lúc duy dựa vào số lượng thủ thắng mà thôi. Không quá gần năm qua, lại có chút tài trí chắc tuyệt hạng người tự ngộ phương pháp tu luyện, lại có thể giá xương mù đằng vân, ăn gió uống xương. Ở trong nhân loại càng có chút truyền ngôn nói là có chút trên núi ở thần tiên, chỉ cần trên được những cái kia mây mù bao phủ trên núi đi, tới những cái kia thần tiên chỗ ở trước, là có thể bái sư học tập tu luyện chi pháp. Bất quá ít nhiều năm qua chỉ thấy người đi đường lên núi, lại không thấy một người từ trong núi bay trở về nguyên lai trong bộ tộc đi. Trên vách núi trong cung điện, phía sau cùng một thật to trên đất trống, hai cái lồng sắt một lớn một nhỏ, đại lồng sắt chung quanh đến hơn 10 cái người đi đường, mà nhỏ lồng sắt trong chỉ có một cái. Toàn này bên hồng đã mây trắng bao phủ trong cô sườn núi thời tiết biến hóa cực kỳ dị, một năm bốn mùa vậy mà có thể ở mấy ngày chi luân hồi đến. Nam Lạc chính là ở chợt lạnh như năm băng, chợt nóng như dùng lửa đốt thời tiết trong tu luyện kia bị lạc ấn tại thể nội luyện khí pháp quyết. Cửa sắt mở ra âm thanh đem hắn giật mình tỉnh lại. Ưng Cửu đứng ở cửa ra vào, chói tai lạnh giá âm thanh nói ra, một tháng thời gian đã đến. Nam Lạc nhìn xem cái kia ưng đồng dạng ánh mắt, liếc nhau về sau liền tránh đi, dường như kia ánh mắt có thể nhìn thấy người khác ở sâu trong nội tâm đi. Suy đoán ưng Cửu có ý tứ là muốn chuyển tới bên kia đại trong lồng giam đi, làm đi ra lồng giam một sát na kia, nhìn phía xa, tầng mây như sóng biển quay cuồng. Hắn có một loại mãnh liệt chạy trốn dục vọng. Trước đó ông lão tóc trắng kia nói có người đi đường chạy trốn bị giết, đoán chừng liền lúc này chạy trốn bị giết ta. Nam Lạc trong lòng đột nhiên nghĩ đến điểm này. Đột nhiên quay đầu, chỉ thấy ưng Cửu đang mịch nhưng nhìn xem chính mình, tựa hồ cũng đang chờ mình chạy trốn. Sau đó hắn tốt ra tay đánh giết chính mình. Trong lòng một cái giật mình, nhìn xem này toàn thân bị rộng lớn áo đen bao phủ, chỉ có thể nhìn rõ kia mũi ưng, môi mỏng, cùng với cái kia y nguyên luôn luôn bóng ma bao phủ một đôi lạnh giá ánh mắt. Ngày đó kia đoạn lời nói sẽ là lời hắn nói. Nam Lạc trong lòng không khỏi hoài nghi đến. Có thể là lúc ấy trong lồng giam chỉ có 16, 17, 18 ba người, mở mắt ra nháy mắt nhìn thấy lại là bóng lưng của hắn. Những này chẳng qua là thầm nghĩ đến. Dâm một tiếng, Nam Lạc liền bị khóa tiến chỗ này đại lồng giam bên trong. Quay đầu nhìn lại, cái kia ưng Cửu đã đi ra, bóng lưng lại cũng là như vậy lạnh giá. Chương 4, luyện khí nhập môn. Ngẫu nhiên xẹt qua phía chân trời chim hót đem Nam Lạc thức tỉnh. Cái này lồng giam chí ít có cái kia nhỏ lồng giam lớn gấp 3, tổng số người cũng bất quá chỉ có 11 cái, mà Nam Lạc lại là gọi số 19. Trong đó cái kia 16 cùng 17 vậy mà đều không ở nơi này mặt, chỉ có cái kia 18 cùng những người khác đồng dạng ngồi dựa vào lồng giam biên giới, trừng mắt hai mắt thật to nhìn xem Nam Lạc. Cùng tại cái kia trong lồng giam nhỏ đồng dạng, tất cả mọi người đều dựa vào lồng giam bên cạnh. Tựa hồ như vậy mới có thể tìm kiếm được một chút cảm giác an toàn. Nam Lạc nhanh chóng xem một vòng, tìm một cái khe hở lớn một chút địa phương cũng ngồi xuống. Cho đến Nam Lạc ngồi xuống, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện, vẫn như cũ còn có thể cảm giác được ánh mắt của mọi người chưa tán đi. Ánh mắt kia đồng mệnh tương liên trong mang theo một chút chết lặng. Từ trong núi đi săn đến bị bắt tới nhốt vào đối diện trong lồng giam nhỏ, lại đến bị giam tiến cái này đại trong lồng giam chỉ có điều một tháng thời gian, Nam Lạc dường như đã có mấy đời. Hắn chưa hề nghĩ tới muốn đi nhận biết những này đồng mệnh tương liên người, hắn sợ hãi người khác rõ ràng chính mình. Thậm chí tình nguyện giờ khắc này người khác đem mình làm tế ti trưởng lão miệng trong nói tới yêu quái. Những người khác là thế nào một cái ý nghĩ Nam Lạc không biết, nhưng cái này lồng giam bên trong ở Nam Lạc vào đây trước sau vẫn như cũ chỉ có một loại đờ đẫn yên tĩnh, thật giống như tĩnh mịch. Một viên kim quang chói mắt tích cốc đan lần nữa bị ném vào, lăn trên mặt đất động lên. Nam Lạc nhặt lên, đưa vào trong miệng, nuốt xuống, nhắm mắt lại, hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Đây là ưng Cửu ném vào tới. Chẳng biết lúc nào trên bầu trời đã bắt đầu ở bay xuống đến bông tuyết, ở bên kia trong lồng giam nhỏ Nam Lạc kém một chút chết ở đầy trời tuyết lớn bên trong, nhưng từ khi bắt đầu tu luyện về sau mặc dù còn cảm giác được rét lạnh, lại cắn răng kiên trì xuống dưới. Hơn một tháng sau, ở bên kia đã thành thói quen. Nhưng lần này lại cảm giác lạnh thấu xương, tựa như chính mình để trần thân thể đứng trong gió rét. Mở mắt nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời tối tăm mờ mịt một mảnh, màu xanh trên sàn nhà đã tích lấy một tầng. Mà những người khác đều đóng chặt ánh mắt, có chút toàn thân run rẩy, có chút trên người bốc hơi nóng. Nam Lạc trong lòng rùng mình, vội vã nhắm mắt lại, lần nữa vận chuyển pháp quyết. Cứ như vậy một lúc, Nam Lạc liền cảm giác chính mình tứ chi đã bắt đầu chết lặng. Cố gắng thúc đẩy đến công pháp, một lần lại một lần, không dám chút nào ngừng, chỉ có như thế mới có thể làm dịu kia càng ngày càng nặng hàn ý. Nam Lạc đã quên mất thời gian, cảm giác qua hồi lâu, lại cảm thấy chỉ là qua trong nháy mắt. Khi hắn cảm thấy kia luồng một mực hướng tâm tạng ăn mòn hàn ý chậm rãi biến mất lúc, từ từ mở mắt, lọt vào trong tầm mắt vẫn là trắng loá như tuyết, nhưng hàn ý lại giảm bớt rất nhiều, chỉ là tương đương với ở kia trong lồng giam nhỏ rét lạnh. Người y nguyên vẫn là vậy cái kia một ít, chỉ có điều có ít người đã hoàn toàn bị băng tuyết cho niêm phong lại. Nam Lạc có thể khẳng định, kia bị băng tuyết niêm phong lại người nhất định đã chết, bởi vì đã không cách nào trên người bọn hắn cảm giác được một chút sinh mệnh khí tức. Đối diện cái kia nhỏ lồng giam bên trong, chấm dứt tiến bốn người, Nam Lạc nhìn thấy bọn họ thời điểm tựa như nhìn thấy lúc trước chính mình vừa mới bị giam vào đây tình hình. Hắn hiện tại biết, tháng thứ nhất bị giam tại cái kia trong lồng giam nhỏ, chẳng qua là bọn họ để cho mình những người này thích ứng một chút, đánh hạ một chút cơ sở mà thôi. Nam Lạc có thể khẳng định, nếu như vừa bắt đầu ngay tại cái này trong lồng giam lời nói, hiện tại mình đã chết không thể chết lại. Nếu như không phải tại cái kia nhỏ lồng giam bên trong luyện một tháng, thân thể trải qua một tháng linh khí thoải mái lời nói, căn bản là không có khả năng chống đỡ được kia luồng rét lạnh. Nhưng Nam Lạc cũng phát hiện một sự thật, chính là mình thân thể thu nạp thiên địa linh khí tốc độ không có theo kịp chống cự rét lạnh tiêu hao. Chẳng lẽ những cái kia bị chết có người đều là bởi vì trong thân thể tồn trữ linh khí tiêu hao sạch, mà thu nạp tốc độ lại không hơn, cho nên mới sẽ bị chết có sao? Nghĩ tới đây, Nam Lạc hiểu vì sao chính mình ở bên kia trong lồng giam nhỏ lúc, nhìn thấy bên này bởi vì cái gì mỗi giờ mỗi khắc đều là ở tu luyện. Cũng không phải là cỡ nào chăm chỉ, mà là tu luyện chậm liền sẽ chết. Nam Lạc vừa mới bị bắt tới lúc xác thực muốn một chết chi, nhưng ở biên giới tử vong sống lại, tâm tính cũng đã biến, cũng không phải là trở nên sợ chết, mà là nghe ngày đó ứng cửu mấy câu nói, tâm ý có chút biến hóa. Tu luyện là một cái buồn tẻ sự tình, nhưng khi ngươi biết không cố gắng tu luyện liền sẽ thời điểm chết, như vậy cũng chỉ có thể không ngừng tu luyện. Thời tiết vẫn là không có quy luật chút nào biến ảo, lúc lạnh lúc nóng, thời tiết giông tố lúc, lồng giam trên càng là điện mang lấp lánh. Có khi khí trời trong xanh sáng sảng, có thể trên mặt đất không ngừng xì xào bốc có thể khiến người ta ngạt thở màu vàng đất sương mù. Mà trong lồng giam người cũng là không ngừng có người chết đi, không ngừng có người gia nhập vào. Có ít người chết ở giá lạnh dưới, có ít người chết ở cực nóng dưới. Hết thể những thứ này đều cùng Nam Lạc không quan hệ, hắn không có một khắc dám dừng lại, nhiều lần hiểm lại càng hiểm chịu qua kia càng ngày càng tàn khốc thời tiết biến hóa. Nam Lạc còn nhớ rõ Tế Ti từng khen qua thiên phú của mình mạnh hơn hắn nhiều, về sau nhất định sẽ trở thành một cái mạnh mẽ Tế Ti, nhưng là bây giờ vậy mà nhiều lần đều suýt chút nữa không tiếp tục kiên trì được. Thời tiết biến hóa càng ngày càng nhanh, lưu cho trong lồng giam người khôi phục thời gian cũng càng ngày càng ít. Rốt cuộc có một ngày, chỉ có hai loại thời tiết biến hóa, lạnh cùng nóng. Ban ngày cực nóng vô cùng, như đặt mình vào trong lửa. Ban đêm lạnh giá thấu xương, như quán thân nằm ở đất tuyết. Nam Lạc khí tức càng ngày càng yếu, cho đến có một ngày hoàn toàn biến mất. Nhưng cho dù ai cũng sẽ không cảm thấy hắn chết, bởi vì nhục thể của hắn cũng không có ở giá lạnh dưới tái nhợt cứng ngắc, cũng không có ở nóng bỏng dưới mặt trời khô cạn. Hắn vẫn như cũ sắc mặt hồng nhuận, thậm chí so trước tốt hơn, nhưng khí tức của hắn cũng đã biến mất. Nếu là nhìn thấy Nam Lạc người ở nơi đó lời nói, không có người sẽ biết chỗ đó có một người. Ở này trong lồng giam người đều tu luyện cái kia đạo quyết, mặc dù không có học được bất kỳ cách sử dụng, nhưng tu luyện lâu như vậy, đã diễn sinh ra một ít năng lực. Ví dụ như trước đó Nam Lạc vừa nhìn thấy bị băng tuyết niêm phong lại người, liền biết người ở đó sinh cơ đã đứt, chết đến mức không thể lại chết. Hiện tại Nam Lạc cho người ta cảm giác chính là cùng người đã chết không có gì khác nhau, đương nhiên đây chẳng qua là đang trong lồng giam trong mắt những người này như thế mà thôi. Đột nhiên, này lồng giam bên trong thiên địa linh khí hiện một cái vòng xoáy hướng Nam Lạc chạy tới. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng lại gây nên chú ý của những người khác. Từng cái nhìn về phía Nam Lạc, có ít người trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ, nhưng càng nhiều người lại là nghi hoặc. Cái này thu nạp thiên địa nguyên khí quá trình một mực kéo dài, đồng thời Nam Lạc trên người uy thế càng ngày càng nặng. Ngồi ở bên cạnh hắn người dồn dập rời đi. Sau một ngày, Nam Lạc mở to mắt, trong chốc lát trong mắt hình như có hào quang lấp lóe. Ánh mắt rảo qua chỗ, mọi người dồn dập tránh đi, chỉ có 18 vẫn như cũ trừng mắt một đôi mắt to nhìn chằm chằm Nam Lạc xem. Nam Lạc lại là có chút ngoài ý muốn, chính mình liều sống liều chết mới thẳng xuống tới. Mặc dù bây giờ trạng thái nhìn qua là đột phá cái nào đó cửa ải, nhưng 18 cái dạng kia lại còn có thể kiên trì đến bây giờ. Hiện tại Nam Lạc cảm giác vô cùng tốt, này trong lồng giam tất cả mọi người hô hấp âm thanh hắn đều có thể rõ ràng nghe, trong mắt hết thảy đều là rõ ràng như vậy. Đúng lúc này, Nam Lạc bên tai lần nữa truyền đến một đạo không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái âm thanh. 19. Nhanh chóng quay đầu, quả nhiên là Ứng Cửu. Nam Lạc ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ứng Cửu xem, dạo chơi hướng lồng giam đi ra ngoài. Khi đi tới Ưng Cửu bên người lúc càng ngày càng cảm giác được Ưng Cửu trên người kia luồng vực sâu giống như khí thế, khiến cho Nam Lạc vừa mới trong nháy mắt bởi vì đột phá mà sinh ra một loại tựa như có thể chống trời cảm giác nát được đầy đất. "Theo ta đi." Ưng Cửu ở Nam Lạc sau khi ra ngoài, cứng nhắc mà lãnh tĩnh nói ra, không có chút nào bởi vì Nam Lạc một loại nào đó đột phá mà có bất kỳ thay đổi. Nam Lạc nhìn xem Ưng Cửu kia đã chuyển hướng cung điện bóng lưng vội vã đi theo, hắn ở trong lồng giam mở mắt ra một sát na kia từng nghĩ tới lại có cơ hội lời nói nhất định phải chạy trốn, nhưng khi đi đến lồng giam bên ngoài, hơn nữa Ưng Cửu cũng đi thẳng về phía trước lúc, Nam Lạc lại không có một chút trốn ý nghĩ. Hắn hiện tại mới xem như cảm giác được phía trước Ưng Cửu mạnh mẽ, chính mình hết thảy động tác chỉ sợ đều ở trong cảm nhận của hắn a, tựa như mình có thể cảm giác trong lồng giam những người kia trong ngoài thân thể khí tức đồng dạng. Nam Lạc theo sau lưng, trong lòng suy đoán chỉ sợ là muốn đi thấy cái kia ông lao tóc bạc, nhưng sau đó phải sẽ như thế nào lại là tuyệt không biết, muốn mở miệng hỏi hỏi một chút, nhưng nhìn đến cái kia ngay cả bóng lưng đều lộ ra lánh tính Ưng Cửu, tự nhiên là hỏi ra. Nhưng trong lòng nghĩ đến đợi lát nữa tự nhiên sẽ biết. Đột nhiên, Nam Lạc cảm nhận được một cỗ phô thiên cái địa uy thế, tiếp lấy mặt đất vậy mà đung đưa. Trong lòng hoảng hốt, hắn nhưng là biết mình vị trí nơi này là ra sao vách núi. Đây là cái dạng gì lực lượng mới có thể dung chuyển này sơn núi. Trong hai đột nhiên truyền đến quái dị tiếng vang, giống rắn thổ tín âm thanh, chỉ là lại là phóng đại vô số lần. Đông dưng, Nam Lạc nhìn thấy cách đó không xa bên vách núi mánh luồn lên một viên đầu rắn, miệng há được to lớn, lúc mở lúc đóng, phong vân biến sắc. Vẫn đứng ở Nam Lạc bên cạnh những cựu thân hình lóe lên liền biến mất, tiếp lấy, Nam Lạc nhìn thấy một con cự ứng xuất hiện ở trên không, đang ở không ngừng bay lên cao quá trình bên trong vẫn không ngừng biến lớn. Hai cánh mở ra, như mây đen che trời. Đó là Ưng Cửu. Nam Lạc tuyệt đối không ngờ rằng này Ưng Cửu vậy mà biến thành một con ưng. Lúc này kia Ưng Cửu biến thành cự ưng đã lớn như mây đen, hai cánh mở ra đã hoàn toàn đem tòa vách núi này đều bao phủ. Hô bảy. Một trận gió lớn đột nhiên đánh tới, Nam Lạc vậy mà không có chút nào sức chống cự liền bị thổi lên, giống như một mảnh lá cây, bị cỗ này gió lớn thổi trôi hướng vách núi tuyệt bích bên ngoài. Thân ở không trung sôi trào Nam Lạc, căn bản là không cách nào khống chế thân thể, quay cùng giữa, Nam Lạc cũng rốt cuộc thấy rõ đầu kia cự xà lại là quấn quanh lấy tòa kia cô sơn sườn núi mà lên. Một âm thanh vang lên tận mây xanh nhưng mình, Ưng Cửu biến thành cự ưng song chảo đã hướng đầu kia cự xá chụp tới. Chương 5, Dương Lực Đại Tiên. Cô sơn sườn núi đang lắc lư, thiên địa phong vân biến sắc, ác phong tàn phá bờ bãi. Cự ưng lần lượt lượn vòng lấy lao xuống hướng cự xá, nhưng lại lần lượt không công mà lui, trên bầu trời bởi vì hai người chiến đấu đem thiên địa nguyên khí quấy đến đại loạn, dùng ưng cùng xá chiến đấu làm trung tâm hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Tầng mây càng ngày càng dày, thỉnh thoảng điện hoa ở mây đen bên trong lấp loé. Nhưng khiến người bất ngờ chính là, ở khoảng cách chiến đấu gần như thế trên đỉnh núi cung điện vậy mà không hư hao chút nào. Một tầng nhàn nhạt thanh quang bao phủ, chính là ngay cả kia lồng giam cũng là như thế, mà trong lồng giam người tự nhiên không có chịu đến một chút tổn thương. Nam Lạc không cách nào tưởng tượng thế gian lại có khổng lồ như vậy ưng cùng xà tồn tại, nhớ tới bên trong tộc mình những cái kia cấp thường bắt xà cùng săn ưng các thúc bá, nếu là bọn họ nhìn thấy hôm nay một màn này lời nói, nhất định sẽ kinh hãi không ngậm miệng được a. Lúc này Nam Lạc đang nằm ở một cái trong đầm sâu, đầm nước lạnh giá thấu xương, không thua trong lồng giam đêm tuyết. Nhưng đối với lúc này Nam Lạc mà nói đã không phải là cái vấn đề lớn gì. Một chút vận công, thân thể liền trôi nổi. Hơn nữa trong hàn đảm tựa hồ linh khí nồng đậm, Nam Lạc có thể khẳng định, nhiều nhất 10 ngày, trên người mình thương thế liền có thể tốt. Ngẩng đầu xem bị chính mình đè gãy nhánh cây, nhìn xem đầm bốn phía đại thụ che trời, Nam Lạc trong lòng vui vẻ, mặc dù hắn hiện tại ngay cả động cũng không động đậy. Nhưng có thể rời đi cái kia lồng giam chính là khiến Nam Lạc nằm lên một năm hắn cũng đồng ý. Rốt cuộc rời đi chỗ đó, tiếp tục tồn tại quả nhiên liền có hy vọng, Nam Lạc thầm nghĩ đến. Đối với kia Ưng Cửu cùng đầu kia cự xà chiến đấu, Nam Lạc trong lòng là hy vọng Ưng Cửu có thể thắng. Mặc dù Ưng Cửu đánh qua chính mình, còn ở Nam Lạc cái chán khắc xuống hai cái biểu tượng sỉ nhục chữ, nhưng những chuyện kia đối với đã thoát khốn Nam Lạc mà nói, đã không còn là cái gì không cách nào quên chuyện. Thoát thân tự do vui sướng tựa hồ có thể hòa tan hết thảy. Ta trở lại trong tộc mọi người nhất định sẽ giật nảy cả mình a. Nam Lạc phiêu phủ ở trong hàn đảm vừa điều động linh khí trị liệu thương thế trong lòng vừa vui vẻ nghĩ đến. Nam Lạc nghĩ đến Tế Ti trưởng lão, Tế Ti trưởng lão tu luyện công pháp là một cái đi qua bộ tộc người truyền cho hắn, nghe nói là công pháp nhập môn, nên có một ngày có thể cảm ứng được thiên địa linh khí tồn tại lúc, liền có thể đi Thủ Dương Sơn tìm hắn. Thủ Dương Sơn ở nơi đó Nam Lạc không biết, Tế Ti trưởng lão cũng chỉ là biết ở bộ tộc về phía tây. Đáng tiếc Tế Ti trưởng lão tu luyện cả một đời cũng không có cảm giác được thiên địa linh khí, mà Nam Lạc lại là tại đột phá trong nháy mắt đó liền hiểu rồi, chính mình đạt tới Tế Ti trưởng lão cả một đời đều không có đạt tới cảnh giới, cái loại cảm giác này cùng Tế Ti trưởng lão miêu tả giống nhau như lúc, có thể nhìn thấy đan điền của mình, trong đan điền có mây mù đồng dạng khí thể ở trong đó, toàn thân lỗ chân lông tựa như có thể hô hấp đồng dạng, có thể cảm ứng được trong không khí thiên địa linh khí. Hết thể những thứ này không phải là mình bây giờ trạng thái sao? Nam Lạc cười đắc ý, thầm nghĩ đến sau này mình nhất định sẽ là trong bộ tộc một cái lợi hại nhất Tế Ti. Chim hót rừng sâu, nhưng Nam Lạc đã ở cái này diện tích chỉ có hơn 10 mét vuông hàn đàm bong bóng một ngày rồi, nhưng không nghe thấy một tiếng chim gọi. Làm Nam Lạc phát hiện vấn đề này về sau, tiếp lấy liền chú ý đến tại một ngày này bên trong vậy mà không có một con động vật xuất hiện qua. Hai ngày sau xem như tiếp thu hiện thực này, nhưng lại ở ngày thứ ba thời điểm xuất hiện một đầu dê. Một đầu màu vàng dê. Ở này ưu tính khá là quái dị trong núi sâu. Liền chim gọi đều chưa từng nghe qua một tiếng địa phương, đột nhiên xuất hiện một đầu dê vàng ở bên hàng đảm sao có thể không cho Nam Lạc kinh ngạc và phần. Nếu là đầu này dê uống xong nước liền đi đến còn không có cái gì, có thể là đầu này dê vàng tự sau khi xuất hiện liền vây quanh này mười mấy mét vuông hàng đảm đi quanh, kia thật dài lông vàng dưới ánh mắt cho người ta một loại xem kỹ cảm giác. Nam Lạc đã cảm giác có chút sợ hãi. dê vàng chuyển tới chỗ nào, Nam Lạc ánh mắt cũng liền theo tới chỗ đó. Mặc dù dê loại động vật này không có cái gì tính công kích, nhưng ở đây sao một cái rừng sâu núi thẳm bên trong, đột nhiên xuất hiện dê đầu đàn sao có thể khiến người ta tin tưởng nó là an toàn đây này? Nhất là nó cặp mắt kia, quá nhân tính hóa. Trong lòng mặc dù cảm giác run rẩy, nhưng là vẫn may mắn không phải xuất hiện một đầu chính mình bộ tộc phía sau núi trên như vậy bạch lang. Nhất làm cho Nam Lạc may mắn chính là, này trong hàn đàm linh khí cực kỳ toát lên, khiến thân thể của hắn thương thế vậy mà đã sắp có quan hệ tốt, nhiều nhất qua một ngày nữa là có thể hành động tự nhiên. Mặc dù lúc này Nam Lạc thân thể còn không thể động, nhưng lại là có thể nói chuyện, một mực bị dê vàng dò xét quan sát lâu như vậy, mặc dù vừa mới bắt đầu trong lòng có chút run rẩy, nhưng thời gian dài cũng liền thói quen, phát hiện đầu này dê vàng cũng không có cái gì đặc biệt nguy hiểm đồ vật về sau, Nam Lạc đột nhiên muốn dọa một cái đầu này dê vàng. Một tiếng hổ khiếu, mặc dù không có bách thú chi vương khí thế, âm thanh đến có vô cùng cảm giác. Nhưng khiến Nam Lạc kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ thấy kia dê vàng tứ chi run lên, giống như là bị hù dọa, nhưng tiếp lấy tại chỗ xuất hiện một đoàn hoàng vụ, dê vàng nhưng không thấy, kia hoàng vụ vô cùng nhạt, nếu không phải Nam Lạc gần nhất nhãn lực tăng mạnh, đặt ở trước kia căn bản là nhìn không ra. Không đợi Nam Lạc lấy lại tinh thần, hàn đàm một bên khác hoàng ảnh lóe lên, dê vàng lại xuất hiện. Nam Lạc bị kinh đến, mặc dù từ lần đầu tiên xem đầu này dê vàng xuất hiện liền cảm giác đầu này dê không phải bình thường, dê, cặp mắt kia quá nhân tính hóa, nhưng khi nó hiện lộ ra như thế một loại có thể trong nháy mắt biến mất bản lĩnh về sau, vẫn là để Nam Lạc có chút khó mà tiếp thu. Qua một hồi lâu, cuối cùng là đem sự thật này cho hoàn toàn tiêu hóa, còn muốn nhìn nhìn lại đầu này dê vàng là thế nào từ bên này biến mất từ bên kia xuất hiện, thế là lại gọi một tiếng, hai tiếng, mấy âm thanh hổ gọi, có thể là kia dê vàng lúc này không những không nhúc nhích, Nam Lạc còn từ kia dê vàng trong mắt cảm nhận được một loại cười nhạo cùng phẫn nộ. Nam Lạc hoàn toàn tiếp thu dê vàng tin tức, trong lòng có chút sợ hãi, vì thoát khỏi loại cảm giác này, liền mở miệng lớn tiếng nói, dê vàng, ngươi vừa rồi hù đến đi, thật là đần. Như thế đều sẽ bị hù đến. Ngươi có bao nhiêu tuổi tác, ngươi sợi râu đều trắng rồi, sừng cũng đã bắt đầu chóc ra, thật khó xem xấu. Cứ như vậy, Nam Lạc mỗi nói một câu, nhưng có thể cảm giác được kia dê vàng ánh mắt đang biến hóa, thế là Nam Lạc càng nói càng khởi kỉnh. Đột nhiên, một đạo thanh âm tức giận đem Nam Lạc lời nói đánh gãy, im ngay, đại tiên ta đã tập được trường sinh bất lao chi pháp, nộ được độn địa thần thông. Há lại là ngươi này nho nhỏ nhân loại có thể nói rằng, còn không mau mau xin khoan dùng, nếu không, thứ sáu. Này dê vàng ngoại trừ âm thanh cảm thấy có chút cứng nhắc bên ngoài, vậy mà cùng tiếng người không có bất kỳ cái gì phân biệt, chỉ là lời này ý nghe vào có chút không tốt. Dê vàng mở miệng nói chuyện mặc dù khiến Nam Lạc kinh ngạc, nhưng hắn đều đã được chứng kiến kia ưng cựu cùng đầu kia cự xà chiến đấu, thần kinh đã lỏng lẻo rất nhiều, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, trong lòng suy nghĩ, đây là một đầu thành tinh dê, nghe nó nói tới độn địa thần thông khẳng định chính là vừa mới xử qua chiêu kia, nghe thế ti trưởng lão nói trong núi yêu quái đều sẽ một chút thần thông bản lĩnh, ta nếu có thể đem hắn cái này độn địa bản lĩnh học qua tới, cũng không cần đi từ từ. Đường hồi bộ tộc, chỉ chợt lóe liền từ bộ tộc dưới đất chui ra, nhiều thần khí a. Nghĩ tới đây, Nam Lạc càng ngày càng nóng mắt, nhìn về phía kia dê vàng ánh mắt liền nóng rực lên. Đại tiên thứ tội, đại tiên tha mạng, tiểu nhân chỉ là nhất thời hồ đồ lung tung ngôn ngữ, mong rằng đại tiên chớ trách. Nam Lạc thuận kia dê vàng lời nói ý liên thanh xin khoan dung. Kia dê vàng nghe Nam Lạc lời nói liền đắc ý nói, "Hừ, đại tiên ta không dễ sát sinh, ta chỉ hỏi ngươi, này trong vòng vạn dặm đều là đại sơn, căn bản cũng không có nhân loại, ngươi lại chẳng qua là một cái mới vừa vào luyện khí nhập môn người, là thế nào lại tới đây?" Quả nhiên mình bây giờ mới xem như nhập luyện khí chi môn. Nam Lạc thầm nghĩ đến, miệng trong lại hồi đáp, bẩm báo đại tiên, nhỏ vốn là kia Dương Bình Sơn dưới Dương Bình tộc nhân thị, ở một lần lên núi đi săn lúc bị một đầu cự ưng bắt được một chỗ trên vách núi, bị giam ở trong lồng giam 3 tháng, 3 ngày trước mới may mắn chạy trốn tới nơi này, chỉ là thân thể đi bị trọng thương, mong rằng đại tiên có thể cứu cứu nhỏ. Dê vàng cực kỳ nhân tính hóa hít mắt, tựa hồ đang suy tư, trầm mặc một hồi rồi nói ra, ngươi ngược lại là vận khí tốt, lại còn có thể chạy trốn tới nơi này tới. Nam Lạc trong lòng mắng to, vận khí tốt cái rắm. Vận khí tốt liền sẽ không thật tốt bị kia cái gì tam thiếu gia bắt được kia trong lồng giam đi, lại nói, ta mặc dù muốn chạy trốn, nhưng cũng chưa hề nghĩ tới dùng phương thức như vậy trốn à, ngươi có bản lĩnh cũng đi thử xem bị gió lớn thổi bay trên trời cảm giác. Dê vàng làm sao biết Nam Lạc suy nghĩ trong lòng, chỉ là nghe Nam Lạc đại tiên làm cho chính mình cực kỳ dễ chịu, cho tới bây giờ không có bị người gọi như vậy qua dê vàng không khỏi phiêu phiêu nhiên, hoàn toàn quên mất trước đó Nam Lạc nói đến những cái kia dẫn hắn giận dữ những lời kia. Lập tức vì biểu hiện chính mình kiến văn quảng bác đại tiên hình tượng càng là đắc ý ngẩng đầu lên nói ra, ngươi bị trảo chỗ kia kia vách núi nhất định là cách nơi này chỗ không xa phía tây tòa kia thương mãng sơn núi, đó là Ưng Vương Tam Thái tử chỗ ở, chắc hẳn ngươi là thừa dịp mấy ngày trước kia Thanh Giao Vương tiến đánh kia Diều Hâu lúc thoát khỏi. Nam Lạc trên không trung bị thổi hôn mê, đừng nói hiện tại làm rõ ràng khoảng cách kia vách núi rất xa, chính là vách núi ở phương hướng nào hắn đều là không phân rõ. Lập tức nghe được dê vàng lời nói trong lòng suy nghĩ, nguyên lai mình còn chưa có rời khỏi vách núi rất xa, sau khi thương thế lành còn phải mau chóng rời đi, để tránh lại bị bắt về. Không biết đại tiên nhưng biết kia Ưng Vương Tam Thái tử tại sao chào ta đến đó. Nam Lạc rốt cuộc không nhịn được hỏi ra cái này, bối rối chính mình hồi lâu vấn đề. Dê vàng nghiêng mắt Nam Lạc, chậm rãi từ từ nói ra, xem chán ngươi phụ tự liền biết, ngươi là kia Ưng Vương Tam Thái tử bồi dưỡng người hầu, chuẩn bị sang năm đưa đến trong Bất Tử Cung. Người hầu? Cái gì người hầu? Dê vàng kia dê trừng mắt, tựa hồ đối với Nam Lạc không có tôn kính gọi mình đại tiên cực kỳ bất mãn ý, nhưng hắn còn không nhịn được trả lời đến, phải biết bình thường không ai sẽ gọi mình đại tiên, cơ hội này có thể khó được gấp. Người hầu chính là những cái kia đại vương trong cung điện chuyên môn đầu quả, rót rượu người, nữ còn nhất định phải học được ca múa. Hi hi, các loại năm nào đại tiên ta phải không, cũng đi nhân tộc trong tìm mấy người tướng mạo thanh tú tới làm đồng tử. Nói xong kia dê vàng còn lộ ra một mặt hướng tới màu sắc. Nam Lạc cau mày, hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng nguyên nhân. Trong lòng đối với nhân tộc người bị thuần dưỡng thành người hầu tới hầu hạ bọn họ điểm này cực kỳ khó chịu, nhưng hắn trải qua trong lồng giam đoạn thời gian đó về sau, đã biết nhân tộc trong mắt bọn họ chẳng qua là kiến đồng dạng tồn tại, đành phải đem trong lòng kia cảm xúc gần ở trong lòng, miệng trong lại vấn đạo, đại tiên, kia bất tử cung lại là cái gì? Nhân tộc tiểu tử ngươi vấn đề quá nhiều, bất tử cung ngươi ngày sau tự biết. Dê vàng đột nhiên nổi giận nói. Nam Lạc nghe này dê vàng nói lâu như vậy lời nói, cũng đã rõ ràng hắn một chút tính cách, đơn giản chính là êm thai ca ngợi chi tử, thích xem người khác ở hắn uy thế dưới sợ hãi dáng vẻ mà thôi. Lập tức Nam Lạc liền lại là một phen ca ngợi khoe chi tử, khiến kia dê vàng nghe được ánh mắt đều híp lại, một bức cực kỳ hưởng thụ dáng vẻ. Này dê vàng ở Nam Lạc ngâm bên hàng đảm vậy mà biết ngồi xuống chính là một ngày. Trong ngày này Nam Lạc rốt cuộc xem như đối với thế giới này đã có hiểu biết. Trước kia hắn chỉ biết trên thế giới này ngoại trừ nhân loại bên ngoài, trên núi có manh thú, truyền thuyết còn có yêu quái cùng một chút đại tiên nhóm cũng đều là ở tại sâu trong núi lớn. Cho tới làm sao chia phân chia đại tiên cùng yêu quái điểm này, Nam Lạc ngoại trừ biết yêu quái ăn thịt người đại tiên không ăn thịt người điểm này bên ngoài liền không có những biện pháp khác. Bất quá bây giờ trong lòng của hắn lại là biết, bất luận là cái kia ưng cựu vẫn là trước mặt cái này dê vàng đều là yêu quái, không phải đại tiên. Bất quá, trong ngày này mặc dù rõ ràng rất nhiều, nhưng là vẫn có thật nhiều này dê vàng cũng không rõ ràng lắm, mỗi khi hỏi những cái kia dê vàng cũng không rõ ràng lắm sự tình lúc, hắn chính là dừng lại quát tháo, che giấu chính mình cũng không biết sự thật. Nơi này xem như một cái sơn cốc, cho nên nơi này rừng cây đều cực kỳ cao to, từ trên bầu trời xem tiếp đi căn bản là không nhìn thấy đáy cốc là cái bộ dáng gì, nhưng đáy cốc lại không có rậm rạp tiểu thụ. Ưu tĩnh, tiến ổn. Chương 6, độn thổ thuật. Buổi tối, trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, vạch một cái trăng khuyết treo ở phía tây nam. Mông lung tinh nguyệt chi quang hôn tạp với nhau, từ Nam Lạc rơi xuống trong thông đạo chiếu vào. Vừa lúc bờ đầm một đầu dê vàng bao phủ, chỉ thấy kia dê vàng trên người bao phủ một tầng hoàng vụ, một chút tinh nguyệt quang huy chiếu vào phía trên, kia hoàng vụ phun ra nuốt vào, tựa hồ đem tinh nguyệt quang huy thu nạp đến hoàng vụ bên trong. Nam Lạc chẳng những đã sớm phát hiện này dê vàng tình huống, còn rõ ràng cảm giác được này trên hàn đảm tụ tập linh khí cũng không ngừng hướng dê vàng chạy tới. Đột nhiên, kia ở tinh nguyệt ánh sáng trong không ngừng phun ra nuốt vào đến hoàng vụ dê vàng trên người hoàng vụ chợt trướng, dê vàng cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó lại tại chỗ không xa vang lên dê vàng kia thanh âm tức giận, nhân tộc tiểu tử, ngươi như là đã có thể động, tại sao không nói cho bổn đại tiên? Lúc này trong nước lại truyền tới hào hào bơi lội âm thanh, Nam Lạc âm thanh kẹp ở trong đó, ha ha, đại tiên thứ tội, tiểu nhân chỉ là sợ quấy rầy đến đại tiên tu luyện. Hừ, đừng tưởng rằng đại tiên ta không biết trong lòng ngươi ý nghĩ, ngươi nhân tộc này tiểu tử nhìn như tướng mạo trung hậu trung thực, kỳ thực một bụng ý nghĩ xấu. Dê vàng đứng ở hơn 10 mét bên ngoài nhìn xem từ trong hàn đàm đứng lên Nam Lạc lui hai bước nói ra. Nam Lạc trong lòng buồn bực, chính mình lúc nào biến thành tướng mạo trung hậu trung thực, ở trong lòng hắn muốn trung hậu trung thực người đều là một chút bị người bắt nạt không có bản lĩnh gì, Nam Lạc tự nhiên không hy vọng chính mình như vậy đấy người, nhất là hắn tự nhận là chính mình tướng mạo vẫn là rất không tệ, chí ít ở kia đại lao nhiều người như vậy bên trong, Nam Lạc cảm thấy không có một cái nào tướng mạo có thể có chính mình để mắt. Tướng mạo tự dưng bị dê vàng gièm pha, tư tưởng vậy mà cũng bị dê vàng trần trụi bôi đen. Nam Lạc trong lòng không vui, nhưng lại cũng không dám phản bác quá mức cường ngạnh, mặc dù này dê vàng không có biểu hiện ra có bao nhiêu mức thương tổn, nhưng chí ít sẽ cái kia một tay độn địa thần thông, liền để Nam Lạc nóng mắt tăng thêm kiên kỵ. Hơn nữa này một người một dê với nhau nói một ngày lời nói, đã không phải là rất xa lạ. Lập tức Nam Lạc liền lại là một trận giải thích tăng thêm khen ngợi, dê vàng tựa hồ tin tưởng Nam Lạc lời nói, cuối cùng này một người một dê vậy mà cộng đồng ngồi ở kia một khối có thể bị tinh nguyệt hào quang soi sáng địa phương đi. Nam Lạc phát hiện đồng dạng vấn đề thật lớn, tựa hồ đầu này dê vàng cực kỳ nhát gan, phàm là vừa nghe đến động tĩnh gì, hắn phản ứng đầu tiên chính là hoàng vụ nổi lên, dê vàng biến mất. Nam Lạc còn ở trong nước thời điểm cũng thấy qua mấy lần này dê vàng vô duyên từ ở hàn đảm bốn phía lóe ra, lúc ấy Nam Lạc cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi hắn là đang khoe khoang thần thông phép thuật. Có thể là này lại hai người ngồi cùng một chỗ, lại làm cho Nam Lạc buộc lòng phải phương diện kia muốn, bởi vì mỗi khi có cái gì tiếng vang thời điểm, Nam Lạc cũng có thể nghe được, mỗi khi có cái gì vang động lúc, bên người dê vàng đều sẽ biến mất, sau đó ở Nam Lạc một bên khác xuất hiện, sau đó lại là một mặt cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía âm thanh truyền đến địa phương, nghiễm nhiên đem Nam Lạc xem như bia đỡ đạn đồng dạng. Nam Lạc đang bị này dê vàng trái phải trước sau biến mất mấy lần về sau, mở miệng nói vậy chỉ bất quá là một chút bình thường tiếng vang, không cần khẩn trương như vậy, cái này hiện tại ngoại trừ hai chúng ta liền chim đều không có một con. Không nghĩ tới dê vàng lại đắc ý nói, ở núi rừng bên trong hành tẩu ngươi biết cái gì nhất phải sao? Nam Lạc lắc đầu. Dê vàng càng đắc ý nói, hôm nay đại tiên ta liền kể cho ngươi nói núi này trong rừng hành tẩu chi đạo, biết cái gì gọi là dũng khí sao? Ta cho ngươi biết, ở núi rừng bên trong hành tẩu muốn sống được lâu, dũng khí trọng yếu nhất. Nam Lạc không khỏi nhếch miệng, nghĩ thầm đến, liền ngươi như vậy còn dũng khí đâu, chỉ sợ trong bộ tộc dưỡng những cái kia dê đều so ngươi lá gan phải lớn một chút. Cùng này dê vàng ở chung càng lâu, đối với này dê vàng trên người bao phủ tầng kia yêu quái sắc thái cũng liền càng lúc càng mờ nhạt. Nguyên lai yêu quái cũng bất quá như thế, yêu quái là gan cũng sẽ nhỏ như vậy. Tiểu tử, ngươi đó là cái gì biểu cảm? Ta cho ngươi biết, ta đây không phải nhát gan, ta đã từng nhận biết rất nhiều gan lớn, nhưng bọn họ hiện tại cả đám đều chết, chỉ có ta sống, đây là tại sao sáu? Nam Lạc lại phát hiện dê vàng một vấn đề, nói nhiều, thích lên mặt dạy đời. Không nói chuyện nhiều điểm này, mặc dù Nam Lạc không phải rất thích, nhưng cũng không cảm thấy phiền chán. Đối với kia thích lên mặt dạy đời điểm này lại làm cho Nam Lạc có loại thổ huyết cảm giác. Bất kể là Nam Lạc hỏi vấn đề gì, này dê vàng đều sẽ thao thao bất tuyệt nói một đồng lớn, hơn nữa còn là dùng tính chất nhảy nhót tư duy nói, cũng tỉ như hỏi chính là đi ý chuyện, hắn lại có thể kéo tới ăn cơm đi lên. Những này cũng không có gì, nhưng khi Nam Lạc thực sự không nhịn được biểu đạt ra muốn học hắn độn thổ thuật lúc, này dê vàng con mắt đảo một vòng sau vậy mà đem ánh mắt nhắm lại, Nam Lạc không thể không nói một trận ca ngợi chi từ sau, lại không có nghĩ đến dê vàng mắt cũng không trận nói ra, làm ngươi trường sinh đại ngộ. Từ này tự xưng dương lực đại tiên dê vàng miệng trong biết được, Phượng Hoàng Sơn bất tử cung thiên chỉ lòng cung là sinh tử đối đầu, Thương Mãng Ngai trên ưng vương tam thái tử là thuộc về Phượng Hoàng Sơn bất tử cung phía kia, mà vừa lúc lại có thiên chỉ lòng cung phía kia Thanh Giao Vương động phủ cũng ở lân cận, cho nên hai phe thường xuyên sẽ phát sinh chiến đấu, mỗi lần chiến đấu hai bên đều sẽ đem riêng phần mình trong phạm vi thế lực mở linh trí đều triệu tập lại, cho nên Nam Lạc rớt xuống nơi này lúc đến mới không có bị nguyên bản chiếm giữ nơi này một đầu hắc thủy huyền sa nuốt sống. Trời mới sáng Nam Lạc liền biểu hiện muốn rời khỏi, không nghĩ tới kia dê vàng vậy mà cũng đi theo Nam Lạc cùng rời đi. Nam Lạc vội vã rời đi là sợ kia hắc thủy huyền sa đột nhiên quay lại, đem chính mình nuốt đến trong bụng tiêu hóa thành một đoàn khí, còn có một cái là muốn có thể mau chóng khoảng cách kia Thương Mãng Nhai xa một chút. Mặc dù Nam Lạc không biết nơi này cách bộ tộc của mình đến cỡ nào xa, nhưng hắn vẫn là nhìn một chút trên trời mặt trời, xác định cái phương hướng về sau, liền gãy một cái cây gỗ hướng mặt trời mọc cái hướng kia đi đến. Nam Lạc mơ hồ nhớ được chính mình lúc ấy bị bắt đi lúc bay phương hướng là phía tây, cho nên Nam Lạc không chút do dự hướng phía đông đi đến. Không có cái gọi là đi bộ nhàn nhã hoặc là một nắng hai sương, đối với tự xưng là dương lực đại tiên dê vàng cũng không có gì vừa gặp như đã quen hoặc mang ơn chi tâm. Nam Lạc cho tới bây giờ đều không cảm thấy chính mình là một cái giỏi nói chuyện người, đối với đầu này nhát gan lại thích nghe người khác gọi hắn đại tiên dê vàng tương đối nói nhiều, chẳng qua là khi đó vừa mới thoát khốn mà lại, vui sướng trong lòng, hơn nữa lại muốn từ đầu này dê vàng miệng biết một ít chuyện mà thôi. Từ khi ngày ấy ở lồng giam bên trong sau khi đột phá, Nam Lạc trong lòng vui vẻ và phần, nhưng cũng bởi vậy chân chính hiểu chính mình cùng những cái kia đám yêu quái chênh lệch. Có lẽ nói là luyện khí cánh cửa đều vẫn không vào còn càng sát thực một chút. Nam Lạc hiện tại không nghi ngờ người cũng có thể có một ngày bay trên trời, trong lòng của hắn cũng muốn chính mình có một ngày có thể làm được, sát thực nói, hắn là nhìn thấy bất luận một loại nào kỳ dị năng lực đều muốn học. Trong này tự nhiên bao quát dê vàng độn địa thần thông. Lúc này hắn tựa như là trong sa mạc khát khô hồi lâu người đồng dạng, chỉ cần là chất lỏng đồ vật bày ở trước mặt hắn, hắn đều sẽ không chút do dự uống hết, cho dù là độc dược, nhưng tiền đề là Nam Lạc không biết. Ở kia trong hàn đàm tổng cộng bong bóng 4 ngày, bất kể là bên ngoài thân còn thương thế bên trong cơ thể đều đã hoàn toàn khôi phục, Nam Lạc còn cảm giác ra mình chẳng những biến càng có sáng bóng, hơn nữa ngẫu nhiên bị trong núi có gai thực vật cho đâm về sau, vết thương rất nhanh liền tốt, liền vết sẹo đều không có. Chính yếu nhất chính là ban đêm Nam Lạc đã tọa luyện khí lúc cảm giác thân thể của mình thôn nạp linh khí tốc độ càng nhanh. Toàn thân lỗ chân lông tựa như là bị tắm rửa khơi thông một lần. Nam Lạc hỏi dê vàng tại sao đi theo chính mình đi, dê vàng lại nói là muốn đi phía đông xem thử, Nam Lạc cũng không định đi truy cứu hắn lời nói chân thực tính, nhưng hắn ngay sau đó một câu lại làm cho Nam Lạc sau khi nghe trong lòng chắn được khó chịu. Ta còn muốn xem thử ngươi chừng nào thì sẽ chết. Thế là, Nam Lạc quyết định không hề cùng này dê vàng nói chuyện, trừ phi dê vàng đồng ý dạy mình kia độn địa pháp thuật. Trước đó Nam Lạc tu luyện chẳng qua là dựa theo ngọc giảng kia trong phong ấn linh dẫn tu luyện, tựa như là vừa mới học rèn sắt từng cái dựa theo sư phụ hắn tiết tấu đi theo rèn sắt đồng dạng, chỉ là cứng nhắc từng lần một đi theo đánh, mà bây giờ Nam Lạc xem như đã lý giải, đây là quen tay hay việc loại kia phương thức lý giải, một lý giải, Nam Lạc liền bắt đầu suy nghĩ dùng như thế nào. Mấy ngày kế tiếp, mặc dù không có suy nghĩ ra kia dê vàng đồng dạng độn địa chi pháp, nhưng cũng khiến Nam Lạc chạy càng nhanh, nhìn càng thêm xa. Hắn cảm thấy mình hiện tại hẳn là chạy thắng chính mình bộ tộc phía sau núi đầu kia Bạch Lang, mặc dù có đôi khi cũng sẽ nảy sinh ra cùng Bạch Lang đánh một trận xúc động, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị Nam Lạc chính mình bác bỏ rơi. Đánh là tuyệt đối đánh không lại, chạy đến là có thể chạy thắng. Đây là hắn đối với mình thực lực bây giờ định vị. Rời đi kia hàn đàm, ra khỏi sơn cốc về sau, đường này tranh luận đi, rậm rạp rừng cây, trong âm u tựa hồ ẩn giấu đi vô tận hung hiểm. Nam Lạc trong tay cầm lấy một cái thủ đoạn thô gậy gỗ, dài ước chừng 1m5, ở này rậm rạp núi rừng bên trong chậm chạp đi tới, mà kia tự xưng dương lực đại tiên dê vàng cứ như vậy theo ở phía sau, đạp trên Nam Lạc mở ra đường, khoan thai tự đắc. Đi 5 ngày, vậy mà không có gặp được yêu quái gì, Nam Lạc thầm nghĩ đến, khẳng định đều bị kia Thanh Giao Vương cùng Thương Mãng Nhai hai phe đội ngũ triệu đến vậy đi. Thu đến, đêm lúc thời tiết hơi lạnh. Nam Lạc trên người áo gai từ lúc bị giam địa lao trong lồng lúc cũng đã rách nước, lại trải qua này 5 ngày tới núi rừng xuyên qua, trên người áo gai đã sớm bị hắn giật xuống tới vây quanh ở bên hông. Cũng may Nam Lạc không cần vì ăn đồ vật lo lắng, ở Thương Mãng Nhai trên về sau ăn viên kia tích cốc đan có thể bảo vệ 1 năm không đói bụng. Bất quá Nam Lạc vẫn là thích ăn đồ vật, cái này khiến hắn cảm giác chính mình trở lại như cũ. Có lòng tưởng muốn săn một con cái gì con thỏ loại hình để nướng, trên đường đi lại không có gặp được một con, tựa như tất cả động vật đã tiến vào ngủ đông trạng thái đồng dạng. Trong núi quả dại khắp nơi đều có, nhưng Nam Lạc chỉ lấy một chút chính mình nhận biết quả dại ăn. Một đoàn mùi thơm ngát chi khí ở Nam Lạc chóp mũi chạy qua, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu tiểu tuyền chạy xuống dòng suối bên cạnh, một gốc thấp bé tiểu thụ trên, hơn 10 viên đỏ tươi rớt át quả hồng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Tản ra vô tận mê hoặc. Không biết, Nam Lạc xem trong chốc lát, thầm nghĩ đến Tế Ti đã nói ở trên núi tuyệt đối không nên lung tung ăn một chút quả dại, rất nhiều càng đẹp mắt quả dại càng có kịch độc. Ngay tại Nam Lạc chuẩn bị rời đi thời điểm, Dương Lực đại tiên vậy mà hô một tiếng lẻn đến kia cây ăn quả bên cạnh, từng ngụm liền cành mang theo lá hướng miệng trong đưa, đang nhanh chóng ăn trái cây đồng thời còn lấy ánh mắt nghiêng Nam Lạc, tựa hồ sợ hãi Nam Lạc cũng quá khứ đoạt đồng dạng. Tất nhiên này Dương Lực đại tiên có thể ăn chính mình cũng nhất định có thể ăn. Nam Lạc đương nhiên sẽ không chỉ là nhìn xem, này tản ra mùi hương ngây ngất quả hồng, hiển nhiên so Nam Lạc trước đó nếm qua tất cả quả dại đều tốt hơn trên rất nhiều. Có thể là làm Nam Lạc cũng quá khứ lấy đến ăn thời điểm, kia Dương Lực đại tiên vậy mà vừa ăn, còn vừa di động tới thân dê, dùng cái mông cản trở Nam Lạc, Nam Lạc nhất thời tức giận, không khỏi dùng chân ở nó trên mông đá một cước. Dương Lực đại tiên giống như là bị người ô nhục đồng dạng, mánh xoay người lại, hai mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm Nam Lạc, miệng trong còn có một đoạn cây ăn quả nhánh ở lại bên ngoài. Người này thậm chí ngay cả nhánh cây đều không buông tha. Nam Lạc trong lòng căng thẳng, không khỏi lui lại một bước, mặc dù cùng này Dương Lực đại tiên với nhau lâu như vậy, đã sớm không có mới gặp lúc sợ hãi cùng cung kính. Nhưng lúc này Dương Lực đại tiên tựa hồ nổi giận, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Có cái gì mà, không phải là đá một chút cái mông sao, ta xấu. Còn chưa chờ Nam Lạc đem giải thích chịu thua lời nói ra xong. Kia Dương Lực đại tiên trên người hoàng vụ cùng nhau, một tầng hơi mỏng hoàng vụ đem thân thể của hắn quấn quanh, tiếp lấy, đầu một ngọn ảnh, liền hướng về Nam Lạc đánh tới, trên đỉnh đầu kia hai cây không hề dài cũng không nhọn sừng dê nhanh chóng hướng Nam Lạc đỉnh tới. Tốc độ nhanh chóng, như là trên bầu trời chim bay. Chương 7, Sơn Lâm đột hành. Nam Lạc thời khắc chú ý đến Dương Lực đại tiên, biết hắn có độn địa bản lĩnh tự nhiên là gấp đôi cẩn thận. Cho nên, làm kia Dương Lực đại tiên trên người hoàng vụ vừa lên lúc, cũng đã né qua một bên. Một dải khói vàng từ bên người vọt tới mà qua, Nam Lạc trong lòng giật mình, vừa mới lấy lại tinh thần, Dương Lực đại tiên liền lại bọc lấy một thân khói vàng đánh tới. Nam Lạc vội vàng tránh qua. Như thế liên tiếp, hắn phát hiện này Dương Lực đại tiên vậy mà chỉ có một chiêu như vậy, mặc dù toàn thân bọc lấy hoàng vụ Dương Lực đại tiên tốc độ rất nhanh, nhưng Nam Lạc từ khi bước vào luyện khí giai đoạn sau, trải qua mấy ngày nay cũng là đột nhiên tăng mạnh. Bất kể là năng lực phản ứng vẫn là tốc độ đều là lớn nâng cao. Mặc dù mỗi lần tránh né đều chật vật, nhưng mỗi một lần đều miễn cưỡng tránh khỏi. Uy, Dương Lực đại tiên, ngươi lại tấn công ta, ta muốn phải hoàn thủ. Nam Lạc thở hổn hển chưa ổn định cầm trong tay cây gỗ chống trên đất, một tay chỉ vào Dương Lực đại tiên lớn tiếng nói. Dương Lực đại tiên cũng là thở mạnh, trên người bọc lấy hoàng vụ đã nhạt rất nhiều, hắn nghe Nam Lạc lời nói, tựa hồ cực kỳ tức giận, trên người hoàng vụ lần nữa lóe lên, liền xuất hiện ở Nam Lạc sau lưng, cứng rắn song giác hung mạnh hướng về Nam Lạc cái mông đỉnh đi. Nam Lạc lại giống như là sau lưng mọc thêm con mắt, trong nháy mắt xoay người, bước chân xê dịch, cũng đã tránh đi Dương Lực đại tiên này thế tới hung hăng đỉnh đầu, gậy gỗ trong tay tia chớp đánh ra, rơi vào kia hoàng vụ trên chỉ cảm thấy chính mình đánh vào trong nước giống nhau, không chút nào gắng sức, ánh mắt nhìn xem rõ ràng đánh chính là kia Dương Lực đại tiên phía sau lưng, lại vẫn cứ cuối cùng rơi vào Dương Lực đại tiên phía sau cái mông trên mặt đất. Liên tiếp mấy lần đều là như thế, Nam Lạc liền rõ ràng chính mình nếu như không có cái gì khác thủ đoạn, là căn bản liền đánh không đến này Dương Lực đại tiên rồi. Trong lòng kinh ngạc này hoàng vụ lại còn có như thế hộ thân tác dụng, nhưng cũng không lo lắng bị này dê vàng tấn công, mặc dù này hoàng vụ có thể làm cho chính mình đánh không đến hắn, Dương Lực đại tiên cũng đồng dạng không có cái gì thủ đoạn đối phó chính mình. Cứ như vậy một người một dê đứng ở nơi đó mắt to đôi mắt nhỏ lẫn nhau trừng mắt. Bọn họ lẫn nhau đều biết chính mình thương không ngã đối phương, nhưng trong thời gian ngắn ai cũng không chịu chịu vua. Một lát sau Nam Lạc thở dốc nhẹ nhàng rất nhiều, liền mở miệng nói ra, đại tiên quả nhiên thật bản lãnh, không đánh. Chúng ta đã quen như vậy, không thể bởi vì như thế một viên cây ăn quả liền trở mặt. Tựa hồ Nam Lạc một câu đại tiên có tác dụng, trong mắt hắn tơ hồng dần dần biến mất. Lại trải qua Nam Lạc một phen ngôn từ về sau, hai người rốt cuộc đạt thành chung nhận thức. Này cây nhỏ trên quả hồng mùi thơm ngát xông vào mũi, vào miệng tan đi, giống như một dòng suối trong chảy nhập trong lòng. Nam Lạc chỉ cảm thấy cả người đã phiêu nhiên, một hồi lâu mới từ loại kia sung sướng cảm giác trong lui ra ngoài, phát hiện này cây ăn quả trên quả hồng đã bị Dương Lực đại tiên liền cành mang theo lá gặm nhanh không có, vội vã nhào tới giành lại một viên, lại ăn lúc vẫn như cũ miệng đầy mùi thơm ngát, nhưng lại đã không có loại kia sảng khoái phiêu nhiên cảm giác. Từ nay về sau trên đường đi, hai người quan hệ chẳng những không có bởi vì một lần kia tranh đấu mà trở nên cứng ngắc, trái lại tựa hồ càng thêm dung khắp, chỉ là làm vừa nhìn thấy quả gì lúc, hai người đều vô cùng có ăn ý manh hướng miệng trong đưa, ai cũng không nói lời nào. Có khi Nam Lạc sẽ còn muốn, chính mình cũng không phải là một cái so đo lời nói người, như thế nào cùng cái này dê vàng với nhau, lời nói liền nhiều lên, hơn nữa còn luôn luôn suy nghĩ đem hắn độn địa thuật lừa gạt học được. Chẳng lẽ mình thật như này nhát gan dê nói như vậy, một bụng ý nghĩ xấu sao? Rốt cuộc ở ngày thứ 10 thời điểm, Nam Lạc cùng Dương Lực đại tiên này một người một dê gặp được bọn họ dọc theo con đường này cái thứ nhất nan đề. Một đầu gấu ngựa, một con hổ. Gấu ngựa toàn thân đen kịt lông bốc ra bóng loáng sáng bóng, đứng yên ở chỗ đó, trầm ổn như núi. Mà hắn đối diện con hổ kia một thân lộng lẫy hoa văn, thỉnh thoảng gầm nhẹ, sát khí giống như thủy triều đang khuếch tán đến. Nam Lạc cùng Dương Lực Đại Tiên xa xa trốn đến một chỗ khe suối phía dưới, thăm dò đến đầu nhìn xem kia một hổ một gấu. Bọn họ là ai? Nam Lạc ghé vào dưới lá cây, thấp đối với vấn đạo. Có thể là Nam Lạc lời nói mới vừa ra khỏi miệng, liền phát hiện này nhát gan Dương Lực Đại Tiên trên người Hoàng Vũ lóe lên, đã thoát ra 10 mét bên ngoài, lại còn chưa có dừng lại, Hoàng Vũ lại lóe lên, lại một lần biến mất. Nam Lạc nghi hoặc, vừa định cười nhạo sự nhát gan của hắn, quay đầu lại nhìn thấy kia một hổ một gấu đều nhìn chính mình, một loại như rớt vào hầm băng cảm giác bao phủ Nam Lạc. Xoay người chạy, tuyến đường đúng lúc là Dương Lực Đại Tiên chạy trốn lộ tuyến. Tốc độ vậy mà không thể so với kia Dương Lực Đại Tiên chậm hơn nhiều ít. Có lẽ là này một hổ một gấu nhìn thấy Nam Lạc thực lực thấp kém, cho nên tùy ý Nam Lạc rời đi, có lẽ là bởi vì bọn họ kiêng kỵ lẫn nhau đến không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nam Lạc điên cuồng điều động linh lực trong cơ thể, quán thâu đến hai chân bên trong, rất nhanh liền nhìn thấy kia Dương Lực Đại Tiên đang núp ở một chỗ tảng đá lớn đằng sau. Khi thấy Nam Lạc cũng chạy về liền càng phát ra ý nói ra, bổn đại tiên nói, núi rừng bên trong hành tẩu là rất nguy hiểm, nếu không phải ta xem thời cơ được sớm, chỉ sợ ngươi bây giờ đã chết ở nơi đó. Nam Lạc vội vã xác nhận, nhưng trong lòng nghĩ đến phải làm sao mới có thể đem hắn độn địa thuật học được, chính mình còn không biết muốn đi tới khi nào mới có thể trở về đến trong bộ tộc đi. Hắn này độn địa thuật chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa chạy vô thanh vô tức, càng là linh hoạt đa dạng, còn có thể tránh né tổn thương. Nam Lạc mỗi nhìn thấy hắn dùng một lần, liền lòng ngứa ngáy một lần. Đột nhiên, hổ gầm, gấu giống đồng thời vang lên, uy sát khí ở rời đi xa như vậy đều mãnh liệt mà tới, khiến Nam Lạc có loại quỳ rạp xuống đất thần phục cảm giác. Hai chân run rẩy, trong lòng dâng lên một cỗ bất khuất, chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển đến. Lúc này, kia Dương Lực Đại Tiên trên người hiển nhiên cũng chịu đựng đến cỗ này áp lực, lại chỉ thấy trên người hắn hoàng vụ lưu chuyển. Ngay sau đó, Dương Lực Đại Tiên thân dê ở hoàng vụ trong chậm rãi trở thành nhạt, mặc dù như trước kia sử dụng độn địa thuật nhanh chóng khác biệt, nhưng dù sao vẫn là độn ra ngoài. Lần này lại là Nam Lạc nhìn thấy Dương Lực Đại Tiên độn một lần xa nhất, chỉ thấy hơn 100 mét bên ngoài một cái nhỏ trên núi hoang một đầu dê vàng đột nhiên trống rông xuất hiện. Ở nơi đó, Nam Lạc trợn mắt hốt mồm, trước kia chỉ cảm thấy này độn địa thuật rất thần kỳ, có thật nhiều tác dụng, bây giờ lại xem kia Dương Lực Đại Tiên vậy mà thoang cái thoát ra xa như vậy, nghĩ thầm nếu là chính mình cũng học, khẳng định lại so với này nhát gan dê vàng dùng tốt, khi đó chẳng phải là lập tức thoát ra mấy trăm mét, nguy hiểm gì đều có thể tránh thoát đi. Nghĩ thì nghĩ, có thể lúc này hắn chỉ cảm thấy trên người áp lực giống như thủy triều, rất có càng ngày càng nặng xu hướng. Nam Lạc biết, lúc này nếu như còn không tránh thoát rời đi, đợi đến chính mình lực tận thời điểm liền muốn đi cũng đi không được, vạn nhất kia một gấu một hổ đánh tới chính mình nơi này tới, chính mình chẳng phải là muốn bị bọn họ một cước đạp cho chết. Quá cường đại, cách xa như vậy, bằng vào khí thế là có thể đem ta đè chết. Trong đan điền mây khói giống như khí thể điên cuồng chuyển động, tuôn hướng toàn thân. Trên người hơi nhẹ, đã có thể hành động. Một bước, hai bước, ba bước, sáu. Nam Lạc chỉ cảm thấy chính mình đầu vai giống như là đè ép ngồi xuống đại sơn, từng bước một gian nan hướng Dương Lực Đại Tiên vị trí cái kia nhỏ núi hoang sườn núi trên đi đến. Mồ hôi lớn như hạt đậu từ Nam Lạc cái trán chảy ra, theo gương mặt chảy xuống, trong lòng của hắn lại một mảnh không minh, cái gì đều không muốn, toàn thân tinh, khí, thần đều tựa hồ dung hợp lại cùng nhau. Đứng ở kia nhỏ núi hoang sườn núi trên Dương Lực thở mạnh lặng lặng nhìn Nam Lạc, đột nhiên phát hiện kia nguyên bản chậm chạp đi lại Nam Lạc, tựa hồ có chút khác biệt, cả người tựa hồ ngưng luyện rất nhiều, nếu như nói một khắc trước Nam Lạc là một khối bùn đất lời nói, như vậy hiện tại Nam Lạc chính là tảng đá. Nam Lạc đang đi ra hơn 20 mét về sau liền càng ngày càng nhẹ nhàng, kia uy thế càng ngày càng yếu. Nhưng lúc này trong cơ thể hắn linh khí pháp lực cũng dùng hết. Khi đi tới Dương Lực Đại Tiên bên người lúc, đã không cách nào đứng vững, đặt mông ngồi dưới đất há mồm thở dốc. Nơi này vừa lúc có thể nhìn thấy kia một hổ một gấu chính kích mãnh liệt chiến đấu. Ở trên cao nhìn xuống, xa xa, Nam Lạc phát hiện thân thể của bọn hắn gần như đều phồng lớn gấp 3 không chỉ, mặc dù còn không bằng Nam Lạc gặp qua đầu kia thanh giao vương ứng cựu biến thành cự ưng. Nhưng những nơi đi qua, bụi đất tung bay, một mảnh hỗn độn. Gấu giống, hổ gầm truyền tới từ xa xa, cho người ta một loại bá khí nghiêm nghị cảm giác. Bất kể là cây cối đều ngã trái ngã phải, hoặc từ trong bẻ gãy. Lúc này ngươi tốt nhất vẫn là đả tọa tu luyện thật tốt, nếu không có thể sẽ bởi vì hư hao tổn quá độ mà ảnh hưởng thân thể căn bản. Nam Lạc tựa ở một chỗ trên tảng đá, thán phục nhìn thấy một hổ một gấu bá đạo mà thảm liệt chiến đấu. Trong hai đột nhiên truyền đến Dương Lực Đại Tiên lời nói. Cho tới nay, Dương Lực Đại Tiên chính là một cái ở một cái cổ lao trong môn phái lao cổ đồng đồng dạng, chưa từng tới cùng người ngoài nói một chút tu hành phương diện chuyện, sợ người khác từ trên người hắn học một chút điểm đồ vật. Lần này vậy mà mở miệng chỉ điểm Nam Lạc hẳn là đả tọa tu luyện. Nam Lạc kinh ngạc quy kinh ngạc, nhưng hắn lại là nghe Dương Lực Đại Tiên lời nói. Thân thể nếu là dùng hết khí lực, có thể dùng lúc nghỉ ngơi chính là cho hắn một cái thiên tiểu bá mị đại mỹ nhân nhi, hắn là quyết sẽ không chạm vào một chút, thậm chí cảm thấy được trận mở mắt đều là mệt mỏi. Cho nên, Nam Lạc muốn đem đã nằm xuống thân thể được mới ngồi dậy, bày ra có thể nhất cấu kết thiên địa linh khí tu luyện dáng vẻ là một cái cực kỳ khó khăn chuyện. Lúc này Nam Lạc thân thể tựa như là sa mạc khô khốc, ở này vô biên trong núi lớn không thể một ngày không có linh khí pháp lực, cho nên, hắn đợi không được. Hắn không thể chờ đến chậm rãi dùng linh khí tới thoải mái thân thể. Làm Nam Lạc lần nữa tính toán, tiến vào loại kia tu luyện trạng thái lúc, mới rõ ràng thân thể của mình đến cỡ nào hỏng bét, nguyên bản chính mình trong đan điền mỏng manh mây mù đồng dạng linh khí đã không còn sót lại chút gì. Chịu đựng trên thân thể đau nhức, miễn cưỡng lên tinh thần, buông lỏng thân thể, cố gắng cấu kết thiên địa linh khí, hô hấp, thổ nạp sáu. Cái gọi là không phá thì không xây được, nếu là có thể kịp thời tu luyện lời nói, Nam Lạc lại là có cơ hội nâng cao một bước. Nam Lạc chỉ cảm thấy thân thể tựa như là sa mạc. Tất cả thu nạp vào trong thân thể linh khí không lưu tình chút nào bị thân thể nuốt chửng lấy, căn bản là tiến không được đan điền, không có khả năng hoàn thành chu thiên, từng lần một, lần lượt, như cái vực sâu không đáy, đem Nam Lạc thật vất vả ẩn nhưỡng ra tới linh khí thôn phệ sạch sẽ. Chương 8, thôn vân thổ vụ. Dương Lực đại tiên đứng ở một bên lặng lặng nhìn, chỉ thấy Nam Lạc đỉnh đầu linh khí chậm rãi hình thành một cái hình vòng xoáy, mặc dù linh khí cũng không có cỡ nào nồng đậm, xoay chuyển tốc độ lưu chuyển cũng không phải là rất nhanh, nhưng lại là có không ngừng tăng cường xu hướng. Nhân tộc tiểu tử này thiên phú vẫn còn không sai sáu. Thời gian trôi đi mất, Nam Lạc ngồi xuống thời điểm đã là hoàng hôn, sau đó ánh trăng mới lên, giữa bầu trời tỏa sáng, rơi về phía tây, lại là tinh quang ảm đạm, phương đông một tia hào quang đâm xuyên bầu trời. Đồng thời, xoay quanh ở Nam Lạc hướng trên đỉnh đầu linh khí vòng dừng lại, tiếp lấy giống lại giống gợn sóng đồng dạng khuyết tán ra tới, cuối cùng biến mất, bình tĩnh. Nam Lạc cùng Dương Lực đại tiên lại lần nữa bước lên xuyên qua này vạn dặm đại sơn mênh mông con đường. Làm Nam Lạc tỉnh lại thời điểm, kia một hổ một gấu đã sớm không biết đánh tới đi đâu, chỉ để lại một mảnh đoạn cây phế nhánh, vừa bụi một chỗ. Trong núi rất nguy hiểm, ta muốn về nhà. Đây là Nam Lạc đến bước kia chẳng cảnh về sau ý nghĩ duy nhất. Hắn không biết bọn họ tại sao đánh nhau, hắn cũng không muốn biết. Cho nên Nam Lạc hiện tại đi càng lúc càng nhanh. Buổi tối đối với ánh trăng, ánh sao, áng mây phun ra nuốt vào linh khí, ban ngày lên đường, cũng suy nghĩ chính mình để cho mình chạy càng nhanh, tự nhiên cũng không ít hỏi bên cạnh Dương Lực đại tiên, nhưng Dương Lực đại tiên vẫn là một bức lao phu tuyệt học gia truyền truyền nam không truyền nữ dáng vẻ. Khiến Nam Lạc hỏi không ra một chút vật hữu dụng. Trên đường đi chôn chôn tránh tránh, mặc kệ gặp được cái gì ngăn ở phía trước, lựa chọn duy nhất chính là tránh đi. Ta không đánh nổi, không thể trêu vào, còn không trốn thoát sao? Cứ như vậy một người một dê vậy mà đi hơn 20 ngày, còn sống được thật tốt. Mặc dù trên đường đi đã từng bị các loại yêu quái truy sát, bất quá cũng may bọn họ đều có riêng phần mình địa bàn, nếu chạy ra địa bàn của hắn về sau, liền sẽ từ bỏ. Nam Lạc bọn họ còn từng vì vậy mà dẫn phát qua rất nhiều huyết án, khiến những cái kia các độc chiếm một vùng đám yêu thú đại chiến. Tự nhiên đi vòng rất nhiều đường quanh co, nhưng cũng may vẫn luôn là hướng về chỗ mặt trời mọc hành tẩu. Kiên định, chấp nhất, cái hướng kia viết đến Nam Lạc tự do cùng gia viên. Hiện tại Nam Lạc chạy trốn tốc độ đã không thể so với Dương Lực đại tiên bao phủ hoàng vụ lúc tốc độ chậm, nhưng khi Dương Lực đại tiên chân chính sử dụng ra độn địa thuật lúc, lại là khiến Nam Lạc liền hoàng vụ đôi ảnh đều không nhìn thấy. Bất quá cũng may loại này cự ly xa độn địa thuật rất hao tổn pháp lực, giống nhau Dương Lực đại tiên cũng không sử dụng, chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy Nam Lạc bởi vì tốc độ tăng nhiều ở trước mặt hắn lộ ra hưng phấn thần sắc lúc, hắn mới có thể lộ ra như thế một tay tới, trong nháy mắt đem Nam Lạc kích tỉnh tắt rủi. Ngoại trừ tốc độ tăng lên rất nhiều bên ngoài, ẩn dấu khí tức phương pháp là Nam Lạc tiến bộ nhanh nhất, từng có một lần, nhất thời không có chú ý. Vậy mà tiến vào một đầu báo đốm độc chiếm một vùng trong, đứng xa xa nhìn khoan thai hướng mình bên này đi tới một đầu báo đốm, thân thể mạnh mẽ, đường cong ưu mỹ, lại cảm nhận được trong thân thể của hắn ẩn chứa vô biên sát khí. Nam Lạc trong nháy mắt khẳng định đầu này báo đốm quyết không lúc trước nhìn thấy qua một hổ một gấu phía dưới, mà chính mình cái này thời điểm xoay người chạy trốn đã muộn. Có thể là bởi vì báo đốm ở lãnh địa của mình trong, cho nên tính cảnh giác cũng không phải là rất cao, ngược lại là khắc căng thẳng đến thần kinh, thời khắc chú ý đến trước sau sau động tĩnh Nam Lạc cùng Dương Lực đại tiên trước nhìn thấy kia báo đốm. Nam Lạc cùng Dương Lực đại tiên thân hình dừng lại, lập tức không nhúc nhích, tiên tính đứng ở đó, cảm giác chỉ cần động một cái sợi tóc liền sẽ bị kia báo đốm phát hiện đồng dạng. Nam Lạc ánh mắt nhìn chằm chằm kia báo đốm, chậm rãi ngồi xổm vừa đến, dựa vào địa hình che chắn đến thân thể của mình, đúng lúc này, kia báo đốm tựa hồ cảnh giác, mãnh nhìn về phía này. Nam Lạc cảm giác được rõ ràng kia đôi mắt trong khát máu hào quang. Núi rừng bên trong mỗi một ngọn núi, đều sẽ có một tồn tại mạnh mẽ, riêng phần mình xương vương, bọn họ đều trong chiến đấu đạp trên mặt khác yêu nhọn hài cốt từng bước một đi tới, sau lưng núi thây biển máu. Nam Lạc bên người Dương Lực đại tiên trên người hoàng vụ mãnh vừa tăng, nhanh chóng liền hướng mặt đất thẳng đi, tựa như khắp mặt đất có đồ vật gì há mồm đem hoàng vụ hút xuống dưới giống nhau. Nam Lạc lại biết, đây là Dương Lực đại tiên mức độ lớn nhất sử dụng độn địa thuật. Đúng lúc này, Nam Lạc cảm giác được một cô gió tanh, sát khí phô thiên cái địa, như giật mình biển sóng lớn giống như vào tới. Nam Lạc đem đầu dán ở trên mặt đất, nhắm mắt lại, cả ngón tay đầu cũng không dám động một cái. Hiển nhiên kêu báo đốn cảm giác được Dương Lực đại tiên pháp lực ba động, đã đuổi đi theo. Long, hổ xuất hành, phong vân biến sắc. Thành yêu báo đốm đi qua vậy mà cũng là như thế đáng sợ. Nam Lạc trong chốc lát chỉ cảm thấy chính mình đưa thân vào núi thây biển máu bên trong. Lúc này hắn không thể động, khẽ động liền sẽ bị phát hiện, liền phải chết. Nam Lạc không có Dương Lực đại tiên cái chủng loại kia xuất quỷ nhập thần độn địa thuật, loại kia một độn gần giảm bên ngoài thần thông. Chạy là khẳng định không chạy nổi, cho nên hắn chỉ có thể ngốc tại chỗ, ngừng thở, vung lòng toàn thân, đem chính mình giả tưởng thành một hòn đá, một viên tùy ý gió táp mưa sa tảng đá. Đây là Nam Lạc những ngày này một mực đang thường thử một loại ẩn giấu tự thân khí tức một loại phương pháp. Một cỗ gió tanh từ Nam Lạc bên người gào thét mà qua, mang theo một chỗ lá rách trên không trung bay múa, báo đốm gào thét mà qua, vài miếng lá khô rụng ở Nam Lạc trên người. Nam Lạc không dám động, giờ này khắc này hắn tựa như là một người chết, một hòn đá, trên người không có một chút sinh mệnh khí tức. Liền tim đập cùng máu tựa hồ cũng đã dừng lại. Ước chừng nửa canh giờ, kia luồng gió tanh lần nữa một quyển mà qua, đột nhiên ở Nam Lạc 5 mét bên ngoài ngừng lại, lỗ tai run rẩy, cánh mũi khẽ nhúc nhích, tựa hồ phát hiện cái gì. Nam Lạc đã tiến vào một loại nào đó không minh trạng thái. Toàn thân 10 mét phạm vi chi gạo bên trong hết thảy đều giống như bị chính mình nhìn ở trong mắt, thậm chí so ánh mắt thấy được còn rõ ràng, bao quát đầu kia không công mà lui bao đốm. Đột nhiên, Nam Lạc cảm thấy mình giống như là bị một đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú người giống nhau. Hoàng bét, chẳng lẽ bị phát hiện? Nhưng loại này lạnh giá cảm giác bị nhìn chằm chằm lại tại Nam Lạc tâm niệm mới nổi lên đồng thời cũng đã lui bước. Tiếp lấy, kia báo đốm thét dài một tiếng, sóng âm kèm theo một cỗ vô thượng uy sát khuyết tán ra tới, tựa hồ đang phát tiết tự thân vẻ giận dữ. Cho đến kia báo đốm rời đi hồi lâu sau, Nam Lạc mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy, chỉ là khỏe miệng còn giữ một tia máu tươi. Đây là bị báo đốm kia cuối cùng tiếng gào cho chấn thương. Nam Lạc mặc dù bị thương, nhưng là vẫn thật cao hứng, bởi vì ở rời cái này sao mạnh mẽ báo đốm chỉ có 5 mét khoảng cách địa phương vậy mà không có bị phát hiện. Nhanh chóng trở về chạy tới, đi không bao lâu, liền nhìn thấy Dương Lực Đại Tiên đứng ở một lúc lâu cao cao sườn đất trên nhìn về phía này. Rõ ràng có thể từ đầu này nhát gan dê vàng trong mắt nhìn thấy một loại không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Nam Lạc có chút đắc ý, trong lòng vui vẻ, liền ngay cả trên thân thể bị thương cũng đều muốn quên mất. Bất quá, đối với đầu này dê vàng lại có thể tại loại này dưới tình huống từ kêu báo đốm móng vuốt dưới thoát khỏi, cũng là rất cảm thấy kinh ngạc. Ta rất kinh ngạc, đại tiên ngươi độn địa thuật để cho ta cảm nhận được một loại tên là tiêu sái thần kỳ. Nam Lạc vừa cười vừa nói, mặc dù Nam Lạc đã sớm hiểu đầu này dê vàng chỉ là tự phong đại tiên, nhưng Nam Lạc lại là thích gọi hắn cái tên này. Nhân tộc tiểu tử, ngươi vậy mà không có chết, điểm này để cho ta cũng rất kinh ngạc. Dương Lực đại tiên ngay thẳng nói ra. Đại tiên, muốn hay không học ta kia ẩn giấu khí tức phương pháp a? Học được lời nói, cũng không cần luôn chạy. Muốn. Vậy thì bắt ngươi độn địa thuật tới đổi. Kia không có khả năng, độn địa thuật là bổn đại tiên bản mệnh thần thông, há lại là ngươi này nửa mùa liễm tức pháp có thể so sánh. Nam Lạc lại một lần nữa vì học được độn địa thuật cố gắng mà thất bại. Chương 9, Thiên địch. Thiên địa mênh mông, núi xanh cao lớn. Thân hãm trong núi Nam Lạc cùng Dương Lực đại tiên như trong sa mạc hai cái hạt cát nhỏ, trong biển rộng hai giọt nước. Mặc dù Dương Lực đại tiên không có đồng ý đem độn thổ thuật dạy cho Nam Lạc, nhưng Nam Lạc vẫn là đem chính mình ngộ ra ẩn nấp tự thân khí tức phương pháp cùng Dương Lực đại tiên nói. Ở Nam Lạc xem ra, hắn kỳ thật từ Dương Lực đại tiên trên người học rất nhiều thứ, ví dụ như lựa chọn thế nào linh khí toát lên địa phương đả tọa tu luyện, ví dụ như cái dạng gì địa phương ngàn vạn không thể đi, cái dạng gì hoa quả có thể ăn, đều gọi thứ gì tên, còn có cái nào hoa quả mặc dù xem ra cực kỳ mê người, nhưng ngàn vạn không thể tới gần, bởi vì kia cây ăn quả tiếp theo chắc chắn có thủ hộ thú, hai người bọn họ tuyệt đối đánh không thắng. Lại ví dụ như núi này trong rừng một chút mạnh được yếu thua phát tắc, giữa thiên địa một chút thế lực cách cục. Mặc dù Dương Lực đại tiên không có bên nào có thể nói được rõ ràng, cẩn thận, nhưng lại vì Nam Lạc phát họa ra một bức thiên địa vạn vật hình dáng đồ, khiến Nam Lạc rảnh rỗi lúc sẽ còn nghĩ đến chính mình sẽ là trong bộ tộc kiến thức uyên bác nhất tế thi. Tưởng tượng lấy chính mình sau khi trở về, trong bộ tộc những cái kia tất cả lớn nhỏ đám người vây quanh ở chính mình bốn phía, nghe chính mình kể giữa thiên địa mấy người, sự tình, từng cái mặt mũi tràn đầy sùng bái, những sự tình này Nam Lạc suy nghĩ một chút đã cảm thấy đẹp. Mỗi khi nghĩ tới những thứ này, Nam Lạc trên mặt liền sẽ tràn đầy tiêu dung, như đầu mùa xuân mặt trời, như tháng 3 thanh phong. Nhưng khi hắn sờ một cái đến trán mình lúc, kia vào tay bóng loáng da thịt liền để hắn có một loại đem tầng này làn ra cắt ý nghĩ. Từng có mấy lần Nam Lạc đều tìm đến một chút bén nhọn hòn đá, ở trên trán mạnh mẽ vật lên, máu tươi chảy xuôi, bao phủ ánh mắt của hắn, bao phủ mặt của hắn. Đau đớn khiến Nam Lạc toàn thân run rẩy, có thể trong lòng của hắn sinh ra một cỗ khoái ý, dường như tổn thương chính là hai chữ kia, mà không phải chính hắn. Hắn sợ hãi sau khi trở về người khác hỏi trên trán chữ, hắn không biết như thế nào cùng các tộc nhân giải thích. Nhưng không có qua mấy ngày, Nam Lạc đem cái trán vết sẹo xác cho bóc xuống thời gian, vào tay vẫn bóng loáng, đối với cái bóng trong nước xem, 19 hai chữ vẫn như cũ vàng óng ánh. Nam Lạc chưa từ bỏ ý định, hỏi Dương Lực đại tiên hai chữ này có hay không biến một chút, cho dù là trở thành nhạt một chút, Nam Lạc cũng sẽ tiếp tục dùng tảng đá đi hoạch, cho đến cuối cùng biến mất. Có thể là đạt được đáp án lại là không có, một chút cũng không có biến nói, hai chữ kia tựa như là Nam Lạc trên linh hồn lạc ấn ở cái trán hiện ra đồng dạng. Từ bên ngoài căn bản là không cách nào đối với kia hai chữ sinh ra mảy may tác dụng. Nam Lạc cùng Dương Lực đại tiên đã ở này mênh mông đại đồng bên trong đi một tháng, vào giờ phút như thế này khả năng mất mạng hoàn cảnh chuyến về đi lâu như vậy, Nam Lạc chính mình cũng không biết trên người mình biến hóa là to lớn bao nhiêu, khí tức cô đọng như bàn thạch, không có cái gọi là phong mang tất lộ, lại có một loại mịt mờ ảm đạm cảm giác. Đây là bảo mệnh pháp quyết, trong núi này tùy tiện chạy đến một cái yêu quái đều muốn mạnh mẽ hơn hắn, cho nên Nam Lạc nhất định phải làm được để cho mình không bị bất kỳ yêu quái manh thú chú ý tới. Nhưng trên người hắn pháp lực ứng dụng lại là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, trong đan điển khí tức cũng càng ngày càng đậm. Nam Lạc chưa từng có nghĩ tới ở đây đã là mùa thu đều vẫn là đầy mắt xanh đậm trong núi sẽ xuất hiện một tòa tất cả đều là nham thạch đại sơn, ngẩng đầu nhìn trước mắt nằm ngang này như cự thú giống nhau ngọn núi. Núi không cao, lại đột ngột liên miên kéo dài tiếp lấy nơi xa núi xanh. Ngọn núi giống như là bị người từ trong bổ một đao, đem đại sơn phân thành hai nửa. Nhìn xem giữa này đầu kia tĩnh mịch sườn núi đạo, lại nhìn hai bên kéo dài đến tại chỗ rất xa ngọn núi, Nam Lạc trong lòng hiểu, muốn qua, chỉ có con đường này. Nhưng con đường này lại cho Nam Lạc một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, tựa như là một cái chưa gia nhập che lấp cả bẫy. Dương Lực đại tiên lỗ thai qua lại run run, ánh mắt bốn phía lưu chuyển đến, tựa hồ đối với như vậy một đầu thông đạo cũng cực kỳ đề phòng. Nam Lạc liếc nhìn Dương Lực đại tiên, lại nhìn này u ám thông đạo, trong lòng đột nhiên thầm nghĩ, cái này lại không phải ở chính mình bộ tộc cùng bộ tộc khác chiến đấu trên chiến trường, đây là đang trong núi, khắp núi yêu quái, có thể phi thiên độ địa, thôn vân thổ vụ, ai còn lại ở chỗ này đặt mai phục, lại mai phục ai đi à? Nghĩ tới đây, Nam Lạc tự giễu cười cười, đem loại kia cảm giác nguy hiểm đè xuống. Nam Lạc cười đối với Dương Lực đại tiên nói ra, đại tiên, để cho ta tới vì ngươi mở đường, dù có nguy hiểm, dựa vào trong tay của ta côn gô cũng có thể hộ đến đại tiên lao ra toàn thân trở lui. Lời này chỉ là Nam Lạc nói đùa thuyết pháp, như thật có nguy hiểm, Dương Lực đại tiên như thế nào lại muốn hắn bảo vệ, dựa vào cái kia có thể từ những cái kia yêu quái cường đại trong thoát khỏi độn thổ thuật, đào mệnh cơ hội khẳng định so Nam Lạc phải lớn nhiều. Vừa vào đường núi, liền cảm giác một cỗ gió lạnh dường như lăng không mà sinh, thẳng hướng trong lòng thổi. Mấy bước bên ngoài chính là tươi đẹp mặt trời, lại không cho Nam Lạc mang đến một tia ấm áp, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ có một tia màu trắng. Nam Lạc nắm thật chặt trong tay côn gỗ, vận chuyển trong cơ thể linh khí pháp lực, đem gió lạnh mang đến hàn ý xua tan. Tâm thần tiến vào loại kia bàn thạch tâm tính, giếng nước yên tĩnh, lại cảm ứng đến quanh người trong phạm vi mười thước hết thể động tĩnh. Một bước, hai bước, ba bước sáu. Lối đi này dài ước chừng 100 mét, rộng chỉ có điều chừng 2 mét. Nam Lạc cùng Dương Lực đại tiên đã đi một nửa lộ trình. Dương Lực đại tiên vốn có thể một độn mà qua, nhưng hắn lại cứng rắn muốn đi theo Nam Lạc sau lưng. Nam Lạc cười nhạo hắn nhát gan, hắn mặc dù phản bác, lại như cũ theo sát. Mắt thấy là phải ra đến bên ngoài, Nam Lạc không khỏi ở trong lòng cười chính mình quá mức nhạy cảm. Ngao sáu, ngao sáu. Một tiếng sói chu, hùng hậu lâu dài, mơ hồ kéo theo thiên địa linh khí. Đây là lang yêu. Tiếng chu của lang khiến Nam Lạc toàn thân run lên, tâm tựa như là đột nhiên bị nắm ở trong tay người khác đồng dạng. Này sói chu Nam Lạc không thể quen thuộc hơn được, ở bộ tộc lúc, vô số cái ngày đêm đều mơ tới đầu kia bạch lang hướng mình đánh tới. Cho nên, ở Nam Lạc trong, sói loại động vật này tựa như là thiên địch đồng dạng, so với trong núi này hết thảy yêu quái còn khiến hắn cảm giác sợ hãi. Không đợi Nam Lạc bình tĩnh lại, nghĩ đến hướng bên nào chạy, chỉ thấy phía trước mở miệng đã tuôn ra lít nha lít nhít sói xám, mặc dù so với bộ tộc phía sau núi đầu kia bạch lang nhỏ hơn rất nhiều, nhưng vẫn làm cho Nam Lạc trong lòng thích chặt, hô hấp biến vừa vội lại nặng. Nhìn thấy phía trước tuôn ra rất nhiều sói, Nam Lạc phản ứng tiếp theo chính là xoay người hướng về sau chạy, có thể là quay người lại nhìn thấy chính là kết quả giống nhau. Đồng dạng đã bị sói chắn được cực kỳ chặt chẽ. Nam Lạc cầm trong tay gậy gỗ hình nắm, nhìn xem hai bên gần như số lượng sói, Nam Lạc trong đầu như thiểm điện quyết định vẫn là hướng về phía trước phá vây. Có thể là cùng với đàn sói càng ngày càng gần, nguyên bản đã toàn thân phát run Dương Lực đại tiên lại nhào đau nhức một tiếng đổ xuống mặt đất, lại là đứng không dậy nổi. Nam Lạc khẩn trương hô, đại tiên, nhanh dùng độn thổ thuật thoát ra đi, nhanh lên sáu, ngao sáu. Tiếng sói chu tựa hồ mang theo một cỗ nhiếp nhân tâm phách ma lực, khiến Nam Lạc tâm thần có chút hốt hoảng. Những con sói kia cũng sẽ không chuẩn bị cho bọn họ thời gian, cùng với một tiếng bén nhọn tiếng sói chu vang lên, nguyên bản chỉ vây quanh bọn họ sói liền vừa lên dâng lên. Nam Lạc muốn hướng về phía trước mở miệng giết ra ngoài, có thể là Dương Lực đại tiên lại nằm trên mặt đất, toàn thân phát run. Nam Lạc từ trong mắt của hắn nhìn thấy sợ hãi, loại kia xuất phát từ nội tâm sợ hãi cùng suy yếu khiến Nam Lạc không cách nào bỏ xuống hắn tự mình rời đi. Từ trên hướng xuống nhìn lại, chỉ thấy một tòa cự đại trong sơn đạo, kéo dài không dứt xám xanh đại lang hướng trong sơn đạo dũng mãnh lao tới, như sóng biển, lại giống quân đội đồng dạng, chỉnh tề, khí thế lăng lệ, rộng rãi, khiến người sợ hai thần. Nam Lạc bắt đầu lo lắng lại nặng nề. Trong tay côn gỗ bao phủ một tầng thanh quang. Chương 10, Dương Giác cấn ký. Nam Lạc trong tay côn gỗ là trong núi một loại cực kỳ cứng rắn trên cây bẻ tới một đoạn, vào tay nặng nề. Nếu không phải bề ngoài nhìn qua chính là gậy gỗ lời nói, chỉ là cầm lấy nhất định sẽ tưởng rằng côn sát. Nam Lạc không có thời gian đi đem Dương Lực đại tiên kéo tới vách đá bên cạnh tìm một cái tốt vị trí địa lý phòng thủ, bởi vì đến không hết sói đã nhào lên, sắc bén manh bước, ánh mắt lạnh như băng, tê dại màu xám da lông. Ngoại trừ trước đó một tiếng phát ra mệnh lệnh tựa như gào âm thanh, nhiều như vậy sói với nhau vậy mà vô cùng an tĩnh, một loại tĩnh mịch ngột ngạt ở Nam Lạc trong lòng. Côn gỗ luân chuyển, cơ hồ bị Nam Lạc vũ thành ảo ảnh. Đàn sói như thủy triều nhào vào tới, lại không bị Nam Lạc trong tay côn gỗ cho quét ra ngoài. Dương Lực đại tiên hình thể cũng không lớn, cùng phổ thông dê rừng không hề khác gì nhau, hiện tại hắn nằm trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, đối với Nam Lạc vừa chống lại sói tiến công vừa lớn tiếng giận dữ mắng mỏ lời nói mắt điếc tai ngơ, trong mắt kia nhát gan trong lộ ra rảo hoạt hào quang không thấy, chỉ có bối rối cùng kiếp nhược. Nam Lạc liền vượt đứng ở Dương Lực đại tiên trên người, đó là hắn từ nhỏ đã luyện một cái đứng tấn, bây giờ bị hắn như thế sử xuất ra lại có một loại một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Sói tiến công là bốn phương tám hướng, nhưng Nam Lạc vượt đứng ở nơi đó thân thể bất động, lại giống như là toàn thân trên dưới đều dài ánh mắt, bất kể từ cái kia địa phương nào lên, đều bị trong tay hắn côn gỗ hoặc quét, hoặc điểm đánh lui, mỗi cái bị đánh trúng sói mặc dù không đến mức chết đi như thế, nhưng cũng trong thời gian ngắn không đứng dậy được. Cũng không phải là Nam Lạc không muốn đem bọn họ một kích mất mạng, mà là không thể, những này sói nhìn như phổ thông, thân thể cường kiện vô cùng. Hai bên xuất nhập cảng đều là chật ních sói. Nam Lạc trong lòng rõ ràng, tiếp tục như vậy chính mình sẽ chết ở chỗ này. Bởi vì trong cơ thể hắn linh khí đang ở nhanh chóng trôi đi mất. Túi đầu hướng đầu kia cùng chính mình vừa lên hành tẩu hơn một tháng dây vàng, chỉ thấy trong mắt hắn tràn đầy sợ hãi cùng cầu khẩn. Ngươi độn thổ thuật vừa ra, nguy hiểm gì liền đều đi qua. Nam Lạc hai mắt đỏ bừng, gầm lên, cuống họng đều có một loại cảm giác đau đớn. Tựa hồ Nam Lạc lời nói có tác dụng, Dương Lực đại tiên trong mắt bối rối giảm xuống, thân thể cũng dây rủa lấy, muốn đứng lên, có thể là tứ chi như cũ tại run rẩy, tựa hồ không nghe không chế. Ngươi ở nhiều như vậy mạnh mẽ yêu diện trước đều có thể thông dong trở lui, những này sói tính là gì? trước kia chúng ta gặp được cái nào không thể so với những này sói lợi hại gấp 10 gấp trăm lần bảy. Nam Lạc vừa vũ động trong tay côn gỗ, đem nào tới sói từng cái lật tung quét ra đi. Vừa lớn tiếng nói, hy vọng có thể khiến Dương Lực đại tiên trong lòng thoát khỏi đối với sói sợ hãi. Giang giác 6. Nam Lạc trong lòng hoảng hốt, trong tay hắn côn gỗ bởi vì không chịu nổi gánh nặng, từ giữa đó đứt gãy. Ngao 6. Ngao ngao 6. Lang Vương tựa hồ phát hiện Nam Lạc vũ khí trong tay đã đoạn, hưng phấn lần nữa phát động nhanh chóng tiến công mệnh lệnh. Sói như thủy triều, lôi cuốn đến huyết tinh khí tức tử vong. Trong nháy mắt đem Nam Lạc cùng dưới người hắn Dương Lực đại tiên bao phủ. Đúng lúc này, một đạo màu vàng đất xương mù hư không lóe lên. Nam Lạc cùng kia Dương Lực đại tiên liền ở kia giống như thủy triều trong bầy sói biến mất. Chỉ còn lại một đám đầy mắt tràn ngập đỏ tươi hào quang sói xám ra sức thét dài. Khoảng cách kia đường núi hơn một dặm chỗ một cái sườn núi nhỏ trên, Nam Lạc cười ở Dương Lực đại tiên trên người. Một người, một dê đều nhìn cái kia để bọn hắn suýt chút nữa mất mạng thâm cốc đường núi. Ấm áp ánh nắng, đem bọn hắn trên người hàn khí chậm rãi xua tan, kia hàn khí không phải lạnh, mà là đối mặt tử vong lúc sợ hãi. Lúc ấy Nam Lạc thật cho là mình sắp chết, loại này chết đi theo trong lồng giam tiểu chết khác biệt. Không cam lòng, chỉ có không cam lòng. Bởi vì hắn đã ở hồi bộ tộc trên đường, tràn đầy hy vọng, mà ở trong lồng giam lúc lại là tuyệt vọng. Sinh tử chỉ ở một ý niệm, tế ti trưởng lão từng nói qua, ở đứng trước tử vong thời điểm muốn chuyện, mới là sâu trong nội tâm mình khát vọng nhất, việc muốn làm nhất. Nam Lạc nhìn về phía phương đông, đó là hắn muốn tiến lên phương hướng, nơi đó còn có đến vô số đại sơn. Thật muốn nhanh lên hồi bộ tộc a, thật muốn sáu. Nam Lạc thầm nghĩ đến. Dư vị cái từ này rất kỳ diệu, nam nhân cùng nữ nhân ở lăn lộn qua về sau, sẽ có dư vị, chiến đấu cũng là như thế, nhất là loại này ở con đường tử vong tản bộ qua một lần loại kia, càng là giá trị người dư vị. Lòng còn sợ hãi cũng tốt, hấp thu kinh nghiệm cũng được, bất quá cái này khoảng cách kia sườn núi đạo chỉ có gần dặm sườn núi nhỏ hiển nhiên không phải nơi thích hợp. Cho nên, Nam Lạc cùng Dương Lực đại tiên đi có chút gấp rút, sợ những cái kia có thể thuận gió nghe ra vài dặm bên ngoài, người sống vị đàn sói lần nữa đuổi theo. Đáng sợ nhất chính là đầu kia từ đầu đến cuối không có lộ mặt qua Lang Vương. Nam Lạc không biết kia tích cốc đan có thể bảo đảm bao lâu không nói bụng, hắn đã thật sự rời đi kia lồng giam hơn một tháng, ngẫu nhiên mấy ngày không có ăn trái cây loại hình đồ vật cũng không có cảm giác được đói. Đây là chính là Nam Lạc vui vẻ, muốn ăn lúc liền ăn, không muốn ăn thời vậy sẽ không đói, có thời gian là có thể dùng để tu luyện, tốt bao nhiêu. Nhưng hiện tại Nam Lạc thân ở một chỗ hướng mặt trời trên tảng đá lớn, lại không có tu luyện, Dương Lực đại tiên đứng ở bên cạnh hắn, nhìn ra xa nhìn về nơi xa, phương hướng thình lình chính là cái kia đàn sói hẻm núi. Đại tiên, Dương Lực đại tiên, chậc chậc, thật là uy vũ tên a. Có thể là làm sao lại thấy một chút linh trí chưa mở sói liền dọa thành như vậy nữa nha. Cái gọi là đánh người không đánh mặt, Nam Lạc hoàn toàn không có này nhận biết cùng giác ngộ. Bất quá Dương Lực đại tiên cũng không phải thường dê, hắn vẫn như cũ không nhúc nhích nhìn xem phương xa, kia một tia vàng cần phải theo gió mà động, nếu là thân người lời nói, chắc chắn là một bức cao nhân phong phạm. Độn thổ thuật chính là lợi hại a, ta chỉ cảm thấy trước mắt hoàng vụ lóe lên, người liền đột nhiên xuất hiện ở trên sườn núi kia. Nếu là ta cũng sẽ là tốt rồi, ta cũng sẽ lời nói cho dù là cuối cùng thời điểm then chốt ngươi không dùng được, ta cũng có thể mang theo ngươi rời đi. Ai sáu? Nam Lạc không có trực tiếp đi cầu Dương Lực đại tiên muốn học độn thổ thuật, nhưng lời kia trong để lộ ra ý dù cho Dương Lực đại tiên là heo thành tinh cũng có thể nghe được rõ ràng. Có thể là hắn chính là ánh sáng nháy mắt không mở miệng, căn bản là không tiếp Nam Lạc câu chuyện. Cái này khiến Nam Lạc kia một bụng từ vậy mà nói không nên lời. Chúng ta đã quen như vậy sáu. Nam Lạc vì học độn thổ thuật, mở miệng lần nữa, lần này cảm giác khiến hắn đối với độn thổ thuật nóng mắt hung ác, gần như muốn đem lông mày đốt. Dương Lực đại tiên không mở miệng. Ta cứu mệnh của ngươi mày. Nam Lạc rốt cuộc không nhịn được xách ra. Chờ ta trở lại bộ tộc, cho ngươi chọn lựa hai cái thông minh nhất, đáng yêu nhất đồng tử bảy. Dương Lực đại tiên y nguyên không nói một lời. Nam Lạc lần nữa quyết định, không hề cùng Dương Lực đại tiên nói chuyện, ở hắn gặp được nguy hiểm lúc không hề cứu hắn. Dương Lực đại tiên là nói nhiều, Dương Lực đại tiên là nhát gan, Dương Lực đại tiên là hẹp hòi, Dương Lực đại tiên là ưa thích nghe người khác ca ngợi, những này Nam Lạc cũng sớm đã rõ ràng, cho nên Nam Lạc quyết định bất hòa Dương Lực đại tiên nói chuyện cái này lời thề thành bọt nước, nhưng Dương Lực đại tiên ở Nam Lạc trong lòng lại nhiều một đầu, Dương Lực đại tiên là vô sỉ. Có thể là mặc kệ hắn thế nào, mặc kệ Nam Lạc dùng cái gì thủ đoạn, nói cái gì ngôn ngữ đều không thể từ chỗ của hắn học được độn thổ thuật. Thiên Sơn mộ vụ, độc ảnh sặc sỡ. Dương Lực đại tiên mỗi lần đều có thể mang theo Nam Lạc tuyển một chỗ linh khí tương đối toát lên địa phương, chỉ là tương đối toát lên một chút địa phương mà thôi, những cái kia chân chính phong thủy bảo địa linh khí dày đặc chỗ đều là có chủ. Nơi này hướng mặt trời, cản gió, còn có một vũng tiểu tuyển từ bên cạnh chạy qua. Khi sáng sớm một tia ánh nắng xuyên thấu qua nhánh cây chiếu vào Nam Lạc trên mặt lúc, Nam Lạc chậm rãi thu công, mỗi lúc trời tối đã tọa tu luyện là Nam Lạc tất tu công khóa. Mặc dù bây giờ đã không có bao lớn tiến bộ, nhưng Nam Lạc lại có thể cảm giác được trong đan điền linh khí mỗi động chuyển một lần, đều muốn tinh thuần một chút, đây chính là Nam Lạc động lực vị trí. Đột nhiên, Nam Lạc trong lòng phun lên một loại cảm giác nguy hiểm, mà đứng ở bên cạnh hắn Dương Lực đại tiên tựa hồ cũng cảm giác được, trên người hắn tức khắc hiện hiện hoàng vụ. Một vệt bóng đen từ trên trời rơi xuống, nhanh như tia chớp. Nam Lạc còn chưa thấy rõ là cái gì, bản năng hướng về sau vừa lui, tập trung nhìn vào lúc, lại nhìn thấy một con to lớn ưng đem Dương Lực đại tiên chộp vào dưới chân. Chỉ thấy cái này cự ưng như con hổ kích cỡ tương đương. Toàn thân lông vũ đen kịt, vầng sáng lưu chuyển, đỉnh đầu lông vũ tựa như đỉnh đầu màu đen vương miện, liền kia nhìn chăm chú vào Nam Lạc, dường như một cái quân vương giống như. Nam Lạc trong lòng bối rối. Kim Long không được dùng tay mò đến trên trán 19 hai chữ. Nam Lạc biết, đây là người bắt hắn tới. Người là Ưng Cửu. Nam Lạc lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng hỏi, hắn đương nhiên hy vọng cái này to lớn hắc ưng nói không phải. Không phải lời nói, chính mình rất có thể sẽ bị giết chết, nhưng Nam Lạc lại càng không muốn bị bắt về. Mất đi tự do cảm giác cùng loại kia bị người tùy ý loay hoay vận mệnh cảm giác sống còn khó chịu hơn chết. Nhưng này cự ưng lạnh giá ánh mắt lại làm cho Nam Lạc nhận định hắn chính là Ưng Cửu, này thuần túy là một loại cảm giác, Nam Lạc chưa từng gặp qua cái khác ưng, có lẽ tất cả yêu quái xem nhân loại cũng sẽ không có cái gì phong phú ánh mắt, nhưng Ưng Cửu ánh mắt lại không giống nhau, loại này lạnh giá cũng không phải là loại kia tàn khốc vô tình lạnh giá, cùng cái kia lúc đó chào Nam Lạc đi đến kia thương mãng nhai vách tam thái tử tịch mịch xem sinh mệnh lạnh giá khác biệt. Ngươi là tới bắt ta về đi a? Nam Lạc cẩn thận hỏi. Ngươi có thể đem hắn thả sao? Ngột ngạt, yên lặng. Núi rừng bên trong sinh cơ cùng ánh nắng ấm áp tựa hồ cũng bởi vì kia cự ưng đến mà tan biến. Chỉ có cự ưng đen nhánh móng vuốt ấn xuống đến dương lực đại tiên còn ở cố gắng dãy rủa, tia sáng màu vàng lóe lên, làm thế nào đều độn không ra kia đen nhánh những chảo. Cự ưng túi đầu nhìn một chút dương lực đại tiên, tựa hồ đang trầm tư đến, một lát sau, đem cự chảo chạy ra. Hoàng vụ lóe lên, dương lực đại tiên liền biến mất vô tung vô ảnh. Nam Lạc biết dựa vào dương lực đại tiên tính cách, hiện tại nhất định ở vài dặm bên ngoài. Nhàn nhạt thở dài, từ quen biết đến bây giờ cũng đã hơn một tháng. Cuối cùng phân biệt nhưng ngay cả tạm biệt lời nói đều không thể nói một câu. Không hiểu phiền muộn. Nam Lạc từ cự ưng trong mắt nhìn thấy loại đùa cợt ý vị, tựa hồ muốn nói, ngươi cứu hắn, hắn nhưng ngay cả chào hỏi đều không đánh, liền một mình chạy trốn. Chúng ta đi thôi. Nam Lạc nhìn phía xa, chỗ đó là hắn hôm nay muốn vượt qua đỉnh núi, chỉ thấy bên trên ngọn núi mây trắng ung dung, thỉnh thoảng có một ít chim dương cánh ở trên trời tự do xoay quanh. Đột nhiên, Nam Lạc bên người hoàng vụ lóe lên, dương lực đại tiên vậy mà xuất hiện. Đại tiên làm sao trở về? Nam Lạc nhanh chóng vấn đạo. Đồng thời còn khẩn trương liếc nhìn kia cự ứng, sợ hắn trở lại hối hận, một chảo liền đem dương lực đại tiên giết chết. Dương lực đại tiên lại là không nói gì, chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn kia xoắn xuýt quấn quanh như san hô sừng dê đột nhiên bước lên hoàng vụ, từ nhạt đến đồng, chậm rãi ở trên đỉnh đầu hắn không kết thành một cái cùng dương lực đại tiên sừng dê đồng dạng hình dạng. Đây là 6. Kia từ hoàng vụ kết thành sừng dê, chậm rãi trôi hướng Nam Lạc, hư ảo phiêu miểu, dường như tùy thời đều muốn tan theo gió. Dương lực đại tiên tựa hồ cực kỳ đau khổ, toàn thân rung động. Ở Nam Lạc nghi hoặc trong, kia hoàng vụ kết thành sừng dê đã như nước chảy tuôn hướng Nam Lạc trên trán, hắn chỉ cảm thấy một cỗ hùng hậu mênh mông khí tức của đại đạo tràn vào trong lòng. Cảm giác trong không hiểu nhiều một chút huyền ảo đồ vật, nói không rõ ràng, không nói rõ, nhìn không rõ ràng, nhưng trong lòng rõ ràng đó là cái gì ý. Trán của hắn 19 hai chữ phía dưới đột nhiên nhiều hơn một cái ấn ký, màu vàng đất rừng rác, sừng dê, hình dạng. Nam Lạc đang xa vào kia luồng đại đạo ý cảnh trong, chỉ cảm thấy vai siết chặt, người liền cách mặt đất bay lên. Mắt mở mắt, đã ở trên không bên trong, chỉ thấy chính mình nguyên bản đứng địa phương. Một đầu dê vàng đang cô độc ngồi dưới đất, ngửa đầu hướng lên bầu trời nhìn xem. Chương 11, Phượng Hoàng Sơn. Phượng Hoàng Sơn sở dĩ gọi Phượng Hoàng Sơn là bởi vì trên ngọn núi này ở thiên địa diễn hóa thành hình đến nay một con duy nhất phượng hoàng. Giữa thiên địa đại thần thông đại pháp lực người đến không hết, nhưng không ai dám nói chính mình là bất tử. Lúc đó chính là thiên địa sơ khai, rất nhiều nơi vẫn là hỗn độn một mảnh, nhưng lại đã có không ít cùng với thiên địa diễn hóa vừa lên thai nghén sinh linh. Bọn họ sinh mà liền có đại pháp, trong cơ thể ẩn chứa đại đạo, tự nhiên chú ý tới này phượng hoàng dùng đại pháp lực xây thành cung điện. Làm Phượng Hoàng dùng vô thượng pháp lực ở cửa cung điện trên bảng hiệu bên trên in dấu lên bất tử hai chữ lúc, tức khắc liền rất nhiều nương theo thiên địa mà sinh có đại thần thông đại pháp lực người đến đây khiêu chiến. Khi đó không có người phân ngày, tháng, năm, tất cả chứng kiến qua lần kia đại chiến chỉ biết, mặt trời, mặt trăng mọc lặn hơn 300 lần, lúc đầu hai bên đều áp chế pháp lực, chỉ là chạm đến là thôi, ai thua ai thắng lẫn nhau trong lòng hiểu rõ. Nhưng cùng với thời gian càng ngày càng dài, tới khiêu chiến càng ngày càng nhiều, Phượng Hoàng không sợ, sử dụng ra đại thần thông, vậy mà một lần nhiều chúng tu sĩ đều vào vòng chiến đấu, một trận chiến mà thắng. Nhưng Phượng Hoàng động tác này khiến rất nhiều tự tin thân phận đại thần thông giả không vừa mắt, chiến đấu liền như vậy thăng cấp, từ chạm đến là thôi phân thắng bại, đến phong ấn, trấn áp, phân sinh tử. Lúc này Phượng Hoàng cho dù là pháp lực thông thiên cũng không thể một lần chiến thắng rất nhiều người, nhưng Phượng Hoàng lại là nương tựa mới lập thành bất tử cung, cấu kết thiên địa phòng thủ, dĩ nhiên thẳng đến đứng ở thế bất bại. Dân giả, mọi người liền từng cái thối lui. Từ đây Phượng Hoàng Sơn bất tử cung liền trở thành giữa thiên địa nhất làm cho người kính sợ tồn tại, bất tử Phượng Hoàng như vậy gọi tên. Nam Lạc từ dương lực đại tiên trong miệng biết Phượng Hoàng Sơn bất tử cung tên. Hắn có thể từ dương lực đại tiên ngữ khí, vẻ mặt cảm giác được Phượng Hoàng Sơn bất tử cung uy danh cùng mạnh mẽ. Hắn cũng biết chính mình lúc trước bị ưng tộc Tam Thái tử trộm tới là muốn đưa đến Phượng Hoàng Sơn bất tử cung đi làm người hầu. Bất quá muốn cuối cùng lựa chọn nhập bất tử cung, lại là muốn cùng rất nhiều người vừa lên bị chọn lựa, có thể đi vào cơ hội chỉ có 1/10 triệu. Nhưng hiện tại Nam Lạc đã tới này bất tử cung hơn 1 năm, cái này khiến hắn có một loại hư mộng cảm giác, không chân thực, không thể tưởng tượng nổi. Làm bước lên Phượng Hoàng Sơn, tiến vào trong bất tử cung lúc, Nam Lạc chỉ có một loại cảm giác, quá mức tùy tiện liền đến này. Từ dương lực đại tiên kia biết được, người thị giả này cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể làm, chẳng những muốn tướng mạo tuấn tú, còn muốn pháp lực cơ sở, là phải đi qua tuyển chọn. Nhưng khi Nam Lạc cùng Ưng Cửu trên không trung bị hai đầu không biết từ nơi nào toát ra hắc giao long vây công đến, đang lúc hiểm tượng hoàn sinh lúc, đột nhiên một mảnh hào quang tự phía chân trời chiếu tới. Loa mắt, hoa lệ, làm Nam Lạc khi mở mắt ra, kia hai đầu đem ưng cựu làm cho không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ hắc giao long đã sinh cơ hoàn toàn không có. Bên người thêm một người, trên người hắn mặc một bộ tỏa ra ánh sáng lung linh pháp bảo, làm Nam Lạc muốn nhìn kỹ rõ ràng lúc, lại cảm giác chính mình xa vào trong cầu vồng giống như quan vận, một loại cảm giác mê man đánh tới. Trong núi hơn một tháng hành tẩu, khiến Nam Lạc biết, loại cảm giác này rất nguy hiểm, cho nên hắn lập tức ở đầu lưỡi của mình mạnh mẽ cắn miệng. Đau đớn khiến Nam Lạc lấy lại tinh thần. Ưng cựu đối với hắn rất cung kính, là xuất phát từ nội tâm cái chủng loại kia. Bọn họ tựa hồ nói thứ gì, nhưng lúc ấy Nam Lạc đang ở trong mê muội, căn bản cũng không có nghe được. Người này ta mang đi. Nam Lạc túi đầu không dám nhìn hắn, sợ lần nữa xa vào cái loại cảm giác này, trong hai lại chuyển đến cái kia giọng ôn hòa, cùng cái kia hoa lệ pháp bảo không xứng đôi. Vâng, hắn vốn là muốn đưa đến cung trước sàng chọn, bất quá hắn xem như ở Thương Mãng Nhai này một nhóm người trong tốt nhất một cái. Nam Lạc không nghĩ tới ưng cựu vậy mà biết ở thời điểm này khen hắn, trong lòng tức khắc có một loại phiêu nhiên cảm giác, đến mức muốn khách khí hoặc là khiêm tốn hai câu lúc, mới phát hiện mình đã ở một nơi xa lạ. Ta gọi Khổng Tuyên, từ hôm nay trở đi, ngươi liền cùng ta a. Khổng Tuyên, Phượng Hoàng Nhi Tử. Nam Lạc thầm nghĩ nổi lên Dương Lực Đại Tiên lời nói. Trước mấy ngày còn ở trong núi chôn chôn tranh tránh hành tẩu, vài ngày sau hôm nay cũng đã ở trong thiên địa cường đại nhất trong cung điện. Cung điện hoa lệ, mỗi một dạng đồ vật đều là Nam Lạc chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, cho dù là cung điện vách tường đều để Nam Lạc có một loại nhìn không rõ ràng cảm giác. Trong Bất Tử Cung phân rất nhiều nhỏ điện, Khổng Tức Điện là Khổng Tuyền chỗ ở địa phương, thuộc về Bất Tử Cung về phía tây, coi là phía ngoài nhất một chỗ cung điện. Mặc dù Khổng Tức Điện vắng vẻ một chút, nhưng vẫn như cũ trắng lệ, thở mạnh dâng trào. Nhất là kia Khổng Tức Điện trên Khổng Tức hai chữ. Nam Lạc lần thứ nhất nhìn thấy lúc liền cảm giác những chữ này muốn từ hoành phi trong bay vọt lên. Nhất là hai chữ đằng sau là cấn đến một con tiểu khổng tước. Kia khổng tước dáng người mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại hiển lộ ra một cô bệ nghệ thiên hạ ngạo khí. Khổng tước cái đuôi trên năm cái sắc thái diễm lệ lông vũ, lại giống như là ẩn chứa thế gian hết thảy sắc thái. Kia chẳng lẽ chính là Khổng Tuyên thái tử nguyên thân? Khổng tước điện người trong ngoại trừ Khổng Tuyên bên ngoài, ở lâu ở Khổng tước điện cũng chỉ có Nam Lạc một người. Mà Khổng Tuyên từ lần đó mang theo Nam Lạc quay lại về sau liền bắt đầu bế quan, ngẫu nhiên ra tới một lần. Qua không được bao lâu lại bế quan. Này dẫn đến to như vậy một cái Khổng Tức Điện ngoại trừ một cái Nam Lạc bên ngoài, vậy mà không có những người khác. Năm tháng dài dằng dặc, tóm được người liền pháp lực thông thiên, danh chấn thiên địa, trái lại thì trở thành một nắm đất vàng. Trong Bất Tử Cung linh khí so với Nam Lạc ở kia trong núi cảm nhận được linh khí không biết muốn nồng đậm gấp bao nhiêu lần. Nếu tới nơi này không có chuyện gì, cũng không như hắn tưởng tượng trong đáng sợ như vậy, nhưng Nam Lạc ngoại trừ Khổng Tức Điện bên ngoài, địa phương nào cũng không dám đi, cho dù là Khổng Tức Điện đều có thật nhiều địa phương không dám đi. Bởi vì Khổng Tuyên ở dẫn hắn trở về thời điểm đã từng nói không nên tùy tiện đi lại, cho nên Nam Lạc cũng không dám. Tu luyện là tốt nhất giết thời gian, huống chi Nam Lạc cũng muốn tu luyện. Hắn sợ chính mình tu luyện quên mất thời gian, sợ Khổng Tuyên xuất quan tìm không thấy chính mình, liền ở Khổng Tuyên bế quan trước của phòng đả tọa. Độn thổ thuật là Nam Lạc một mực liền muốn từ Dương Lực Đại Tiên kia học đồ vật, trước kia hắn chỉ cảm thấy Dương Lực Đại Tiên hẹp hòi keo kiệt vô cùng, chính mình cùng hắn như vậy quen thuộc rồi, vừa lên cũng coi là cùng qua hoạn nạn, có thể là hắn như thế nào cũng không chịu dạy mình. Bây giờ lại biết là bởi vì Dương Lực Đại Tiên căn bản là không cách nào dạy, đó là hắn bản mệnh thần thông, dùng tiên thiên mà tới, hắn cảnh giới chưa đủ, không cách nào đem dùng ngôn ngữ biểu đạt ra tới, hơn nữa điểm trọng yếu nhất, phải học được này độn thổ thuật được có linh dẫn, tựa như ban đầu ở Thương Mãng Nhai lồng giam bên trong, khối kia trong ngọc giản phong ấn linh dẫn đồng dạng, tại thể nội hình thành một cái lạc ấn, có thể là cái kia vẫn còn tốt, chỉ là cho những cái kia chưa từng tu luyện qua người làm linh dẫn, có thể là Dương Lực Đại Tiên độn thổ thuật là hắn tự thân thức tỉnh bản mệnh thần thông, cho nên hắn muốn dạy lời nói cũng không phải là dạy, mà là truyền thừa. Một chủng loại giống như truyền thừa lạc ấn phương thức như vậy, đem trong cơ thể đại đạo lạc ấn cho Nam Lạc. Nam Lạc lúc ấy hỏi Khổng Tuyên, Dương Lực Đại Tiên có thể hay không chết, Khổng Tuyên trả lời nói sẽ không, chỉ là sẽ suy yếu một hồi, đồng thời từ nay về sau hắn độn thổ thuật không có tiến bộ. Nam Lạc lúc ấy im lặng, nhưng trong lòng không hiểu xúc động. Hắn không biết sẽ là bộ dạng này, nếu như Dương Lực Đại Tiên nói cho hắn biết những này lời nói, Nam Lạc tuyệt sẽ không lại muốn học hắn độn thổ thuật. Nam Lạc hỏi Khổng Tuyên, chẳng lẽ tất cả mọi người pháp thuật thần thông đều chỉ có thể dùng loại phương thức này truyền cho người khác sao? Khổng Tuyên cười hồi đáp, lúc đạt tới cảnh giới nhất định về sau, là có thể dùng giảng đạo phương thức nói ra, còn có thể dùng đại pháp lực đem thần thông dùng chữ viết hình thức viết xuống tới, chỉ có điều đó chính là pháp thuật, sau khi tu luyện thành uy lực còn kém hơn rất nhiều. Đối với đã thành sự thực sự tình Nam Lạc bất lực, chính mình không cách nào chuyển trở về. Đành phải âm thầm cầu nguyện Dương Lực Đại Tiên tuyệt đối không nên chết. Nam Lạc không biết suy yếu một hồi là bao lâu, hắn chỉ biết kia trong núi bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm, hơn nữa Nam Lạc so với ai khác đều rõ ràng, Dương Lực Đại Tiên ngoại trừ cái này độn thổ thuật bên ngoài không biết bất kỳ thủ đoạn bảo mệnh. Cứ như vậy, Nam Lạc mang theo ấy nay tâm, ở Khổng Tuyên bế quan cửa phòng không biết ngày đêm tu luyện đến, có mấy lần Khổng Tuyên ra tới, hắn cũng không biết. Chương 12, đồng tử. Nam Lạc trên người bao phủ một tầng vàng đất khói dáng, nhàn nhạt. Hắn trên trán 19 hai chữ đã sớm không có, lông mày ở giữa cái kia san hô đồng dạng sừng dê lạc ấn cũng vô cùng nhạt, đây là bởi vì hắn đã sắp muốn đem dấu ấn kia luyện hóa nguyên nhân. Trong thức hải một đoàn màu vàng đất khói dáng kết thành san hô sừng dê tản ra mênh mông khí tức, Nam Lạc tinh khí thần không ngừng cùng nó dung hợp. Đã một năm, từ vừa mới bắt đầu không hợp nhau, đến bây giờ chỉ còn lại cuối cùng một chút liền có thể xong dung hợp. Nam Lạc lúc này trong lòng không vui không buồn, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Đột nhiên, kia sừng dê ở Nam Lạc Thức Hải bên trong hóa thành một đoàn mây khói, tiêu tán ở trong thức hải. Trong lòng mừng rỡ, hắn biết mình rốt cuộc đem kia ấn luyện hóa, từ giờ trở đi có thể sử dụng độn thổ thuật. Độn thổ thuật là mượn dùng thiên địa trong ngũ hành thổ linh khí để đạt tới độn hành mục đích, chỉ thấy Nam Lạc trên người màu vàng khói dáng vừa lên, người liền đột nhiên từ biến mất tại chỗ, nhưng lại ở mấy bước bên ngoài lại hiện ra thân hình. Tiếp lấy lại lóe lên, lại xuất hiện. Ngắn ngủi một đoạn đường, Nam Lạc vậy mà không có một độn mà qua. Này so với Dương Lực Đại Tiên một độn trăm mét đến gần giảm khoảng cách biệt quá xa, có thể là Nam Lạc trên mặt không thấy loại kia thất bại cảm giác, chỉ có hưng phấn. Hắn biết đây chẳng qua là chính mình lần đầu ứng dụng mà thôi, về sau luyện tập nhiều hơn một ngày nào đó có thể làm được Dương Lực Đại Tiên như vậy, có lẽ có một ngày còn có thể một độn ngàn dặm. Tiên Tiên thổ độn cũng không tệ lắm. Ngay tại Nam Lạc vui vẻ ở ngoài điện luyện tập độn thuật thời điểm, trong hai đột nhiên chuyển đến như thế một thanh âm, trong lòng giật mình, ở trong Bất Tử Cung là không cho phép sử dụng pháp thuật thần thông, đây là quy củ bất thành văn, nhưng Nam Lạc vừa mới luyện hóa kia sừng dê lạc ấn trong lòng vui vẻ, nhất thời quên mất. Nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy Khổng Tuyên đang đứng ở mái nhà con dưới, mỉm cười nhìn chính mình. Nhìn xem Khổng Tuyên thiếu dung, Nam Lạc trong lòng buông lỏng. Cho tới nay, Nam Lạc luôn cảm thấy hắn kia thân pháp bảo không thích hợp hắn xuyên, hắn là như vậy ôn hòa, ánh mắt là mình bị trảo đến nay gặp qua nhu hòa nhất một người. Nhưng hắn pháp bảo lại là như vậy chói lóa mắt. Nam Lạc cảm thấy như thế pháp bảo hẳn là những cái kia phách lối bá khí người mới sẽ xuyên. Thái tử điện hạ, ngươi xuất quan. Nam Lạc mừng rỡ nói ra. Căn bản cũng không có cảm giác được chính mình nói chính là nói nhảm, không xuất quan người tại sao lại ở chỗ này. Khổng Tuyên lại không để ý chút nào hồi đáp, đúng vậy a. Đã đem một chút pháp thuật dung hợp, tự nhiên là xuất quan. Nơi này một chút ngũ hành cơ sở phương diện đồ vật, ngươi cầm xem một chút. Nói xong cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay liền xuất hiện một khối trắng óng ánh ngọc giản. Nam Lạc mừng rỡ tiếp nhận ngọc giản, lại đột nhiên vấn đạo, thái tử có phải là muốn đi ra ngoài? Ân, ngươi ngược lại có mấy phần thông minh, không sai, lĩnh ngộ một chút đồ vật, ra ngoài tìm người thử nghiệm. Khổng Tuyên mỉm cười nói ra, giọng điệu ôn hòa, hoàn toàn không có một chút muốn đi tìm người đánh nhau cái chủng loại kia phong mang tất lộ cảm giác. Nam Lạc không thể nào hiểu được, không thể nào hiểu được loại này luyện pháp thuật mới, lĩnh ngộ một chút đồ vật liền đi tìm người đánh nhau tâm tình, cho nên hắn chỉ có im lặng. Nhìn xem Khổng Tuyên tựa hồ tâm tình không tệ, cũng không có lập tức muốn đi, thế là thử đem chính mình thuật độn thổ phương diện một chút nghi hoặc địa phương nói ra. Khổng Tuyên từng cái giải đáp. Thái tử, ta ở bộ tộc thời điểm tập được một bộ luyện khí thổ nạp pháp môn, ở Thương Mãng Nhai trên cũng tập được một bộ, hai bộ khác biệt rất lớn, hơn nữa cảm giác đều có thật nhiều không hoàn thiện chỗ, không biết thái tử có hay không sáu. Ha ha, ngươi muốn học tốt hơn luyện khí pháp quyết đúng không? Khổng Tuyên cười một cái nói. Nam Lạc xem Khổng Tuyên không có một tia sinh khí dáng vẻ, liên tục không ngừng gật đầu. Ta cũng không có cái gì tốt hơn luyện khí pháp quyết. Khổng Tuyên trả lời khiến Nam Lạc rất thất vọng. Lại tại Nam Lạc còn chưa mở lời trước đó còn nói thêm, luyện khí cũng chính là nạp thiên địa nguyên khí cho mình dùng, ngươi bây giờ đã có thể làm được. Cho tới ngươi muốn làm được tốt hơn, cũng không phải người khác có thể giúp ngươi. Ngươi là nhân loại, thể chất cùng ta khác biệt. Luyện khí phương pháp tự nhiên khác biệt, nhưng đại thể đều không khác mấy, đều là thu nạp thiên địa linh khí rèn luyện tự thân. Dùng theo ý mình hiệu quả. Nói đến đây, Khổng Tuyên chỉ Nam Lạc ngọc giản trên tay tiếp tục nói, cũng tỉ như, thân thể của ngươi ngũ hành đều đủ, cho nên ta cho ngươi cái này ngọc giản này trong có ta mấy năm nay tới đối với ngũ hành phương diện lý giải. Ngươi có thể căn cứ những này suy nghĩ như thế nào để cho mình thu nạp linh khí càng nhanh. Ngươi đem trong ngọc giản đồ vật đều nhìn thấu, chính ngươi cũng liền có thể suy nghĩ ra pháp thuật tới. Không chờ Nam Lạc trả lời, Khổng Tuyên lại là còn nói thêm, tốt, chính ngươi nhiều hơn suy nghĩ, tu luyện một đường vừa muốn chăm chỉ, lại muốn học tập, thiên địa vạn vật là tốt nhất lão sư. Nam Lạc nghe đến đó, một quỳ ngã trên mặt đất, cảm ơn thái tử điện hạ. Lại lúc ngẩng đầu, trước mắt đã trống rỗng, Khổng Tuyên đã sớm rời đi. Cho tới nay, tế thi trưởng lão từ nhỏ đã dạy qua Nam Lạc sẽ phải đội ơn. Bất kể là người một nhà vẫn là người xa lạ, người khác trợ giúp chính mình liền nhất định phải báo đáp. Điểm này ở người một nhà trên người càng là muốn thường xuyên nhớ kỹ. Nhất là ở Nam Lạc biết được Dương Lực Đại Tiên đem độn thổ thuật chuyển cho chính mình về sau cũng không còn có thể tu luyện độn thổ thuật sau, đối với có thể đối với mình tu luyện phương diện dành cho chỉ điểm người, Nam Lạc đánh trong lòng cảm kích. Nay Phượng Hoàng Sơn Bất Tử Cung đến cùng ở nơi nào, Nam Lạc căn bản là không phân rõ, thậm chí còn có hay không tại đại địa bên trên Nam Lạc cũng không dám khẳng định, nhưng trong lòng của hắn vẫn là nghĩ đến muốn rời khỏi, dù cho Khổng Tuyên đối với hắn rất tốt. Đã từng hắn cho là mình sẽ trở thành nô lệ đồng dạng người, dù cho không phải nô lệ đồng dạng cũng đem qua không còn là người sinh hoạt. Vươn tay, một tia mây trắng từ trong lướt qua. Nam Lạc có thể khẳng định này Bất Tử Cung khẳng định là ở giữa không trung. Ngày đi nghìn dặm, đây đối với Nam Lạc trước kia mà nói chỉ là một giấc mộng, nhưng hắn bây giờ lại cảm thấy căn bản là chưa đủ. Làm bị kia ưng tộc Tam Thái tử bắt đi lúc, chỉ như vậy một lúc, cũng đã ở ngoài vạn dặm Thương Mãng Ngai. Mà gặp được Khổng Tuyên sau, chỉ cảm thấy ánh sáng lóe lên, người cũng đã đến nơi này. Nghĩ tới đây, Nam Lạc nắm thật chặt ngọc trong tay giản. Nam Lạc còn từng nảy sinh ra qua khiến Khổng Tuyên đưa chính mình trở về ý nghĩ, bất quá khá lắm ý nghĩ chỉ là trong đầu chợt lóe lên mà thôi. Thiên địa ngũ hành, được một, bắt đầu tu hành, nộ năm, dung hợp, thiên địa mặc tiêu giao. Đây là Nam Lạc thần thức dò vào trong ngọc giản về sau nhìn thấy đầu tiên một câu nói. Xem ý tứ này căn bản là không giống chỉ là một chút cơ sở đồ vật. Nhất là cuối cùng này thiên địa mặc tiêu giao mấy chữ quả thực là nói Nam Lạc trong lòng đi. Hậu đức tái vật, thổ chi thiên bảy. 6. Mây trắng ngẫu nhiên bay vào này khổng tức điện trong, lướt qua xếp bằng ở trước điện nam lạc kia mặc dù non nớt, lại mang theo vẻ kiên nghị mặt. Mơn trớn kia đen kịt sợi tóc, ung dung đi xa, lần lượt, giống tơ tỉnh giống nhau quấn quanh lấy. Làm nam lạc mở mắt lần nữa lúc, đã là sau mấy tháng. Nhìn lên trên trời sáng ngời ánh sao, thầm nghĩ đến chính là nhiều năm trước kia người một nhà muội muội vừa lên ngồi ở trước nhà trên ghế nhìn thiên không tình cảnh, đêm đó ánh sao cũng là như thế sáng ngời, còn nhớ rõ chính mình lúc ấy chỉ vào bầu trời sáng nhất viên kia, nói chờ mình lớn lên tu luyện có thể bay liền đi lấy một viên xuống tới đưa cho nàng. Muội muội hiện tại trôi qua còn tốt chứ? Sẽ còn khóc giống sao? Sẽ còn hâm mộ thủy nha đầu lông trắng hồ ly sao? Nam Lạc đã không ở bên người nàng, nhưng trong lòng lại rõ ràng. Lần nữa lấy ra kia ngũ hành ngọc giản, thầm nghĩ đến, trước kia luôn luôn tự phụ thông minh, tế ti dạy đồ vật vừa học liền biết, nhưng là bây giờ, qua lâu như vậy, mới tính đem thổ hành lý giải cái đại khái, không tuyên thái tử đều nói đây chỉ là một chút ngũ hành cơ sở mà thôi, chính mình chỉ sợ muốn học cả một đời. Hai tay chống đến cái cằm, nhìn xem bầu trời đêm ngơ ngác xuất thần. Dùng ngôn ngữ tới trình bày hư vô mờ ảo đại đạo vốn là rất khó, mỗi người đều có các nơi đặc biệt lý giải, cho dù là đồng nhất bản đạo thư, từ cùng một cái lao sư dạy, cuối cùng mỗi cái đồ đệ học thành cũng không giống nhau. Cho nên ngọc giản này trong phong ấn đến khổng tuyên đối với đại đạo cảm ngộ, có chữ viết như phụ chú, có minh âm thanh như hồng trung đại lữ, có ảo giác huyễn hóa đến thiên địa diễn hóa quá trình. Nam Lạc đồng từ 6. Chương 13, Kim Sĩ đại bằng điện. Nam Lạc từ trong tu luyện tỉnh lại, nhìn trước mắt đứng đấy bảy vị hoặc minh diễm, hoặc thanh tú thiếu nữ, có chút ngượng ngùng đứng lên. Nói ra, ta nhất thời tu luyện quá đầu nhập, không có chú ý tới. Hi hi sáu, đần độn sáu, cũng không sợ người khác đi vào trộm đồ vật. Tốt, không cho phép nói bậy, Nam Lạc đồng tử là Khổng Tuyên thái tử mang về, khẳng định là muốn học đại pháp, về sau còn có thể tu thành đại thần thông đâu. Nói chuyện đây là bảy thiếu nữ trong đại tỷ, nàng nửa cáo nửa giận nói sau, cái khác người quả nhiên không còn dám cười hì hì. Các nàng cũng không phải là lần thứ nhất tới đây, cũng không phải lần thứ nhất thấy Nam Lạc, có thể tính được là Nam Lạc tới đây về sau duy nhất nhận biết, kỳ thật còn không thể nói nhận biết. Nam Lạc đến bây giờ cũng chỉ bất quá biết các nàng đầu lĩnh cái này đại tỷ, cái khác căn bản là không phân rõ. Mặc dù khí chất không ai giống nhau, nhưng tướng mạo quá mức tương tự, hơn nữa quá mức xinh đẹp, mỗi lần tới Nam Lạc cũng không dám con mắt nhìn nhau, đến mức các nàng càng là ở Nam Lạc trước mặt cười đùa. Nam Lạc đồng tử, những này là vườn trái cây vừa mới thành thục linh quả, chúng ta phụng cung chủ chi mệnh đưa tới. Nam Lạc biết nàng nói tới cung chủ chính là này bất tử cung cung chủ Phượng Hoàng, vội vã ở phía trước đem này bảy vị thiếu nữ mang vào. A, lần trước đưa tới linh quả đều còn tại đây. Ân. Thái tử thường xuyên không ở, quay lại cũng là bế quan, điện này người trong lại thiếu, cho nên tự nhiên đều còn tại. Nam Lạc cười trả lời. Vậy cũng không nên một cái đều không ít, sao ngươi không ăn đâu? Nam Lạc không dám nhìn kia tụ tập đứng chung một chỗ chớp đến phát sáng ánh mắt bảy người, tự nhiên không biết những lời này là ai nói, nhưng lại không ngại hắn đáp lời. Đây là cung chủ đưa tới cho thái tử ăn, ta làm sao dám ăn? Thật sự là ngốc tử. Ta muội không thể nói bậy. Trong bảy người đại tỷ nói ra. Ngươi có biết hay không, cung chủ từng để cho Khổng Tuyên thái tử chọn qua đồng tử, có thể là thái tử một cái đều không có tuyển. Cũng không lâu lắm liền mang theo người quay lại. Bảy vị thiếu nữ trong đại tỷ vừa cười vừa nói. Nam Lạc cười cười, không biết nói cái gì, cho nên đành phải lung tung gật đầu mà cười cười, lại dẫn tới bảy vị thiếu nữ càng lớn tiếng cười hì hì. Đứng ở cửa đại điện đưa mắt nhìn này bảy vị vui vẻ thiếu nữ rời đi, chỉ có ở các nàng rời đi thời điểm, Nam Lạc mới dám lớn mặt xem, bất quá xem rất nhiều hồi, hắn vẫn như cũ chỉ là biết cái nào là trong bảy người đại tỷ, cái khác sáu cái nếu như chỉ là nghe thanh âm đến còn có thể nghe được một hai cái, xem tướng mạo lời nói lại là sẽ loạn hơn. Đối với nàng bảy cái, Nam Lạc chỉ biết các nàng là cung chủ Phượng Hoàng cung người trong điện. Ở Nam Lạc trong ấn tượng, các nàng luôn luôn vui sướng như vậy, tiếng cười luôn luôn vui vẻ như vậy. Vừa mới vốn là Nam Lạc còn muốn hỏi bọn họ một năm trước ưng tộc đưa tới có bao nhiêu bị tuyển vào cung, đều ở qua thế nào, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi. Trở lại trong điện, nhìn thấy kia tản ra mê người mùi thơm linh quả, Nam Lạc biết những này linh quả khẳng định đều là vô cùng tốt, nói không chừng ăn đối với thân thể còn có đặc biệt tốt chỗ. Hắn trong núi thời điểm liền nếm qua rất nhiều quả dại, vị đều rất tốt, có chút có thể bổ thân thể linh khí, có chút có thể khiến người ta mấy ngày không đói bụng. Thú chi này nổi tiếng giữa thiên địa trong bất tử cung tự loại linh quả. Nhưng Nam Lạc lại không có đi ăn một cái, hắn thấy, có thể sống sót, có thể bị Khổng Tuyên dẫn vào này Khổng Tức Điện, có thể trở thành Khổng Tuyên đồng tử đã là chính mình lớn nhất phúc phận. Tế ti trưởng lão từ nhỏ đã nói với hắn, làm người nên biết đủ. Có người nói tu luyện là buồn kẻ, nếu là thật sự là có loại cảm giác này lời nói, như vậy cái này tu vi nhất định sẽ không cao đi nơi nào. Chí ít Nam Lạc liền không có cảm giác được một chút buồn kẻ, đắm chìm trong đại đạo cảm ngộ trong cảm giác là mỹ diệu. Nam Lạc luôn luôn ở buổi tối tỉnh lại, bởi vì buổi tối có thể nhìn thấy ánh sao, hắn luôn luôn tưởng tượng lấy ở trong bộ tộc chính mình nhà gỗ trước, muội muội của mình cũng ngồi ở bộ tộc nhà gỗ nhìn đằng trước đến bầu trời viên kia sáng ngời nhất ánh sao, như thế, ánh sao hào quang là có thể đem chính mình tưởng niệm truyền đến muội muội trong mắt. Khổng Tuyên đã hồi lâu chưa có trở về, Nam Lạc cũng không biết chính mình thông qua trong ngọc giản cảm nhận được một vài thứ có đúng hay không, hắn rất muốn Khổng Tuyên ở bên người, như thế hắn liền có thể hỏi, bất quá, khiến Nam Lạc vui vẻ chính là, hắn thuật độn thổ lại là càng ngày càng tốt. Hoàng Vũ chớp động, vừa xài bước ra, người đã xuất hiện dùng cửa đại điện. Lui về sau nữa một bước, người cũng đã trở lại tại chỗ. Trong lòng mừng rỡ, lại vừa sải bước, người đã ở ngoài điện, trong Bất Tử Cung không cho phép bất luận kẻ nào sử dụng pháp thuật, đây chẳng qua là quy củ bất thành văn. Khổng Tước Điện tương đối vắng vẻ, cho nên Nam Lạc xem bốn bề vắng lặng, liền ở trước điện trên đất trống vui vẻ không ngừng đổ đến. Chỉ thấy mặt đất bằng phẳng trên, một đạo bóng xanh không ngừng lóe ra, trên người hắn quấn quanh lấy một tầng màu vàng khói dáng, bóng dáng bị bao phủ ở bên trong, có vẻ hơi hư ảo, thân thể tựa như là bị gió thổi tan đồng dạng. Vô thanh vô tức biến mất, đột nhiên lại ở một cái không cách nào dự đoán nơi hẻo lánh xuất hiện, động tác tiêu sái sạch sẽ. Người nào cũng dám trong cung sử dụng pháp thuật. Một tiếng hơi nghi ngờ non nớt hét lớn, lại cho người ta uy thế lẫm liệt cảm giác. Nam Lạc không ngừng chớp động thân hình im bặt mà dừng. Không đợi Nam Lạc trả lời, người tới lần nữa lớn tiếng quát tháo đến, ngươi là nơi nào, không đi làm chuyện, ở chỗ này lười biếng. Nam Lạc nhìn xem cái này mặc áo xanh không khác mình là mấy lớn nhỏ người trẻ tuổi, một mặt cao cao tại thượng biểu cảm. Hắn biết mình trong cung luyện đạo pháp điểm này không thể nào nói nổi, thế là liền cúi đầu hồi đáp, ta là Khổng Tước Điện. Khổng Tước Điện? Khổng Tước Điện ngoại trừ Khổng Tuyên thái tử chỉ có 6. Người tới nói đến đây lập tức hiểu trước mắt Nam Lạc chính là Khổng Tuyên mang về đồng tử, đối với Khổng Tuyên mang về một cái đồng tử chuyện này, lại là đã sớm truyền khắp toàn bộ Bất Tử Cung. Mặc dù Nam Lạc đã tới nơi này hơn một năm ngoại trừ kia 7 cái thường xuyên đưa linh quả tới nữ tử bên ngoài, không tiếp tục gặp qua người nào, nhưng người khác lại là đều biết sự hiện hữu của hắn. Bởi vì Bất Tử Cung cung chủ đã từng mở miệng nói khiến Khổng Tuyên chọn một đồng tử chăm sóc cung điện, nhưng Khổng Tuyên lại dùng không hợp hắn mắt vì lý do, một cái đều không có tuyển. Về sau Khổng Tuyên mang về Nam Lạc quay lại, rất nhiều người trong lòng liền đang suy nghĩ, người này đến cùng là dạng gì, lại bị Khổng Tuyên xem ra. Mà người trước mắt này chính là muốn gặp nhất biết một chút Nam Lạc, bởi vì hắn chính là đã từng bị Khổng Tuyên chọn lựa rất nhiều người trong một cái. Ngươi tức là Khổng Tuyên thái tử đồng tử, càng hẳn là tuân thủ trong cung quy củ, càng không nên trong cung luyện tập pháp thuật, muốn luyện lời nói cũng hẳn là đi huyễn pháp điện đi. Người tới âm thanh hơi chậm, thần sắc có chỗ thu liễm, nhưng ánh mắt lại là nhìn từ trên xuống dưới Nam Lạc, thầm nghĩ đến, đây chính là Khổng Tuyên thái tử người bên ngoài mang về người, cũng chả có gì đặc biệt. So với ta tới có thể kém không ít. Nam Lạc thấp giọng ứng với, ta chính là Kim Sĩ Đại Bằng Điện Thiên Diệp, phụ nhà ta thái tử điện hạ chi mệnh, tới mời Khổng Tuyên thái tử dự tiệc. Nam Lạc nghe xong hắn báo họ tên cùng ý đồ đến, lại nhìn hắn ăn mặc, liền biết hắn cùng chính mình đồng dạng, là Kim Sĩ Đại Bằng Điện Kim Bằng thái tử bên người đồng tử. Thì ra là Thiên Diệp đồng tử, có thể là nhà ta thái tử đã ra ngoài hơn 3 tháng, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Nam Lạc có chút xấu hổ đáp trả. Thiên Diệp đồng tử khẽ nhíu chân mày, nghĩ thầm, lần này hỏng bét, thái tử để cho ta mời người lại không có mời đến, trở về nhất định phải bị phạt. Nhìn trước mắt Nam Lạc, trong lòng hơi động nói ra, đã ngươi nhà thái tử không ở, ngươi liền bồi ta vừa lên trở về cùng ta nhà thái tử nói một tiếng, cũng không mất lễ nghĩa. Chương 14, bầu trời đầy sao. Nam Lạc nghĩ thầm, cũng đúng, dù sao chính mình ở chỗ này cũng không có chuyện gì, liền đi đi một lần, thuận tiện kiến thức một chút kia Kim Sĩ Đại Bằng Điện là thế nào cái bộ dáng. Kia tốt, ta đi đóng cửa điện. Nam Lạc hồi đáp, Thiên Diệp cười gật đầu. Mặc dù này Khổng Tước Điện một năm cũng khó tới một người, nhưng Nam Lạc y nguyên vẫn là chạy tới đem cửa điện đóng, nặng nghề cửa điện giống như núi, Nam Lạc cổ động toàn thân linh lực, mới miễn cưỡng đem một cánh cửa thúc đẩy, nếu không phải hắn trong khoảng thời gian này xem Khổng Tuyên cho hắn ngũ hành ngọc giản, pháp lực hẳn là phương diện cũng đề cao rất nhiều, như thế nào cũng thúc đẩy không được cửa này. Thật vất vả đem hai cánh cửa khép lại, cũng không có rời đi, mà là ngón tay trong hư không huy động, cùng với Nam Lạc ngón tay huy động, một tầng ngũ thải quang vận từ trên cửa nổi lên, cuối cùng đem toàn bộ cửa lớn hoàn toàn che giấu, chỉ có ánh sáng năm màu lưu chuyển lên. Nam Lạc thở dài một hơi, đây là hắn lần thứ nhất đóng cái cửa này, Khổng Tuyên dạy hắn như thế nào đóng cửa thời điểm cũng đã nói hắn còn đóng không được, đây cũng là hắn tại sao tới nơi này đã hơn một năm còn chưa có rời đi nguyên nhân, bất quá cũng may hiện tại rốt cuộc đóng lên, mặc dù có chút phí sức. Thiên Diệp nhìn thấy Nam Lạc đóng cửa lại đi tới, đối với Nam Lạc lòng khinh thị nhạt rất nhiều, bởi vì chính hắn hiện tại đóng Kim Sĩ Đại Bằng Điện cửa cũng là rất phí sức. Phải biết, cửa này trên đều là bị các điện chủ nhân dùng đại pháp lực phong ấn. Mặc dù Thiên Diệp khẳng định Kim Bằng Thái Tử nhất định so này Khổng Tước Điện Khổng Tuyên lợi hại, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá lớn, cho nên nhìn thấy Nam Lạc có thể đóng lại cửa lớn, đến là cảm thấy cái này Nam Lạc mới đến hơn một năm liền có như thế pháp lực, xem như không sai. Dọc đường hoa lệ, đầy mắt đường hoàng. Nam Lạc đi theo Thiên Diệp sau lưng, đi ở lộng lẫy đường hoàng trong Bất Tử Cung, trong lòng mặc dù cảm thấy rất hoa lệ, mỹ quan. Bất quá vẫn là cảm thấy mình đương thời chỗ ở Khổng Tước Điện thoải mái hơn. Mà ở trong đó cho Nam Lạc càng nhiều cảm giác chính là muôn màu muôn vẻ cảnh vật, nhưng cảnh dù sao cũng là cảnh, căn bản là không thích hợp ở lại. Thiên Diệp ở Nam Lạc trong mắt xem như một cái vô cùng hay nói người, hắn luôn luôn có thể tìm tới chủ đề hàn huyên với người. Nam Lạc tới đây toàn bộ thời gian đều là ở Khổng Tước Điện, thời gian đại bộ phận đều là tốn tại trong tu luyện, cho nên Nam Lạc bị hỏi lúc nào luôn luôn trả lời không biết. Hắn lại không nghĩ rằng chính mình chân thực trả lời nghe vào Thiên Diệp trong thai lại là trần trụi qua loa. Trong thai nghe Thiên Diệp đồng tử lời nói, cảm nhận được hắn đối với Kim Sĩ Đại Bằng Điện cảm giác kiêu ngạo, Nam Lạc không khỏi đem Khổng Tước Điện quy về nhà mình, mặc dù không có đạt tới kia từ nhỏ đến lớn bộ tộc như vậy có lòng cảm mến. Kim Sĩ Đại Bằng Điện là ở Bất Tử Cung mặt phía bắc, cho nên từ Khổng Tước Điện đến Kim Sĩ Đại Bằng Điện chẳng qua là xuyên qua Bất Tử Cung tây bắc một góc mà thôi. Đây là Nam Lạc lần thứ nhất ra tới, lần thứ nhất nhìn thấy Khổng Tước Điện bên ngoài đại điện. Cách cục quy mô đến là cùng Khổng Tước Điện giống nhau như lúc, có thể là Nam Lạc thấy thế nào đều cảm thấy không có bản thân Khổng Tước Điện để mắt. Đi tới trước đại điện, nhìn xem kia Kim Sĩ Đại Bằng Điện mấy chữ mới mánh biết là vì cái gì chính mình cảm thấy khác biệt. mấy chữ này là nhà ta thái tử dùng thông thiên đại pháp lực viết thành. Ngươi thấy cái kia thái tử chân thân là cấn chưa, liền tấm bảng hiệu này có thể tính được là nhất đẳng hộ thân pháp bảo. Thiên Diệp đồng tử nhìn thấy Nam Lạc ngẩng đầu nhìn trên điện chữ trên tấm bảng, đắc ý nói: "Ha ha, thật lợi hại." Nam Lạc cười ngẩng đầu nhìn, vừa đáp lại, nhưng trong lòng nghĩ đến, những chữ này thấy thế nào đều không có ta nhà Khổng Tuyên thái tử viết uy phong, còn có cái kia Lạc ấn cũng không có ta nhà Khổng Tuyên thái tử khổng tức chân thân đẹp mắt. Thiên Diệp đồng tử chỉ coi Nam Lạc là bị kia hoành phi hấp dẫn, hâm mộ, liền không lấy Nam Lạc ngẩng đầu đáp lại chính mình lời nói biểu hiện ra ngoài khinh mạn mà lưu ý. "Đi thôi, nhà ta thái tử còn ở trong điện chờ lấy đáp lời đâu." Thiên Diệp có chút đắc ý nói. Nam Lạc cùng với Thiên Diệp đồng tử đi vào, chỉ thấy trong điện kim quang chói mắt, bày biện xa hoa, thị nữ chỉ nhìn một cái liền chí ít có 20-30 người, từng cái dung nhan kiểu mị, dáng vẻ ngàn vạn. Thái tử điện hạ, Khổng Tuyên thái tử không trong điện, hắn trong điện đồng tử theo ta vừa lên lại đây. Thiên Diệp đồng tử âm thanh đem Nam Lạc từ hư ảo giống như cung điện kéo về hiện thực, ngẩng đầu chỉ thấy này kim sĩ đại bằng điện điện chủ kim bằng thái tử đang nhắm mắt ngồi ở chỗ đó, hắn một thân pháp bảo màu vàng nóng, tựa hồ ẩn chứa vô tận pháp lực. Nam Lạc không khỏi nghĩ đến Khổng Tuyên trên người pháp bảo, đồng dạng đều lóa mắt. Nhưng Nam Lạc lại cảm thấy Khổng Tuyên trên người ngũ thải pháp bảo, không hề giống này kim bằng thái tử trên người pháp bảo màu vàng nóng như vậy cho người ta không thở nổi ý thế, chưa loại này vênh váo hung hăng bá đạo cảm giác, mà là một loại cân bằng cảm giác cấm áp. Kim bằng một lát sau, mới chậm rãi mở ra con ngươi mắt, mắt mở mắt một sát na kia, Nam Lạc nhìn thấy một tia kim quang, con ngươi của hắn là màu vàng. Nam Lạc vội vã túi đầu xuống nói ra, Khổng Tước điện Khổng Tuyên thái tử điện hạ tọa hạ đồng tử Nam Lạc bái kiến kim bằng thái tử điện hạ. "Ờ, Khổng Tuyên khi nào rời đi?" Nam Lạc trong tai truyền đến kim bằng kia như cứng ngắt tra hỏi. Nam Lạc không dám thất lễ, vội vàng trả lời, nhà ta thái tử là 3 tháng trước cũng đã rời đi, đến nay chưa hồi. Hừ, hắn sao dám như thế? Nam Lạc nghe được một tiếng tức giận hừ, trong tai vang lên ngọng ngọng, tiếp lấy còn không có đợi hắn có phản ứng gì, thân thể đằng vân giá vụ bay lên, phịch một tiếng ném ở kim sĩ đại bằng điện bên ngoài. Nam Lạc chỉ cảm thấy toàn thân mình đều ngũ tạng đều nức, trong thân thể pháp lực vậy mà một chút cũng không thể điều động. Miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía cung điện kia, muốn biết chính mình rốt cuộc phạm phải sai lầm gì, lại nhìn thấy kia hoa lệ trong đại điện kia chính bắt chủ tọa vị trên đã không có người. Những người khác đều chỉ bất quá là nhàn nhạt nhìn xem chính mình, mà cái kia mang theo chính mình lại đây Thiên Diệp cũng đã không thấy. Không nguyên do bị đánh thành trọng thương, Nam Lạc trong lòng bị khuất, nhưng lại nói không nên lời. Đành phải dãy rủa lấy đứng lên, mỗi đi một bước đều chấn động ngũ tạng lục phủ, đau đớn khó nhịn, mới đi mấy bước, một ngụm máu tươi từ trong cổ họng tuôn ra, thuận cái cằm chạy tiến trước ngực trong vạt áo. Không có khí lực lau, thậm chí ngay cả khom lưng thổ huyết cũng không dám, sợ bởi vì khom lưng mà truyền đến thân thể uốn lượn biên độ quá lớn, mà một đầu ngã quỵ rốt cuộc không đứng dậy được. Trước mắt bắt đầu mông lung, đau đớn đã chết lặng. Nam Lạc một tay dựa theo ngực, một tay vịn vách tường hướng Khổng Tước điện phương hướng đi tới. "Lớn mật, làm bẩn vách tường cung điện chặt tay của ngươi." Nam Lạc trong thai đột nhiên truyền đến một câu nói như vậy, vội vã đỡ đến vách tường tay rút về. "Phong huynh, tính, đã là sắp người chết, không đáng giá ngươi sinh khí, chúng ta đi thôi." Một bình thản giọng ôn hòa nói ra. "Thứ sáu, nếu không phải sáu." "A, người này như thế nào?" Nhìn dáng vẻ của hắn, con ngươi đã bắt đầu tiêu tán, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Nhìn hắn ăn mặc còn là một vị đồng tử, là cái điện nào? "Hẳn là Khổng Tước điện a, mặt khác điện đồng tử ta đều biết, chỉ có Khổng Tước điện ta chưa từng gặp qua." Nam Lạc từ bắc hướng tây xuyên qua bất tử cung một góc, trên đường rất nhiều người đều đối với Nam Lạc chỉ trỏ, nghị luận, lúc này có chút nhìn thấy Nam Lạc trước đó từ này trải qua nói, là bị kim bằng thái tử trong điện Thiên Diệp đồng tử mang đến kim sĩ đại bằng điện. Thế là, liền có người nói, "Ai, hắn nhất định là bị kim bằng thái tử cho đánh, chỉ sợ là rất khó sống sót." "Giao huynh, chớ có nhiều lời, kim bằng thái tử tính cách bạo khô, vạn nhất truyền đến lỗ tai hắn sáu." "Đa tạ hạ huynh quan tâm, bất quá ta là Chu Tước điện người, hắn nghe được cũng không thể làm gì ta." Trên đường đi mọi người nói chuyện âm thanh khiến Nam Lạc có một loại cảm giác hư ảo, hắn rất muốn như vậy ngồi xuống, chết đi như thế. Hắn vẫn như cũ gian nan được hướng Khổng Tước điện đi tới, Nam Lạc cảm thấy cho dù là chết, phải chết ở bản thân trước cửa, phải chết ở Khổng Tước điện trong đi, để tránh sau khi chết bị người trò cười. Khổng Tước điện trong yên tĩnh, chưa người sẽ đến nhìn thấy. Giờ khắc này, Nam Lạc lại là đem Khổng Tước điện lúc ấy cuối cùng chỗ tránh nạn, cùng tăng thân. Ý đã mơ hồ, chính hắn cũng không biết chính mình là ra sao đi về tới, nhìn xem Khổng Tước hai chữ, nhìn xem kia Khổng Tước là ấn. Nam Lạc trong lòng không hiểu nhẹ khẩu khí, rốt cuộc quay lại, tựa ở trước cửa, ngồi ở kia Khổng Tước điện dưới tấm bảng. Nam Lạc chậm rãi nhắm mắt lại. Cái này phải chết sao? Cái này sắp chết rồi, còn tưởng rằng có thể tu được phi thiên độn địa pháp thuật trở lại trong bộ tộc đi, có thể trở thành bộ tộc từ trước tới nay lợi hại nhất tế ti. Nguyên lai cái này sắp chết rồi. Nam Lạc ngẩng đầu, nhìn lên trời, bầu trời mây trắng ung dung, có thể tại hắn mắt chỉ, lại là đầy sao đầy trời, trong đó nhô lên cao sáng nhất viên kia đang đồng dạng nháy mắt nhìn xem hắn. Chương 15, ngũ thải quang hoa. Nam Lạc kia lảo đảo thân hình từ bất tử cung tây bắc một góc xẹt qua, căn bản không có khả năng cho này khổng lồ bất tử cung mang đến bất kỳ ảnh hưởng, cho dù là làm những người kia đàm luận chủ đề cũng sẽ không vượt qua một ngày. Phượng Hoàng Sơn vẫn là Phượng Hoàng Sơn, bất tử cung cũng vẫn như cũ, chỉ là Khổng Tước điện nhưng đại môn đóng chặt. Thế giới này nếu muốn bàn về cùng nhân tộc thân cận nhất bộ tộc là ai bộ tộc, tất cả nhân tộc người đều sẽ trả lời là Vu tộc. Vu tộc bất kể là bề ngoài tướng mạo, vẫn là sinh hoạt tập tính, các phương diện đều cùng nhân tộc chênh lệch không mấy, chỉ là vu tộc nhân viên thưa thớt, nhưng lại từng cái đều có không thể tưởng tượng nổi thần thông. Cho nên nhân tộc cùng vu tộc bởi vì riêng phần mình nhu cầu mà tạp cư với nhau. Khoảng cách Phượng Hoàng Sơn ngoài vạn dặm có một chi vu tộc chi nhánh, tên là Trúc Dung Bộ Lạc. Mặc dù cũng là nhân vu tạp cư, nhưng khu vực trung tâm chỉ có vu tộc mới có thể gia nhập, nhất là bộ lạc bên trong giữa Trúc Dung Điện. Nơi này sở dĩ gọi Trúc Dung Bộ Lạc, lại có Trúc Dung Điện, là bởi vì nơi này ở vu tộc 12 tổ vu một trong Trúc Dung. Trúc Dung Bộ Lạc người đều biết bọn họ tổ vu đại nhân tính cách như lửa, bằng hữu rất ít, ngoại trừ chính mình vu tộc tổ vu bên ngoài, tộc khác người đã ít lại càng ít, nhưng Khổng Tuyên nhưng xem như một cái trong đó. Khổng Tuyên, ngươi xác định chỉ là thu một cái đồng tử, mà không phải một cái đồ đệ. Trúc Dung trong điện, một thiếu nữ bộ dáng người ngồi ở chỗ đó lớn tiếng nói, một thân đỏ rực y phục, dường như tùy thời đều có thể toát ra lửa tới. Nàng chính là Trúc Dung, vu tộc 12 tổ vu một trong. Ta sẽ không thu đồ đệ làm gì, có thể dạy đồ vật dạy hắn chính là, cần gì phải cái kia tên đâu. Khổng Tuyên vừa cười vừa nói. Trúc Dung hai mắt chớp động, giống như động tình thiếu nữ, có thể là cho dù ai đều chỉ biết, nàng vây tay một cái có thể đốt núi nấu biển. Ngươi cái này đồng tử dung nhan rất cao sao? Không cao, trung đẳng chết lên mà thôi. Chẳng lẽ là cố nhân về sau? Không phải. Kia làm thu hắn làm đồng tử, còn tới ta này tới muốn cái gì luyện tinh pháp quyết, chớ cùng ta nói là cơ duyên gì, thiên cơ loại hình đồ vật, ta ghét nhất chính là một bộ này. Trúc Dung có chút không kiên nhẫn lớn tiếng nói. Ta này đồng tử đến không có cái gì ưu điểm, chỉ là tâm tư thành thật mà thôi, ta nhìn hắn tu luyện dụng công, liền muốn dạy một chút hắn mà thôi. Nhưng ta đối với nhân tộc thể chất không hiểu rõ, liền tới ngươi nơi này xem thử có cái gì tốt phương pháp tu luyện. Khổng Tuyên tùy ý ngồi trên ghế nói ra. Chậc chậc, thật sự là khó được, người khác đều cảm thấy ngươi nói chuyện ôn hòa, chậm le le, ta lại biết, ngươi người này thực chất bên trong tiêu ngạo gốc, không nghĩ tới ánh mắt cũng như thế đặc biệt. Ta chỗ này nhân tộc luyện khí pháp quyết đến là có, bất quá những cái kia chỉ là đơn giản, ta vẫn là tùy ngươi đi một chuyến a, chúng ta vu tộc luyện tinh phương pháp, thiên địa này trong không có một tộc kia có thể sánh được. Trúc Dung ngồi ở Khổng Tuyên bên cạnh, một đôi cổ tay trắng khoác lên trên bàn, như tinh ngọc. Vậy được, vừa lúc chúng ta phi cầm bộ tộc 10 năm một lần bách điều triều phượng ngày liền sắp tới, đến thời điểm vừa lên xem thử, để tránh ngươi mỗi ngày ở bộ này trong tộc phiền muộn. Rõ ràng Khổng Tuyên người liền sẽ biết, bọn họ bằng hữu càng là thiếu, mặc dù hắn nói chuyện với người nào đều ôn hòa trong mang theo ý cười, nhưng lại có một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Không bao lâu, Trúc Dung bộ lạc bên trong liền có hai đạo quang hoa phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Làm pháp lực cao đến trình độ nhất định, có thể bằng vào thâm hậu pháp lực đem phi độn tốc độ đẩy nhanh, nếu là đối vì loại nào đó đại đạo có sâu hơn lĩnh ngộ, nhưng cũng có thể làm được rất nhiều chỉ có pháp lực cường thịnh người mới có thể làm chuyện, ví dụ như phi độn tốc độ. Như Nam Lạc thuật độ thổ, nếu là ngộ ra thổ linh khí bản nguyên, tự nhiên có thể sử dụng cực ít pháp lực cấu kết giữa thiên địa thổ linh khí hơi thở, đạt tới một bước ngàn dặm mục đích. Như vậy cũng tốt so lái xe đồng dạng, nhẹ vận chìa khóa, nhẹ nhấn ga, hết thảy đều không chút nào gắng sức, dù cho có người có cự đại lực lượng cũng không cách nào dùng mà so sánh với. Hai đạo quang mang xẹt qua thiên địa, như cầu vồng quan thiên. Không bao lâu, Khổng Tuyên cùng Trúc Dung liền đến Vượng Hoàng Sơn trên không. Ngươi cái này đồng tử quả nhiên chăm chỉ, vậy mà ngồi ở cửa ra vào tu luyện, à, không đúng sáu. Nói chuyện chính là cùng Khổng Tuyên đồng thời trở về Trúc Dung. Nàng lời nói còn chưa nói chuyện, Khổng Tuyên cũng đã độn quang biến đổi, vốn chỉ là ôn nhuận như nước ngũ thải quang hoa bỗng nhiên biến thành ánh mặt trời chói mắt. Ánh sáng lướt qua, áng mây đều trong nháy mắt tan biến không thấy, ánh sáng còn chưa rơi xuống, Khổng Tuyên đã xuất hiện ở cửa đại điện. Hắn đôi mắt trong ngũ thải quang hoa lóe lên, ngón tay trong hư không một chút, một đạo quang mang liền chui vào Nam Lạc trong thân thể. Ngay sau đó Khổng Tuyên bên người ánh lửa lóe lên, Trúc Dung cũng đã xuất hiện. Nàng xem Nam Lạc liếc mắt, ngay sau đó nhìn xem Khổng Tuyên mở miệng nói ra, sinh cơ ảm đạm, đã khó mà cứu chữa. Khổng Tuyên sắc mặt cực kém, mặt như băng xương. Hắn bình thường ôn hòa mỉm cười đối xử mọi người, khi hắn không hề cười thời điểm, vậy hắn chính là sinh khí, khi hắn mặt như băng xương thời điểm, Trúc Dung không biết sẽ có cái gì kết quả, chỉ ít, Trúc Dung nhận biết Khổng Tuyên hơn 100 năm, không có gặp qua Khổng Tuyên loại vẻ mặt này. Dung Khổng Tuyên một câu nói ta cũng không phải là dễ tính, mà là không có người đáng giá ta sinh khí. Nếu là về sớm một ngày lời nói, ta cho hắn một giọt tinh huyết, hắn vẫn là có hy vọng tỉnh lại. Nhưng hiện tại trong cơ thể hắn khí cơ đã gần như đoạn tuyệt. Khổng Tuyên trầm mặc, những này hắn đương nhiên biết, hơn nữa hắn còn rõ ràng toàn bộ yêu tộc nếu bàn về chiến đấu ai cũng sẽ không phục ai, nhưng nói đến cứu người, nhất là loại này sinh cơ gần như đoạn tuyệt người tổn thương, lại là chưa ai lành nghề, chưa ai dám nói chính mình có thể cứu sống. Nói như vậy, bọn họ những này đã được đại thần thông người là sẽ không nhận loại này thương, mỗi người đều sẽ một bản lĩnh đào mệnh hoặc là liều mạng bí pháp, thật sẽ nhận loại này thương thời điểm đó chính là sắp chết rồi. Bọn họ loại này đã có đại pháp lực đại thần thông người chỉ cần không phải tại chỗ tử vong, là có thể chính mình cứu trở về chính mình, nhưng Nam Lạc loại tu vi này thấp người lại không thể, chỉ là kia Kim Bằng Thái tử tiện tay một kích cũng đã khiến hắn thương nặng sắp chết. Ta nghe nói Bất Chu Sơn phương hướng tây bắc có tòa Côn Luân Sơn, trong núi một vị tu sĩ luyện được một loại kim đan, có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Khổng Tuyên đột nhiên mở miệng nói ra, mặc dù là nói đến đây sau một sự kiện, nhưng ngậm lấy vô hạn sát khí ở bên trong. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, hiện tại liền đi, có lẽ còn có thể cứu trở về tính mạng của hắn. Trúc Dung vội vàng nói, nàng bản cùng Nam Lạc không có quan hệ chút nào, nhưng bởi vì Khổng Tuyên nguyên nhân, nhưng đối với Nam Lạc sinh tử không hiểu khẩn trương lên. Khổng Tuyên lại là thở dài, nói ra, Côn Luân Sơn cách nơi này đường đi xa xôi, cho dù là bằng vào ta hiện tại năng lực toàn lực phi độn, chí ít cũng phải 3 ngày mới có thể đuổi tới chỗ đó. Chỉ sợ đến thời điểm hắn đã chết đi đã lâu. Hắn vừa đến Nam Lạc bên người, cũng đã đem Nam Lạc tình trạng cơ thể thấy được rõ ràng, điểm này ra một đạo chân khí chẳng qua là thắng không cách làm, chỉ là đưa đến một chút hỏa hoãn tác dụng mà thôi. Trúc Dung đột nhiên túi lầu xuống, trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên nói ra, ta cho hắn một giọt tinh huyết ta, như thế, hẳn là có thể kéo dài 3 ngày tính mệnh. Khổng Tuyên sau khi nghe, trong mắt sáng lên, nhìn chăm chú Trúc Dung, một lát sau, lại là trầm thấp nói ra, tốt. Người khác có lẽ không rõ vu tộc tinh huyết đại biểu cho cái gì, nhưng Khổng Tuyên cùng Trúc Dung nhận biết trăm năm lâu, đối với vu tộc truyền thừa cùng tinh huyết tầm quan trọng lại quá là rõ ràng. Vu tộc có 12 tổ vu, các tổ vu tọa hạ riêng phần mình có đại vu, những cái kia đại vu lại là đều phải có tổ vu tinh huyết mới có thể tu tập vu tộc cao thâm công pháp. Mà tổ vu tinh huyết cũng là cực kỳ quý giá, cũng không phải là như phổ thông máu như vậy ở toàn thân lưu chuyển, tổ vu tinh huyết liền cùng đạo gia nguyên thần, yêu tộc nội đan đồng dạng. Hơn nữa tổ vu tinh huyết trong lại là có đạo gia nguyên thần cùng nội đan chưa có công hiệu, đó chính là có thể thay đổi thể chất. Một giọt như mũi kim lớn nhỏ tơ máu từ trúc dung mi tâm chảy ra, tơ máu trên không trung thổi qua, tản ra một cỗ nồng đậm sinh cơ, nhưng lại càng giống là một đám lửa. Những nơi đi qua, hư không chấn động. Chậm rãi nhỏ xuống ở Nam Lạc mi tâm, rất nhanh liền dung nhập vào Nam Lạc trong thân thể. Nam Lạc kia tái sáng mặt lập tức trở nên tràn đầy huyết sắc. Ta biết, ngươi nhất định ở trong lòng nghĩ đến về sau muốn báo đáp ta, kỳ thật không cần, ta nguyện ý làm chuyện, từ trước tới giờ không muốn cái khác báo đáp, chuyện không muốn làm, không ai có thể miễn cưỡng ta. Trúc Dung vừa cười vừa nói, nàng ở vu tộc tổ vu bên trong, tính cách là nhất là lộ ra ngoài một cái, thích chính là thích, muốn làm cái gì thì làm cái đó, từ trước tới giờ không cùng người khách sáo. Nhìn xem Khổng Tuyên chỉ là cười cười không có trả lời lời của mình, Trúc Dung đương nhiên cũng biết Khổng Tuyên tính cách, nhận người khác ân huệ, hắn như thế nào lại không báo đáp đâu, thế là lập tức còn nói thêm, kỳ thật này tinh huyết cũng chưa ngươi muốn trọng yếu như vậy, lại nói ta chỉ là giọt như vậy một chút, chỉ là vì bảo vệ tâm mạch của hắn, kéo dài mấy ngày sinh mệnh mà thôi. Tâm ý của ngươi ta rõ ràng, ta biết chính mình nên làm như thế nào, nhưng ở đi Côn Luân Sơn trước đó, còn có một việc muốn làm. Ta Khổng Tức Điện người cũng không phải mặc người ức hiếp. Khổng Tuyên nói xong lời cuối cùng mấy chữ lúc, cơ hồ là sát khí ngút trời. Nếu là Nam Lạc nhìn thấy lúc này Khổng Tuyên lời nói, nhất định không dám tin vào mắt mình. Trúc Dung lại tựa hồ như đối với loại trạng thái này Khổng Tuyên càng thêm thích. Ánh mắt của nàng hết sức sáng, nói ra, vẫn là trước dẫn hắn đi Côn Luân Sơn á, vạn nhất trên thời gian không kịp. Vậy thì sáu. Không quan hệ, chỉ là một cái kim bằng, lại có thể dùng đến bao nhiêu thời gian. Kim bằng pháp lực khí tức Khổng Tuyên chỉ là nhìn thoáng qua cũng đã rõ ràng. Lúc này Khổng Tuyên phong mang tất lộ, phối thêm cái kia ngũ thải pháp bảo, một cỗ linh diễm, ngạo khí khí tức trực xung vân tiêu. Trúc Dung mỉm cười, không nói gì thêm, nhưng trong lòng nghĩ đến. Hắn lúc này mới thật sự là hắn, tựa như trăm năm trước gặp được hắn thời điểm đồng dạng, ngạo khí, lãnh diễm. Phượng Hoàng Sơn bất tử cung từ trước đến nay có một đầu quy củ bất thành văn, chính là trong cung không được sử dụng pháp thuật, đương nhiên những này chủ yếu là nhằm vào những thị nữ kia thị vệ mà nói, các đại điện điện chủ tự nhiên không ở trong đám này. Nhưng các điện những chủ nhân kia ai lại sẽ không có việc gì dùng cái gì đại pháp thuật, ngẫu nhiên dùng tới một hai cái lại là không ai có thể nhìn thấy. Cho nên, trong bất tử cung khó được nhìn thấy có người dùng pháp thuật thần thông. Một đạo ánh sáng năm màu phóng lên tận trời, đâm vào hư không. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng trong bất tử cung người nhưng rõ ràng cảm giác được kia cố cường đại pháp lực ba động. Chương 16, Thiên Tiên Ngũ Hành Đại Đạo. Ai cũng dám trong cung như thế làm càn sử dụng pháp thuật như vậy. Không đợi những thị vệ kia làm ra phản ứng, hư không mãnh vô thanh vô tức nổ tung, tựa như đột nhiên nhiều hơn một cái như mặt trời, hào quang lộng lẫy, giờ khắc này không ai có thể mở to mắt, cho dù là vận dụng pháp lực che chở, cũng không có chút nào tác dụng. Lúc này trong thiên địa chỉ có này phô thiên cái địa ngũ thải quang hoa, là Khổng Tuyên thái tử. Có từng thấy Khổng Tuyên đạo pháp lúc này lấy lại tinh thần, kinh nghi thấp giọng hô đến, trong lòng mọi người, Khổng Tuyên luôn luôn ôn nhuận mỉm cười, kia giọng ôn hòa, kia nụ cười thân thiện. Nhưng giờ này khắc này, mọi người chỉ cảm thấy kia phô thiên cái địa ánh sáng trong khủng bố pháp lực. Khổng Tuyên thái tử lại có như thế thần thông. Mọi người ở đây vì đó thất thần kinh ngạc thời điểm, không trung truyền đến một tiếng hét lớn, "Khổng Tuyên, ngươi sao dám như thế, chớ trách ta Kim Bằng không nể tình." "Là Kim Bằng thái tử, ngươi ta từ đâu tới thể diện có thể dạng?" Khổng Tuyên lạnh lẽo nói ra. Lúc này kia phô thiên cái địa, tức đoạt thiên địa hết thảy màu sắc hào quang năm màu đã biến mất, không có ai biết Khổng Tuyên ở nơi đó, nhưng hắn kia lạnh lẽo âm thanh lại tại trong hư không truyền vang. Đây là Khổng Tuyên thái tử sao? Mọi người gần như không thể tin được. Khổng Tuyên thái tử giống như cùng Kim Bằng thái tử có cái gì thâm cừu đại hận đồng dạng. Lúc này có biết Nam Lạc ở Kim Sĩ đại bằng điện bị thương nặng mà quay về người, trong lòng mơ hồ đoán đến Khổng Tuyên thái tử đây là vì sao lại bộ dạng này. "Khổng Tuyên, ngươi muốn chết?" Kim Bằng âm thanh tại hư không quấn quẩn, chấn động đến hư không đều tựa như đang run rẩy. Cùng với Kim Bằng tiếng nói rơi xuống, trong hư không kim quang lóe lên, Kim Bằng xuất hiện ở Kim Sĩ đại bằng điện trên không. Kim Bằng rất tức giận, hắn không nghĩ tới Khổng Tuyên vậy mà đột nhiên dám hướng mình khiêu khích, chính mình cũng không có tìm hắn, hắn nhưng tìm đến mình. Hắn lúc này đã sớm quên mất từng tiện tay đem Khổng Tức Điện đồng tử Nam Lạc đánh bay chuyện. Hôm nay ngược lại muốn xem ngươi có lý do gì, vậy mà như thế làm, nếu như không cho cái giải thích hợp lý, nhất định phải đưa ngươi bắt giữ, phong ấn ngươi trăm năm, đến thời điểm cung chủ cũng không thể nói cái gì. Kim Bằng thầm nghĩ đến. Có thể là đúng lúc này, hư không xuất hiện một chút lóa mắt ánh sáng. phảng phất đang phía chân trời xa xôi, lại dường như yếu ớt du ti ở trước mắt, không có người có thể khóa chặt kia quang tuyến, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm đạo quang hoa kia. Đột nhiên, kia đạo du ti giống như ánh sáng chợt dâng lên, như mặt trời tự trong mây xuất hiện mấy mắt. Đây là Thiên Thiên Ngũ Hành Đại Đạo. Kim Bằng kinh hãi, phất tay một vệt kim quang ngăn ở trước người, tự thân nhưng trong nháy mắt hóa thành một con màu vàng chim đại bàng, toàn thân màu vàng kim nhạt, che khuất bầu trời, hai cánh chấn động, liền muốn bay ra kia ngũ thải quang hoa bao phủ bên trong. Kim Sĩ Đại Bàng Điểu là trong thiên địa phi hành nhanh chóng nhất một loại chim, trời sinh liền hiểu được phong độn chi thuật, chỉ hai cánh nhẹ nhàng vỗ một cái liền có thể bay ra ngoài và dặm. Có thể là hắn dù sao cũng là chậm một bước, ở hóa thân chim đại bàng thời điểm, đã bị ngũ thải quang hoa bao phủ, chỉ thấy năm đạo ánh sáng lưu chuyển, phảng phất là năm loại màu sắc dây thường đem Kim Bằng một mực quấn quanh lấy. Kim Bằng biến thành chim đại bàng màu vàng, cánh tít ngoài rìa đều có một cái kim quang lưu chuyển lông vũ, so với trên người hắn tất cả lông vũ tới, cái kia kim sắc muốn nồng đậm nhiều. Kia hai cây màu vàng lông vũ tuôn ra một cỗ như dòng nước gió, ở hư trong nổi lên vòng vòng sóng gợn vô hình, nhưng lại bị kia ngũ thải quang hoa một mực áp chế. Kim Sĩ Đại Bàng hai cánh phe phẩy, trên bầu trời áng mây đã sớm bị Kim Sĩ Đại Bàng quạt ra gió cho thổi tới ở ngoài ngàn dặm. Bất Tử Cung đột nhiên giấy lên hư vô ngọn lửa, cung nội ngẩng đầu người quan sát trong lòng kinh ngạc. Bọn họ biết đây là Bất Tử Cung cấm pháp, làm này cấm pháp khởi động thời điểm vẫn là ở Phượng Hoàng đại chiến thiên hạ tu sĩ thời điểm, mà bây giờ vậy mà chịu đến không trung Khổng Tuyên cùng Kim Bằng chiến đấu pháp lực chấn động mà tự động mở ra cấm chế. Cái này cần có bao nhiêu pháp lực a? Trong lòng mọi người nghĩ đến. Rốt cuộc, quan vận trong Kim Sĩ Đại Bàng đánh ra tốc độ càng ngày càng chậm, mãnh, ánh sáng lại trướng, chói mắt rực rỡ. Mọi người kìm lòng không được đem hai mắt nhắm lại, lại mở mắt ra lúc, trên bầu trời cũng đã vắng vẻ. Kim Bằng, hôm nay ta trước lấy ngươi hai chiếc bổn nguyên phong linh kim vũ, nếu là ta đồng tử sinh mệnh có tổn hại lời nói, lại đến lấy tính mệnh của ngươi. Không tiên tiếng nói vừa rơi xuống, Kim Bằng liền từ trong hư không rơi ra, phịch một tiếng rơi xuống ở Kim Sĩ Đại Bàng điện trên, rất lâu lại là ngay cả một lời đều không nói, hơn nữa ngay cả động cũng không thể động. Nhiều trong Bất Tử Cung thị vệ nhanh chóng cùng đi lên. Chiến đấu mới vừa rồi mọi người không cách nào ngăn cản, bây giờ lại là nhất định phải nhanh lên đi hành động, nếu không khiến cung chủ phẫn nộ, bọn họ nhất định sẽ bị thay bay vạ gió. Chưa người nghĩ đến ngày thường ôn hòa Khổng Tuyên vậy mà như thế tàn nhẫn, tất cả mọi người đều biết, Kim Bằng kia hai cây phong linh kim vũ là tiên thiên thuộc tính, mang theo tiên thiên phong độn. Vậy mà như thế sinh sôi bị tức đoạn. Đúng lúc này, kia hư không đột nhiên xuất hiện một đám lửa, ngọn lửa như đang diễm kích cỡ tương đương, nhưng lại có hủy thiên diệt địa giống như khí tức. Tiếp lấy ngọn lửa giống tìm tới thiêu đốt đồ vật dạng đồng dạng, đột nhiên tăng mạnh. Chứng đến một người cao lúc, hóa thành một cái hư ảo bóng dáng. Đó là Chu Tức công chúa. Phía dưới mọi người thấy, thấp giọng kinh hô, vừa mới Kim Bằng thái tử cùng Khổng Tuyên thái tử ở chiến một hồi, chẳng lẽ Chu Tức công chúa cũng sẽ cùng Khổng Tuyên thái tử đại chiến một lần sao? Chu Tức phía nhà nước ở ba người trong tự nhiên là công nhận thần thông thứ nhất, Kim Bằng thứ hai, Khổng Tuyên thứ ba, nhưng thứ hai Kim Bằng ở thứ ba Khổng Tuyên trước mặt không có chút nào sức hoàn thủ, đối với Kim Bằng trước đó hô lên câu kia tiên tiên ngũ hành đại đạo cũng không người nào biết đến cùng là loại nào thần thông. Khổng Tuyên, kia phong linh kim vũ chính là Kim Bằng căn cơ vị trí, ngươi sao có thể vì một ngoại nhân liền hủy huynh đệ trong nhà thần thông? Chu Tước âm thanh trong trẻo, đỏ tươi ngọn lửa tạo thành thân người sinh động như thật. Người ngoài, huynh đệ, trong lòng ta phân rõ. Trong hư không Khổng Tuyên nói ra, không đợi Chu Tước nói chuyện, ánh sáng lóe lên, cũng đã rơi vào Khổng Tước điện trong. Ngay sau đó, một đạo ngũ thải quang hoa cùng một đạo đỏ rực độn quang từ Khổng Tước điện trong thoát ra, biến mất ở trên bầu trời. Hôm nay một màn này đủ để cho này trong Bất Tử Cung người vụng trộm đàm luận hồi lâu, Khổng Tuyên cuối cùng bỏ đi, hiển nhiên chưa cho Chu Tước thể diện, làm cho tất cả mọi người lần nữa cảm giác được Khổng Tuyên loại kia lãnh ngạo khí thế. Trong mọi người kinh hãi nhất, đối với sự tình bắt đầu chưa rõ ràng nhất tự nhiên là Thiên Diệp, hắn không nghĩ tới chính mình chỉ có điều lo lắng bị phạt, đem Nam Lạc mang đến đời chính mình bẩm báo, nhưng dẫn tới như thế một hồi tai họa. Nam Lạc bị Kim Bằng tiện tay một kích đánh trọng thương ngã gục, mặc dù khiến trong lòng của hắn cảm thấy có chút băn khoăn, nhưng đây chẳng qua là qua trong giây lát chuyện, nhưng chưa từng nghĩ, hôm nay vậy mà biết có như thế một cái kết quả. Từ đầu đến cuối, Thiên Diệp hắn đều không có suy nghĩ lúc ấy, Kim Bằng làm sao sẽ sinh lớn như vậy khí, trong tiềm thức, Kim Bằng vốn là như thế, tính cách thô bạo, thị nộ vô thường. Lúc này trong lòng của hắn chỉ là có một tiếng nói quanh quẩn, Khổng Tuyên vì sao lại có thần thông như thế, làm sao bá đạo như vậy sáu. Chương 17, Côn Luân Sơn Thái Cực Cung. Trong thiên địa nhất làm cho người kính sợ địa phương có ba nơi, Phượng Hoàng Sơn Bất Tử Cung, Thiên Chỉ Long Cung, Kỳ Lân Ngai. Phượng Hoàng Sơn Bất Tử Cung uy danh là Phượng Hoàng mạnh mẽ đánh ra tới, Thiên Chỉ Long Cung thì là Long Cung chi chủ ở trong thiên địa dùng vô thượng thần thông bố trí xuống một đạo Long Môn, khiến tất cả tu luyện đến cảnh giới nhất định đám người đều có cơ hội xuyên qua kia đạo Long Môn, từ đó thay đổi thể chất, nâng cao cảnh giới, diễn sinh thần thông. Kỳ Lân Ngai lại là không có ai biết là ở nơi nào, mấy trăm năm qua, chỉ nghe tên, không có ai biết kia Kỳ Lân Ngai rốt cuộc ở phương nào. Nhưng lại thỉnh thoảng sẽ có Kỳ Lân Ngai người xuất hiện, từng có người gặp qua Kỳ Lân Ngai người cùng Long Cung Lục Thái tử Nhai Tý đại chiến, bản thể tựa như liệu, thân có vảy giáp, trên đầu độc giác, đuôi tựa như trâu. Mặc dù Kỳ Lân Ngai người cực ít cất bước ở bên ngoài, nhưng bởi vì thần bí, cho nên đem hắn lấy phía trước hai cái địa phương đặt song song. Này ba nơi sở dĩ văn danh thiên hạ, là bởi vì có đại thần thông hạng người đi phi phàm sự tình, nhưng còn có hai nơi địa phương nhưng cũng thanh danh hiển hách. Một chỗ chính là danh xưng trụ trời Bất Chu Sơn, một chỗ khác chính là kêu Vạn Sơn chi mẫu Côn Luân Sơn. Bất Chu Sơn ở đại địa trung ương, cao vút trong mây, tựa như tiếp thiên liền địa, chính là giữa thiên địa này cao nhất lớn nhất một ngọn núi. Có thể là này Bất Chu Sơn trên nguyên khí hỗn loạn, các loại sát khí linh khí hỗn tạp, muốn ở phía trên tu hành nhưng căn bản không có khả năng. Đến mức Bất Chu Sơn trên không có một cái nào tu sĩ ở phía trên tiềm tu. Côn Luân Sơn thì lại khác, cùng Bất Chu Sơn vừa vặn tương phản, Côn Luân Sơn liên miên hơn vạn dặm, lớn nhỏ đỉnh núi hơn ngàn tòa, mỗi tòa sơn phong có lẽ có một vị, có lẽ có mấy vị tu sĩ tiềm tu. Bọn họ tùy tiện không nổi tranh chấp, từng cái chỉ là chuyên tâm tu đạo, cấu kết thiên địa, rảnh rỗi luận tu luyện, điều hòa long hổ. Cả tòa Côn Luân Sơn tường thụy khắp nơi, khói dáng mơ hồ, một phái tiên gia thánh địa cảnh tượng. Này Côn Luân Sơn vị trí trung ương có một tòa đạo quan sáng lạn thở mạnh, như đại đạo tự nhiên sinh thành. Chợt xem như hư cảnh, lại nhìn nhưng lại giản dị tự nhiên. Xem cửa trước bên trên có một hành phi, dâng thư ba chữ to, Thái Cực Cung. Thái Cực Cung trong có một lão giả đang nhắm mắt đả tọa, râu tóc bạc trắng, nhưng sắc mặt hồng nhuận, tựa như hải nhi. Hắn ngay phía trước một cái to như vậy đan lô, toàn thân thanh huyền, tiểu dáng cổ phác, tứ phía đều khắc ấn có bát quái đồ án, đan lô phía dưới một đoàn trắng nhạt ngọn lửa đang lặng lặng thiêu đốt, chưa có một chút cực nóng khí tức phát ra. Xanh đen đan lô bên cạnh ngồi trên hai cái chừng 7-8 năm tuổi đồng tử, cái trán phân biệt có một vàng một bạc hai cái sừng nhỏ, các xuyên một bộ áo xanh đạo bào, tướng mạo rất giống. Hai đồng tử đều cầm một cây quạt xanh, ung dung hướng về đan lô dưới diễm hỏa huy động trong tay quạt nhỏ, cây quạt xanh mỗi vô một cái, đan lô phía dưới trắng nhạt ngọn lửa vẫn là không núc đích, nhưng hai người bọn họ cũng không ngừng thay phiên quạt. Đứa nhỏ, có khách tới chơi, nhanh đi mở ra cửa cùng, có khách tới điều tra. Lão giả đột nhiên mở miệng nói ra, âm thanh bình thản, như gió xuân thổi qua. Vâng, lão gia. Hai cái đồng tử nhanh chóng thả ra trong tay màu xanh cây quạt nhỏ, mặc dù là chứng trạc đàng hoàng trả lời, nhưng ẩn chứa một đoàn ý mừng. Này Thái Cực Cung cửa nhìn như cao to dày nặng, hai đồng tử nhưng rất nhẹ nhàng liền đem cửa mở ra. Hi hi sáu. Rốt cuộc lại có người tới bái phòng lão gia, chúng ta lần này hẳn là có thể có một đoạn thời gian không cần quạt lửa. Ngân giác đồng tử vừa mở cửa vừa cao hứng nói. Kim giác đồng tử nhưng xem thử xem cung nội, thấp giọng nói ra, không nên bị lão gia nghe được, bằng không lão gia lại muốn phạt chúng ta đọc đan đạo. Ân, ân. Nhỏ giọng một chút, kia đan đạo quá mức khó đọc. Đều vài chục năm, lão gia cũng không thay cái phương pháp phạt chúng ta. Ngân giác đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí hướng về trong môn phái nhìn một chút. Không Tuyên mặc dù tới qua Côn Luân Sơn, nhưng cũng chỉ là ngẫu nhiên đi qua, ở Côn Luân Sơn hắn cũng không có bằng hữu, dùng hắn thực chất bên trong vô cùng kiêu ngạo tính cách cũng rất khó cùng người trở thành bằng hữu, hắn sở dĩ biết này Côn Luân Sơn có người có thể luyện được khởi tử hồi sinh, sinh cơ kéo dài tính mạng kim đan cũng là từ người khác chỗ đó từng nghe nói. Hắn cùng Trúc Dung hai người bị ngũ thải hà quang bao vây lấy, ở trên núi Côn Luân không phiêu đãng, chỉ thấy mênh mông dãy núi, khói dáng khắp nơi. Vô số động phủ ẩn vào trong đó, trong thời gian ngắn căn bản là khó mà tìm tới kia Thái Cực Cung ở nơi đó. Xem kia, Thái Cực Cung. Trúc Dung tay chỉ đang bị kim giác ngân giác hai đồng tử mở cửa Thái Cực Cung cao hứng nói. Không Tuyên trong mắt ánh sáng lưu chuyển, chỉ thấy một tòa cũng không rất cao đỉnh núi trên sườn núi, một tòa giống như thiên thành cung điện ở trong núi nồng đậm linh vụ trong như ẩn như hiện. Cười nói, nơi đây nhìn như không đáng chú ý, lại là chung quanh hơn trăm ngọn núi mạch linh mạch chi nguyên, cung điện kia nhìn như bình thường, nhưng cùng chung quanh sơn mạch địa thế dung hợp lại cùng nhau, hiện tự nhiên đại đạo phong thái. Quả nhiên nơi tốt. Thủ đoạn cao cường, nhìn xem thật sự là có đại năng ở đây. Hai người rìm xuống đám mây, rơi vào Thái Cực Cung trước. Kim Giác, Ngân Giác hai đồng tử vốn là phụ mệnh giang liên tiếp, nhìn thấy Khổng Tuyên cùng Trúc Dung về sau chỉ là liếc nhau sau, túi đầu đi một cái đón khách chi lễ, trăm miệng một lời nói ra, lão gia nhà ta cho mời. Khổng Tuyên mỉm cười, gật đầu hoàn lễ. Trúc Dung kinh ngạc hỏi, nhà ngươi lão gia thế nào biết chúng ta muốn tới? Kim Giác, Ngân Giác nhìn thấy Trúc Dung kinh ngạc, trong lòng có chút đắc ý, đây cũng là bọn họ thích nên đón tới chơi khách nhân nguyên nhân một trong. Mỗi khi nhìn thấy cái kia đến cửa bái phòng người kinh ngạc hỏi câu này lúc, trong lòng bọn họ đều sẽ có một loại kiêu ngạo cảm giác vui mừng, nhưng trên mặt lại là giếng nước kiên tĩnh, học đủ bọn họ lao ra phái đoàn. Chúng ta không biết, lao ra chỉ phân phó chúng ta đón khách. Ngân giác nhưng có chút tự hào nói, lao ra nhà ta tinh thông thuật tính, có thể diễn thiên địa biến hóa, hiểu quá khứ tương lai, tự nhiên biết các ngươi một tới. Ha ha, còn xin hai vị tiên đồng dẫn đường. Khổng Tuyên khẽ cười nói, ôn hòa hữu lễ, lúc này lại có ai sẽ nghĩ tới hắn ba ngày trước kia lãnh diễm, ngạo tuyệt phong cách hành sự đâu. Trúc Dung bốn phía liếc mắt, đột nhiên nói ra, thuật tính chi đạo, đan đạo, lại nhìn cung điện này cách cục liền biết thần thông tất nhiên không thể coi thường, có thể là ta lại nghe đều chưa từng nghe qua một người như vậy, cũng không biết hắn là lai lịch gì. Thiên địa âm dương biến hóa, thai nghén vạn vật sinh linh, có đại đạo, ẩn cư thâm sơn, có khối người. Phượng Hoàng, Long Cung, Kỳ Lân tam tộc cũng chỉ là được một mà thôi. Không Tuyên thản nhiên nói, trong ngực hắn ôm Nam Lạc cùng Trúc Dung sánh vai đi theo hai vị đồng tử thân sau. Này Thái Cực Cung không lớn, nhưng lại không có một chút co quắp cảm giác, cũng có một chút cung điện động thiên vị. Lao ra, khách nhân đã mang vào. Kim Giác, Ngân Giác mang theo Khổng Tuyên cùng Trúc Dung đi tới này trong cung chính điện công đường. Chính điện chủ vị có ngồi một thân đến có Thái Cực đồ án pháp bảo. Khổng Tuyên, Trúc Dung tiến cung điện này liền cảm giác một cỗ đại đạo khí tức bao vây lấy chính mình. Trúc Dung bản năng cảm giác uy hiếp, hơi thoáng dây rủa, trên người liền tuôn ra một cỗ quần quần sát hỏa khí tức, tựa hồ muốn này cả tòa cung điện đều thiêu hủy. Vu tộc thiên tính yêu chiến, thân thể mạnh mẽ, có thể địch yêu tộc thần thông, lại 12 tổ vu mỗi người đều có một loại bẩm sinh năng lực, có thể cấu kết thiên địa trong bản nguyên chi lực. Mà Trúc Dung bản nguyên năng lực chính là cấu kết địa tâm sát hỏa, mượn sát hỏa chi khí có thể đốt cháy hết thảy. Có thể là Trúc Dung này tâm niệm mới sinh, sát lửa vừa mới nổi lên, liền đột nhiên tiêu tán vô tung vô ảnh, dường như cung điện này là một cái đại dương mênh mông giống nhau. Trong lòng nàng không phục, tâm thần khẽ động, lại phát hiện chính mình vậy mà giống như là thân ở một cái khác thiên địa, căn bản là không cách nào điều động thân thể bên ngoài nguyên khí, càng không cảm ứng được thiên lực tầm đó kia luồng sát hỏa lực lượng. Bần đạo thông huyền, thụ phong thiên sư chi danh nơi này, hai vị đạo hữu hữu lễ. Lão giả ánh mắt thanh triệt, không nhiễm một vật. Nhìn kỹ phía dưới lại cảm giác hỗn độn một mảnh, bao dung thiên vạn vật. Hắn mở miệng nói chuyện, tựa như hảo chưa có bị Trúc Dung mạo phạm hỏa khí ở bên trong. Phượng Hoàng Sơn Khổng Tuyên mang theo hảo hữu Trúc Dung gặp qua thông huyền thiên sư. Khổng Tuyên nói ra, ngươi ý đồ đến bần đạo đã biết được. Ta kim đan này mặc dù có thể đem hắn chữa khỏi, nhưng lại muốn ở lại bần đạo trong quan điều dưỡng trong ngày mới có thể khôi phục. Thông huyền thiên sư không vui không buồn nói ra, kia đa tạ thiên sư, không biết thiên sư có gì yêu cầu, chỉ cần Khổng Tuyên đủ khả năng, nhất định làm được. Khổng Tuyên cực ít đối với người làm ra hứa hẹn, nhưng hứa hẹn vừa ra, tuyệt đối sẽ làm được, điểm này Trúc Dung rõ ràng nhất. Khổng Tuyên đạo hưu nói quá lời, thời ta thừa thiên địa, nộ được đan đạo, nên có cứu mạng trị người trách nhiệm, lại có thể nào đưa yêu cầu. Thông huyền thiên sư nói ra, Khổng Tuyên, Trúc Dung hai người không nghĩ tới cái này thông huyền thiên sư lại tốt như vậy nói chuyện, một chút yêu cầu đều chưa có, chỉ là để bọn hắn trăm ngày về sau lại đến là được. Thông huyền thiên sư chẳng những là có đại thần thông, càng là một vị đạo đức chi sĩ. Sau này lúc lấy lễ đối đãi, Khổng Tuyên đứng ở đám mây nhìn xem kia yên tĩnh tường hòa thái cực cung. Trúc Dung trong mắt thần thái rạng rỡ, nàng luôn luôn cực ít phục người, cho dù là dùng hiện tại Phượng Hoàng, Long Cung, Kỳ Lân tam tộc kia phân công quản lý thiên địa vạn linh thế lực mà đến, nàng cũng chưa từng tâm e sợ, bởi vì nàng tin tưởng dựa vào bản thân thần thông bản lĩnh, không tại bất luận cái gì nhân chi giới, hơn nữa nàng còn có 11 vị thần thông phi phàm tộc nhân, nhưng gặp được cái này tên là Thông Huyền Thiên Sư người, lại làm cho trong nội tâm nàng một chút ngọng ngành. Đều chưa có. Mặc dù ở kia trong điện kia thử một lần, nàng chẳng qua là dùng vài phân lực, hơn nữa đó là ở cái khác trong đạo quan, lộ không ra thực lực tới, nhưng đối với kia Thông Huyền Thiên Sư không có một chút chiến thắng nắm chắc. Đúng vậy a, thần thông to lớn khiến người ta khó mà đến tin. Trúc Dung chậm rãi nói. Khổng Tuyên cảm giác Trúc Dung lời nói bên trong rất nhiều phiền muộn, cười nói, như thế nào, các ngươi Vu tộc không phải danh xưng thiên địa nhi tử sao, ngay cả chúng ta tam tộc đều không phục, lúc này làm sao lại phục người? Không đợi Trúc Dung trả lời, hắn còn nói thêm, kỳ thật hắn cũng không có trong tưởng tượng của ngươi mạnh như vậy, vừa mới chỉ có điều bởi vì là ở trong đạo quan, hắn ở đây tiềm tu nhiều năm, khí tức đã dung nhập bên trong dãy núi, tâm động tầm đó có thể điều động này dãy núi côn lôn linh khí. Ngươi ở nơi đó cùng hắn làm chiến, tự nhiên muốn ăn thiệt thòi. Trúc Dung nghe Khổng Tuyên này tựa như lời an ủi, giống như cười một tiếng, hai mắt cong thành trăng lưỡi liềm, nàng kia nguyên bản trong lúc phất tay cũng giống như mang theo một luồng khí nóng người, đột nhiên trở nên xinh tươi, trong mắt sóng xanh lưu chuyển, giống như thanh tuyền ở núi đá giữa chạy xuống vui sướng tiếng cười. Ta rất hâm mộ Nam Lạc tiểu tử kia. Trúc Dung cười nhẹ nhàng nhìn xem Khổng Tuyên đột nhiên nói ra. Khổng Tuyên ánh mắt tựa hồ có chút chôn tranh nói ra, hâm mộ hắn cái gì, một cái nhân tộc người, sinh mệnh ngắn ngủi, sinh vô thần thông, càng không các ngươi Vu tộc như vậy thể phách, càng là liền luyện khí đều không thể tự ngộ, liền một cái sơ khai linh trí tiểu yêu cũng không bằng, có cái gì tốt hâm mộ? Có thể được Phượng Hoàng Sơn Khổng Tức Điện chủ Khổng Tuyên thái tử vì đó giận dữ mà vùng vẫy ngũ sắc thần quang, cho dù là chết, lại có gì tiếc? Trúc Dung kia hầu như muốn chảy ra nước, đôi mắt nhìn xem Khổng Tuyên, ngựa khí phiêu hốt, hâm mộ hướng về thần sắc hiện rõ trên khuôn mặt. Dưới chân bọn hắn là một đoàn ngũ thải áng mây, lúc này một đám mây trắng theo gió mà tới, chậm rãi đem bọn hắn bao phủ, một lúc, mây trắng theo gió mà đi, một cái tiết như lửa nữ tử cùng một người trên thân thời khắc lưu chuyển lên ngũ thải quang vận nam tử cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Chương 18, Kim Giác Ngân Giác. Côn Luân Sơn cũng không phải là chỉ một ngọn núi, mà là kéo dài hơn vạn dặm, lớn nhỏ đỉnh núi mấy ngàn tòa. Trong núi người đều là một lòng yêu thích đạo, theo đuổi trường sinh hạng người, từ trước tới giờ không tham dự trong thiên địa hỗn loạn tranh đấu. Đến mức rất nhiều người chỉ là biết Côn Luân Sơn cái tên này, nhưng không hiểu rõ lắm. Nam Lạc sau khi tỉnh lại một hồi lâu mới rõ ràng mình còn sống. Nhìn xem gian phòng trong đơn giản bày biện, hắn liền hiểu đây không phải ở Khổng Tước Điện trong. Khổng Tước Điện huy hoàng đại khí, thuộc về Bất Tử Cung một bộ phận, đường hoàng bên trong có một cỗ khí thôn thiên hạ, bao quát chúng sinh ba khí, khiến thân ở trong đó Nam Lạc có loại núi ép trong lòng cảm giác. Mà bây giờ Nam Lạc mặc dù mới vừa mới tỉnh lại, ánh mắt nhìn thấy cũng chỉ là gian phòng này mà thôi, nhưng hắn nhưng cảm giác cực kỳ dễ chịu, tuy là lạ lẫm chi địa, nhưng tâm linh buông lỏng, mỗi một lần hô hấp đều giống như có thanh tuyển chạy qua trong lòng. Nam Lạc nhắm mắt một lúc sau mở to mắt, rõ ràng chính mình mặc dù thương đã tốt, cũng có thể cảm giác được thân thể của mình tựa như là hút no bụng nước bọt biển, bị một cô linh khí cho bao chứa, nhưng hắn lại không cách nào điều động nửa phần. Đối với điểm này, Nam Lạc có một chút lo sợ không yên, nhưng sống sót vui sướng có thể che giấu hết thảy, hơn nữa, trong lòng của hắn cũng muốn đã có người có thể cứu chính mình, như vậy đến thời điểm cũng liền có biện pháp để cho mình lại lần nữa tu luyện, có lẽ còn có thể có tốt hơn pháp quyết đâu. Long yên tĩnh xuống tới Nam Lạc liền nghe phòng khác mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện, tựa hồ ở sát vách, đoán chừng là bởi vì ngăn cách một bức tường, cho nên nghe được không rõ ràng lắm. Ngưng thần nghe tới, âm thanh non nớt, giống như là 7-8 tuổi đến 11-12 tuổi tiểu đồng âm thanh. Lại cẩn thận nghe, liền nghe ra đó cũng không phải nói chuyện âm thanh, mà giống như là đang đi học, nghe không chân thực, lại làm cho Nam Lạc tâm càng ngày càng bình tĩnh. Tâm thần nhưng cùng với kia nghe không hiểu tiếng đọc sách âm thanh hòa vào nhau, hốt hoảng. Nam Lạc chỉ cảm thấy chính mình bay lên, ánh mắt cũng chậm chậm nhắm lại, cả người lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Đức Quang tỉnh lại mấy lần, mỗi lần đều là cái kia thời gian, mỗi lần cũng nghe được cái kia tiếng đọc sách, đến mức Nam Lạc đều có một loại mộng ảo cảm giác, cho là mình chẳng qua là thiêm thiếp trong chốc lát, nhưng hắn nhưng lại rõ ràng cảm giác thân thể của mình một lần so một lần tốt. Làm Nam Lạc lại một lần nữa tỉnh lại lúc, nhìn thấy đầu giường đứng đấy hai cái tiểu đồng áo xanh, trên đầu cắt dài một sừng, mặt bề ngoài rõ ràng non, ánh mắt chớp đến vẻ tò mò. Ta gọi Kim Giác, hắn là sư đệ ta Ngân Giác. Nam Lạc nhìn xem hai cái này trên đầu cắt dài một chỉ sừng 7-8 tuổi hài đồng bộ dáng đồng tử, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, chẳng lẽ mình lại là ở ai yêu quái trong ổ? Chính là ngươi làm hại hai chúng ta đọc một tháng đan đạo. Ngân Giác đồng tử nhìn xem Nam Lạc giòn tan nói ra, ngựa khí mặc dù có hoa khí, nhưng Nam Lạc lại không có trong mắt hắn cảm giác được cái gì hận ý, trái lại thanh linh thuần khiết. Kim Giác, Ngân Giác mau tới đan phòng chăm sóc lò lửa. Không đợi Nam Lạc chuẩn bị nghĩ kỹ như thế nào cùng hai cái này tướng mạo không giống nhân loại đồng tử nói chuyện, trong hư không liền bỗng nhiên truyền đến một câu như vậy hiền lành trong lộ ra thanh âm uy nghiêm. Đó cũng vai đứng ở Nam Lạc trước giường, chớp đến một đôi hiếu kỳ ánh mắt hai đồng tử, nghe xong âm thanh này, lập tức chuyển hướng ngoài cửa chạy tới. Lại muốn luyện đan bảy. Ngoài cửa mơ hồ truyền đến cái kia không biết là Kim Giác vẫn là Ngân Giác không tình nguyện âm thanh. Nam ở trên giường Nam Lạc nhịn không được cười lên, tựa như nhìn thấy khi còn bé chính mình đồng dạng. Về sau thời điểm, kia hai cái đồng tử không còn xuất hiện, nhưng Nam Lạc nhưng ngẫu nhiên có thể nghe được một cái lao giả quát tháo âm thanh, nghe kia quát tháo lời nói, Nam Lạc có thể đoán được khẳng định là kia hai đồng tử lười biếng hoặc là làm việc không dụng tâm. Nam Lạc không biết mình đến cùng nằm ở chỗ này bao lâu, khoảng cách bị kia Kim Bằng thái tử đả thương chính mình ngày đó lại qua bao lâu thời gian. Nguyên lai Nam Lạc tỉnh táo thời gian đều chỉ có một lúc, rất nhanh lại sẽ mơ hồ ngủ mất, theo thời gian trôi qua, hắn tỉnh táo thời gian càng ngày càng dài, rốt cuộc ở một ngày hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đã có thể động, cảm nhận thân thể lúc, mới biết được vậy mà đã khỏi hẳn. Xuống giường, đi ra ngoài cửa. Mới ra khỏi cửa phòng, liền cảm giác được một cỗ hơi lạnh bao phủ, đập vào mắt trắng loá như tuyết, vậy mà đã đến mùa đông, hơn nữa đều đã tuyết rơi. Gian phòng trong một chút cũng không có cảm giác được rét lạnh, bên ngoài vậy mà đã tuyết rơi. Nam Lạc quay đầu nhìn một chút gian phòng. Thuận trong thai truyền đến cười hì hì âm thanh đi đến. Hắn nghe ra, đây là kia Kim Giác, Ngân Giác hai đồng tử. Đối với hai cái này đồng tử về sau cũng không còn tới qua trước giường, Nam Lạc có chút thất vọng, bất quá bây giờ đã tốt, trong lòng vui vẻ, bước nhanh tới. Thuận âm thanh, đi tới tòa trước cổng chính. Chỉ thấy phía trước một mảnh dẹp tiên khoát sân bãi, tuyết lớn như bông, trải tại phía trên. Kim Giác, Ngân Giác hai cái tiểu đồng đang đều cầm đến một cái chổi đem trên mặt đất tuyết quét. Bên trái có một đầu đá xanh trải thành đường núi, vốn lượn đến trong núi. Theo tốt một đầu lên núi xuống núi như, những địa phương khác liền lại không đường có thể lên, lọt vào trong tầm mắt bạch mang, liên miên chập trùng đại sơn bị tuyết lớn che giấu. Nhưng Nam Lạc nhưng có thể nhìn thấy có thật nhiều địa phương tường vân bão phủ, cũng không nhận tuyết lớn đóng băng. Hai vị tiên đồng. Nam Lạc đứng ở cửa ra và hô, trên người hắn ăn mặc cũng không phải là như ở trong bộ tộc đồng dạng qua mùa đông y phục, nhưng hắn không có cảm giác được loại kia khó chịu rét lạnh. Kim Giác, Ngân Giác hai đồng tử riêng phần mình ăn mặc một bộ áo xanh, không có bất kỳ người nào hình vẽ hoặc phục sức. A, ngươi thật tốt. Hai đồng nghe tiếng la của hắn, xoay người lại, Ngân Giác dừng lại trong tay quét rác động lên hướng về Nam Lạc nói ra. Có điều bọn hắn nhưng lại chưa đi tới. Lão gia nói hắn hôm nay sẽ khẳng định sẽ tốt, này có cái gì kỳ quái? Kim Giác cũng đồng dạng dựng cây chổi nói ra. Nam Lạc nghe bọn họ nói đến lão gia, liền phỏng đoán nhất định là hắn cứu mình. Hai vị tiên đồng, lão gia các ngươi ở nơi đó, ta muốn đi đáp tạ ân cứu mạng. Nam Lạc đứng đấy cao hơn bọn họ rất nhiều, tuổi tác nhìn qua so với bọn hắn đại, mặc dù chỉ là nhìn qua, chân thực tuổi tác Nam Lạc lại là không biết. Bất quá Nam Lạc cấp bậc lễ nghĩa ngược lại là chú đáo, ở Khổng Tức Điện trong lúc, mặc dù không có tiếp xúc qua người nào, nhưng mới tới lúc ấy, có người chuyên tới Khổng Tức Điện dạy qua Nam Lạc cấp bậc lễ nghĩa. Vốn là những vật kia đều là ở chúng tuyển trong Bất Tử Cung liền phải học được, có thể Nam Lạc là bị Khổng Tuyên trực tiếp mang về, nhảy qua ở giữa những cái tiết khâu, tự nhiên không người nào dám nói cái gì, nhưng lễ tiết lại là khiến Nam Lạc dòng giã học tập hơn 10 ngày mới học hết. Ngươi không cần đi, lão gia đang ở luyện đan, không được người quấy rầy. Kim Giác đồng tử lại bắt đầu lại từ đầu quét lấy trên mặt đất tuyết, vừa nói Nam Lạc liền vội vàng hỏi, vậy lúc nào thì lão gia các ngươi có thể luyện tốt đan? Cái này, giống như lão gia nói chính là sau 3 tháng là có thể đan thành. Ta cũng nhớ được không rõ ràng lắm. Kim Giác đồng tử dựng cây chổi, híp mắt nhìn lên bầu trời, tựa hồ là bị Nam Lạc vấn đề này cho làm khó, nghĩ một hồi mới cho ra đáp án này. Đứng ở một bên Ngân Giác lại là ở Kim Giác vừa dứt lời liền tiếp lời nói vậy, lão gia rõ ràng nói là 3 năm sau chính là có thể đan thành, còn để chúng ta cố gắng làm tốt bài tập, không thể lười biếng. A, tựa như là a, không phải, là 3 tháng. Kim Giác sờ lên cái chán cây kia màu vàng độc giác nghiêng đầu suy tư nói. Nam Lạc đứng ở bên cạnh nhìn xem, không biết trả lời như thế nào, nhất thời vậy mà cũng chen miệng vào không lọt. Đành phải nói ra, bộ dạng này à, vậy ta ở chỗ này chờ à, mặc kệ là 3 năm vẫn là 3 tháng. Tới 6. Ta đến giúp hai vị tiên đồng quét dọn a. Các người đi nghỉ ngơi một lúc a. Vừa nói, vừa hướng bên cạnh bọn họ đi đến, thuận tay liền nắm lấy Ngân Giác trong tay cây chổi. Ngươi lại muốn hại chúng ta. Ngân Giác lại là căn bản là không linh tỉnh, nhanh chóng hướng lui về phía sau một bước, dùng sức kéo một cái. Cây chổi liền tránh thoát Nam Lạc tay. Nam Lạc trong lòng giật mình, khí lực của hắn vậy mà như thế to lớn. Nhìn hắn thật không phải là người bình thường. Lần trước chính là ngươi làm hại chúng ta đọc một tháng đan đạo. về sau lại làm hại chúng ta liên tiếp trong 2 tháng lò lửa. Ngân Giác ánh mắt sáng ngời, mặc dù là nói Nam Lạc hại bọn họ, lại là không mang theo phẫn hận, mà là một loại tiểu hài tử thuần khiết. Cái trán kia màu bạc độc giác chưa có khiến hắn có chút dữ tợn, trái lại càng ngày càng đáng yêu. Nam Lạc không rõ nguyên do, trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không tốt tranh luận cái gì, bởi vì hắn đúng là vừa tỉnh dậy liền nghe được hai người bọn họ tiếng đọc sách, về sau lại nghe được lao ra của bọn hắn gọi đi đan phòng âm thanh. Có thể là hắn không rõ này cùng chính mình có quan hệ gì. Người giúp chúng ta quét rác, lao ra lại sẽ nói chúng ta lười biếng. Kim Giác ở một bên giải thích nói, các ngươi không phải nói lao ra các ngươi ở luyện đan sao? Làm sao sẽ biết? Nam Lạc cười nói, còn chưa chờ Kim Giác nói chuyện, Ngân Giác liền vượt lên trước đáp, lao ra chúng ta thần thông quảng đại, là Côn Luân Sơn trong lợi hại nhất. Trên mặt rơi là vẻ mặt kiêu ngạo. Nam Lạc mỉm cười, nhưng trong lòng nghĩ đến muội muội của mình, nàng ở trước mặt người khác nói đến chính mình thời điểm cũng chính là vẻ mặt như thế, cũng hầu như nói là, ca ca ta là Nam Lạc, là trong tộc tương lai tế ti, là lợi hại nhất. Nam Lạc tìm tìm còn có hay không cái khác cây chổi, lại không có tìm tới, đành phải lần nữa đứng ở bên cạnh cùng bọn hắn trò chuyện. Biết mình là bị Khổng Tuyên đưa tới, nhưng đối với cái kia cùng đi nữ tử áo đỏ nhưng không biết. Từ Kim Giác, Ngân Giác trong miệng đại khái hiểu rõ cái kia nữ tử áo đỏ rất nóng tính, còn ở lại chỗ này trong quan thi qua pháp, bị lao ra của bọn hắn thông huyền thiên sư nhẹ nhõm phá vỡ. Đương nhiên đây đều là từ trong miệng bọn hắn nghe tới, đối với kia nữ tử áo đỏ dẻm pha, nâng lên chính bọn hắn lao ra điểm này Nam Lạc tự nhiên cảm giác được. Nhưng khi Nam Lạc rõ ràng 3 ngày sau Khổng Tuyên Thái tử điện hạ sẽ đến đón chính mình rời đi điểm này lúc, nhất thời lại khó mà tiếp thu. Chính mình không có học được đạo pháp đâu, làm sao lại muốn rời khỏi? Chương 19, tuyết lớn đầy trời. Mặc dù ở Khổng Tức điện ở cũng không tệ lắm, Khổng Tuyên đối với hắn cũng vô cùng tốt, nhưng ở Nam Lạc trong lòng vẫn là có cảm giác bài xích. Cũng là bởi vì Phượng Hoàng Sơn bất tử cung muốn chọn người hầu, đến mức hắn phía dưới những cái kia các độc chiếm một vùng đại vương đều dồn dập huấn luyện đến hợp cách người hầu đưa ra, hết lần này tới lần khác trong bất tử cung chỉ lấy nhân loại, điều này sẽ đưa đến Nam Lạc bị trảo, dẫn đến rất nhiều nhân loại vì vậy mà chết. Nam Lạc đang bị giam ở Thương Mãng Nhai trong lồng giam lúc, từng ở trong lòng âm thầm thề, như được bản thân ngày khác có thể may mắn tập được phi thiên thần thông, nhất định phải đem những người này giết chết, chưa có ai thời điểm, hắn có đối với mấy người có mạnh như vậy hận ý, nhưng hiện tại, kia hận ý tựa hồ nhạt một chút. Có lẽ là bởi vì chính mình cuối cùng sống tiếp được nguyên nhân a, nhưng đối với kia Thương Mãng Nhai vẫn chẳng ghét, đối với hắn phía trên Phượng Hoàng Sơn bất tử cung trong lòng cũng cực kỳ bài xích. Cho dù Khổng Tuyên đối với hắn rất tốt, dạy hắn đạo quyết, chưa từng có bất kỳ khiến Nam Lạc khó mà tiếp thu cách làm, nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ ẩn giấu đi loại kia muốn rời đi ý nghĩ. Nam Lạc ở còn nằm trên giường thời điểm liền từng nghĩ đến một vấn đề, Khổng Tuyên Thái tử điện hạ nhìn thấy ta bị người đánh trọng thương ngã gục, lúc ấy sẽ là thế nào phản ứng, hắn sẽ đi tìm cái kia Kim Bằng Thái tử lý thuyết sao? Hẳn là sẽ không. Bọn họ đều là trong bất tử cung thái tử, làm sao sẽ vì ta một người như vậy loại đồng tử mà tổn thương hòa khí. Nhưng trong lòng của hắn nhưng hy vọng đến Khổng Tuyên có thể vì chính mình ra mặt, thường xuyên nghĩ như vậy một lúc, lại rất nhanh liền bị chính mình bác bỏ rơi. Khổng Tuyên chân thân là Khổng Tước, trong thiên địa thứ nhất một con chim Khổng Tước. Kim Bằng chân thân là trong thiên địa thứ nhất con kim xí đại bằng. Không có ai biết bọn họ đến cùng phải hay không Phượng Hoàng nhi tử, mọi người cũng chỉ bất quá là thông bọn họ bị định ra quá thái tử thân phận mà suy đoán. Kia Chu Tước tự nhiên cũng là như thế. Nam Lạc đối với điểm này không rõ ràng lắm. Cũng chưa có suy nghĩ nhiều, trong lòng hắn, yêu tộc chính là như vậy, rất loạn, không giống loài người, sinh tử tôn nhất định giống cha mẫu, mà không phải sinh một con sói hoặc là một con lợn. 3 ngày thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nam Lạc ở Kim Giác, Ngân Giác hai người quét dọn xong trên mặt đất tuyết về sau, liền ở kia Thái Cực cung trước ngồi xuống, nhìn xem những cái kia bị tuyết lớn nghiêm phong lại đại sơn, ánh mắt một chốc xa xôi, một chốc gần xem, nếu là nhìn kỹ ánh mắt của hắn lời nói, sẽ phát hiện ánh mắt của hắn lại là không có bất kỳ cái gì tiêu điểm. Cách đó không xa, một gốc hoa mai ở trên vách đá dựng đứng ngạo nghễ tỏa ra, không nghe thấy hương thơm, không thấy kiều tư, nhưng đoạt được bách hoa diễm danh. Thái Cực cung bên trong Kim Giác, Ngân Giác hai người đang ở sáng sủa đọc đến Nam Lạc nghe không hiểu kinh văn, tinh thần của hắn lại tựa hồ như có thể cùng những kinh văn kia sinh ra cộng minh, hư ảo như vào mộng cảnh, linh hồn tùy theo nhảy múa, phiêu phiêu miểu miểu, quên mất thời gian, quên hết tất cả. Hắn cảm thấy giờ này khắc này cảm giác đặc biệt tốt, yên tĩnh, trong lòng không một vật, tựa hồ quên mất thế gian hết thảy phiền não cùng ưu sầu. Đột nhiên tỉnh lại, Nam Lạc gần như muốn cho là mình ngủ, nhưng nghĩ lại, dư vị dưới trong đầu còn lưu lại Kim Giác, Ngân Giác tiếng tụng kinh, rất cảm giác huyền diệu. Nam Lạc thầm nghĩ đến Mộ Tuyết Thiên Sơn, đọc ảnh hướng ai đi. Nam Lạc cứ như vậy ngồi ở chỗ này, không tiếp tục trở lại Thái Cực cung bên trong, an vị ở bên ngoài cửa cung trên bậc thang, nhìn xem kia trong mắt một phiến thiên địa, nhìn qua tầng tầng núi tuyết nhìn về phía đông. Hắn không biết từ nơi này hồi bộ tộc của mình là phương hướng nào, bởi vì không rõ ràng lắm, cho nên hắn cũng chỉ có thể xem bên kia. Bởi vì hắn rời đi bộ tộc thời điểm, chỉ nhớ rõ chính mình là hướng mặt trời xuống núi phương hướng bay khỏi. Giờ này khắc này, Nam Lạc rơi đột nhiên có một loại cô tịch cảm giác mình đã bị thế giới này lãng quên. Hắn muốn đi theo này Thái Cực cung trong chủ nhân học tập đạo pháp, hy vọng có thể tu được một thân thần thông phép thuật hồi bộ tộc, trở về làm tế ti, bảo vệ mình tộc nhân. Ở bất tử cung Khổng Tức điện lúc, Khổng Tuyên đã cho hắn những cái kia ngũ hành cơ sở, Khổng Tuyên nói là ngũ hành cơ sở, nhưng Nam Lạc lại biết đó là ngũ hành đại đạo. Bất kỳ tu luyện đến nhất định giai đoạn người đều hy vọng chính mình có thể lĩnh ngộ đại đạo. Cái gọi là đại đạo 3000, chỉ cần thông một đạo, là có thể có thông thiên triệt địa thần thông. nhưng những cái kia đối với Nam Lạc mà nói quá mức xa xôi, có lẽ khi hắn linh ngộ, mà thọ nguyên cũng đã tận. Kia ngũ hành đại đạo mặc dù khiến Nam Lạc đối địa thổ độn phương diện ứng dụng lý giải làm sâu sắc, nhưng đối với thực tế tu luyện lại không có cái tác dụng gì. Đối với hiện tại Nam Lạc mà nói, ngũ hành đại đạo là Thận Lâu Hải Thị. Hắn hiện tại muốn thực tế từng bước một tu luyện pháp quyết, hắn không phải cái gì thiền tư chắc tuyệt hạng người, không cách nào xem thử Khổng Tuyên cho ngũ hành đại đạo ngọc giản liền lĩnh ngộ ra một bộ phù hợp tự thân tu luyện pháp quyết tới. Còn có hai ngày chính mình liền muốn lại hồi Phượng Hoàng Sơn Bất Tử Cung Khổng Tức Điện. Nam Lạc tâm tình bây giờ vắng lặng như tuyết đêm, chưa có rét lạnh cảm giác, ngoại trừ vừa mới xuất một chút tới lúc ấy có chút ý lạnh bên ngoài, Nam Lạc vẫn cảm thấy trên người ấm áp, kia luồng chạy tựa hồ đến từ thân thể trái tim. Muốn đi cố ý cảm nhận lúc, nhưng lại không thể phỏng đoán. Tự nhiên Nam Lạc sau khi tỉnh lại, cảm thấy hết thảy đều rất tốt, bất kể là trên thân thể vẫn là trên tinh thần, nhưng chính là không cách nào lại tu luyện đạo pháp, thế thì dạy bộ kia đơn giản không thể, thương mãng ngay trên bộ kia cũng không thể, tựa hồ lập tức tất cả đều còn trở về, lại giống là quên mất. Hắn có một loại cảm giác này tựa như thân thể là người khác đồng dạng, lạ lẫm rất nhiều, xác thực nói là nhiều một chút chỗ khác thường. Không sử dụng pháp lực, lực lượng vẫn như cũ không so với trước chính mình sử dụng pháp lực kém, không vận chuyển pháp lực, tại dạng này thời tiết không có chút nào cảm giác rét lạnh. Cảm giác này bén, có thể nghe rất xa đông tuyết từ đầu cành rơi xuống âm thanh, có thể nhìn thấy kia trong núi tuyết dâng lên sương trắng. Sáng sớm nghe kim giác, ngân giác đọc kinh văn đây là Nam Lạc nhất hưởng thụ thời điểm, đón lấy một ngày chính là nhìn ra xa núi xa, thả lỏng tư tưởng, trong lòng bình tĩnh, mang theo một chút cô quạnh. Đột nhiên Nam Lạc nghĩ thầm, nếu là có một ngày chính mình có thể tu được một thân bản lĩnh, sau đó trở lại chính mình bộ tộc đằng sau kia Dương Bình trong núi xây một tòa đạo quan, thu được 2-3 cái đồng tử, rảnh rỗi xem phong nguyệt, tính quan thiên địa biến thiên, là vui sướng dường nào một sự kiện a. Nghĩ đi nghĩ lại, Nam Lạc không khỏi lắc đầu cười khẽ, chính mình đây không phải ý nghĩ hao huyền sao? Bây giờ liền con đường tu hành chân chính đều chưa có bước vào, liền nghĩ thần thông có thành tựu về sau sinh hoạt. Húc Nhật Đông Thăng, hào quang vạn trượng. Thái Cực Cung trong nháy mắt bị bao phủ ở này viễn thải quang vật trong. Nam Lạc đứng ở Thái Cực Cung cửa ra vào, nhìn xem kia phương đông bị mặt trời chiêu hoa nhuộm thành màu sắc rực rỡ áng mây, hắn cảm giác Khổng Tuyên ngay tại kia viễn thải bên trong, chỉ có điều bởi vì hắn ngũ thải pháp bảo cùng kia sáng mặt trời đồng dạng, mà không phân rõ mà thôi. Nam Lạc không có đi cùng này Thái Cực Cung chủ nhân tạm biệt, không phải hắn không muốn, mà là kia Thông Huyền Thiên Sư vẫn ở luyện đan, mà kia Kim Giác, Ngân Giác hai đồng tử căn bản là mặc kệ hắn, huống chi lúc ấy Thông Huyền Thiên Sư nói trăm ngày về sau, lại đến đem Nam Lạc mang đi câu nói này lúc, bọn họ là ở bên cạnh nghe. Trời chiều có khi cũng rất đẹp, đó là một loại bất đắc dĩ đẹp. Có chút giống Nam Lạc tâm tình bây giờ, thời gian chưa xuống, Nam Lạc không có chờ đến Khổng Tuyên. Cả ngày xuống tới, muốn rất nhiều, nhưng đều không thể thay đổi sự thật này. Không hiểu thất lạc, xen lẫn vài phần phiền muộn. Nam Lạc mỗi ngày ở Thái Cực Cung trước chờ đợi Khổng Tuyên xuất hiện. Mỗi ngày đều chỉ có không thay đổi hào quang, nhưng không thấy kia ngũ thải bóng dáng. Rốt cuộc có một ngày, bầu trời tối tăm mở mịt đen nghịt. Không bao lâu, liền phiêu khởi bông tuyết, bay là tả. Bầu trời lại bay là tả đến bông tuyết, giống tiền giấy một cái trên không trung theo gió bay múa, mang cho mọi người một loại tan nát cõi lòng thế lãnh. Kim Giác, Ngân Giác lại bị lao ra của bọn hắn Thông Huyền Thiên Sư gọi đi quạt lửa, Nam Lạc vốn định đi theo vào, nhưng bởi vì muốn chờ Khổng Tuyên, cho nên không có đi, hiện tại đột nhiên tuyết rơi, Nam Lạc nhưng trong lòng thì cảm thấy Khổng Tuyên sẽ không tới, tựa hồ bởi vì trận này tuyết liền đem Khổng Tuyên tới đón con đường của hắn cho ngăn. Hiện tại Nam Lạc chính mình cũng không thể giải thích rõ chính mình là cảm giác gì, vốn hẳn nên vui vẻ, bởi vì Khổng Tuyên không có tới, chính mình không cần lại trở lại cái kia suýt chút nữa ném sinh mệnh trong bất tử cung, nhưng hết lần này tới lần khác Nam Lạc chưa có vui vẻ cảm giác. Có lẽ hẳn là thất lạc. Tựa như là bị chủ nhân lãng quên mèo con, một mình ở một cái lạ lẫm nơi hẻo lánh ngưỡng vọng về nhà phương hướng. Trở lại Thái Cực Cung trong, trái phải vô sự, liền ở đạo quán này trong đi lại, đạo quan mặc dù tên là Thái Cực Cung, lại là một cái đạo quan cách cục. Trong quan bày biện đơn giản tự nhiên, ẩn chứa đạo pháp tự nhiên cảm giác. Mỗi một góc rơi, Nam Lạc đều chuyển một chút, lại không có đi đụng vào bất kỳ vật gì. Loại kia sơ tỉnh lúc cảm giác tốt đẹp chưa có, hắn cảm thấy mình tựa như là một cái liền chủ nhân đều chưa có nhìn thấy khách nhân. Cuối cùng chuyển tới một cái đan phòng trước, Nam Lạc suy đoán kia Thông Huyền Thiên Sư cùng Kim Giác Ngân Giác đều ở bên trong, nhưng hắn không dám mạo hiểm nhưng đẩy cửa đi vào, đành phải ngồi ở ngoài cửa chờ lấy Kim Giác hoặc là Ngân Giác ai lúc đi ra, chính mình hỏi lại hỏi có thể hay không đi vào bái tạ ân cứu mạng. Nếu là kia Thông Huyền Thiên Sư không tiện lời nói, mình ngồi ở bên cạnh nhìn xem cũng được. Nam Lạc xếp bằng ở đan phòng cạnh cửa, thầm nghĩ đến bên trong sẽ là như thế nào một cái bộ dáng, nghĩ đi nghĩ lại lại nghĩ tới Dương Lực Đại Tiên trên người, không biết hắn hiện tại có còn hay không là tiếp tục tồn tại. Hắn đem kia thuật độn thổ truyền cho chính mình, này tính là gì? Xem như báo đáp chính mình sao? Có thể là Nam Lạc nhưng không cho rằng hắn đối với Dương Lực Đại Tiên lớn đến mức nào ân tình. Nhắm mắt lại, tựa ở màu xanh trên vách tường, từ nhỏ đến lớn Dương Bình thị bộ tộc đột nhiên nhảy vào trong óc, muội muội, tế ti, các vị thúc bá. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa ngồi xuống, nhắm mắt lại. Hắn muốn tu luyện, muốn về kia từ nhỏ đến lớn Dương Bình thị bộ tộc. Ở nằm ở trên giường 3 tháng thời gian trong, Nam Lạc liền không có dừng lại qua đối với mình thân thể dò xét, nhưng hắn nhưng một mực giống như trước vậy sẽ tâm thần dung nhập tự thân, trước kia mỗi khi ổn định lại tâm thần, trong đầu sẽ xuất hiện một cái cùng loại đan điền ảo giác. Trong cơ thể linh khí lưu chuyển cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Nhưng là bây giờ, Nam Lạc có thể cảm giác được thân thể của mình tan ngậm lấy rồi dào pháp lực, nhưng lại một chút cũng điều động không được. ổn định lại tâm thần, cũng cảm giác không thấy đan điền ảo giác. Tinh tâm bê khí, vung lòng thân thể, trong lòng vô dục vô cầu, không vui không buồn. Ánh sáng soi bể rọi lên trên không thành muôn hình và trạng, ngày xưa cho là vì con sò thần hóa ra và gọi là Thật Lâu Hải Thị lầu sò chợ biển. Chương 20, khô tọa 6 năm nửa bước nhập môn. Hoa nở hoa tàn, tuyết khắp núi xanh, lại là một năm. Nam Lạc nhìn xem này bay đầy trời bông tuyết, kinh ngạc nhập thần. Phía sau hắn chính là đan phòng, một năm qua này chưa từng có mở ra, trong môn yên tĩnh dị thường, Nam Lạc nghe không được bất kỳ tiếng vang. Đã qua một năm, hắn vẫn như cũ không cách nào luyện khí, trạng thái tinh thần bởi vì tĩnh tâm tổn thần dưỡng luyện, càng ngày càng ngưng luyện nhạy bén. Đông tuyết ở giữa bầu trời xám xịt, chậm rãi bay xuống, kia phần theo gió mà rơi khoan thai đến cuối cùng hóa thành dòng nước đều bị Nam Lạc để ở trong mắt. Không có bất kỳ cái gì buồn bực, đông tuyết gì rào âm thanh, hóa làm nước chảy sau róc rách chảy xuôi âm thanh, mái hiên tích thủy âm thanh, hết thảy những thứ này đều giống như chiếu vào Nam Lạc trong lòng. Hốt hoảng, bầu trời mây tán mây tụ vô số lần, nhưng lại là một năm qua đi. Đông tuyết lần nữa bay xuống, Nam Lạc ở tuyết rơi thời điểm, đi tới Thái Cực cung trước vách núi bên cạnh, nhìn xem gốc kia ở trời tuyết trong nở rộ hoa mai. Trên đóa hoa đã kết băng tuyết, Nam Lạc ngồi xuống, vươn tay, nhẹ nhàng mơn trớn. Cũng không biết, ngươi có phải hay không cũng đang chờ đợi, cũng đang cố gắng. Cũng không biết sang năm lúc này, ta còn có thể hay không lại nhìn thấy ngươi, có lẽ, trên dưới trăm năm sau, ngươi vẫn ở chỗ này khinh ngạo gió tuyết đầy trời, khi đó ta chỉ sợ đã hóa thành một đống xương khô bảy. Rất muốn trở lại trong bộ tộc đi à, Dương Bình Sơn dưới Dương Bình thị tộc, hiện tại hoàn hảo sao? Tế thi trưởng lão hẳn là đã tuyển người khác tới truyền thừa đi, muội muội hiện tại hẳn là có 10 tuổi, ân. Tựa như là 11 tuổi. Ha ha, ra tới lâu, rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ ràng lắm. Nam Lạc tự lẩm bẩm, ngồi xổm ở bên bờ vực, nhẹ nhàng đem này gốc đồng dạng cô quạng hoa mai trên mặt cánh hoa tuyết rơi phủ rơi. Tuyết rơi kéo dài không dứt, rơi vào Nam Lạc trên vai, trên đầu, nhuộm ra một mảnh sám trắng. Mênh mông dài ngày, năm tháng dài dằng dặc. Lại một năm nữa. Nam Lạc đứng ở Thái Cực cung đan phòng trước tự lẩm bẩm nói ra. Lại muốn tuyết rơi sao? Đang lúc Nam Lạc muốn đến ngoài cung mặt đi xem một chút gốc kia hoa mai lúc, sau lưng đan phòng cửa đột nhiên mở ra. Nam Lạc nên đón tiếp lấy, liền chính hắn đều khó mà tin tưởng vậy mà chưa có cỡ nào kích động, chỉ là nhàn nhạt vui sướng. Không nồng không nặng, như thanh tuyền nước chảy róc rách mà chảy. Mở cửa chính là Ngân Giác, hắn rồng một lần xem Nam Lạc, tựa hồ đã sớm đem Nam Lạc quên mất, trong mắt vẫn như cũ như 3 năm trước đây đồng dạng tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Hắn không nói gì, người cũng không có đi ra khỏi tới, chỉ là thò ra nửa người, nhìn thấy Nam Lạc đi tới, liền nghiêng người sang tới khiến Nam Lạc vào đây. Ngay tại Nam Lạc tiến đan phòng một khắc này, bầu trời phiêu khởi bông tuyết, Thái Cực cung trước gốc kia hoa mai ở trong gió tuyết chập chờn. Mặc dù Nam Lạc thân thể không hiểu không sợ lạnh, nhưng tiến đến này trong phòng, vẫn cảm giác được ướt át như xuân, giống như là ấm áp đến thực chất bên trong. Trong đan phòng giữa một cái to lớn xanh đen đan lô, so Nam Lạc người đều còn muốn cao, đan lô phía dưới trắng nhạt ngọn lửa yên tĩnh đốt. Kim Giác, Ngân Giác phân biệt ngồi ở bên cạnh bồ đoàn bên trên, trong tay đều cầm một cái màu xanh cây quạt nhỏ. Hai người cũng chưa có quạt lửa, ngược lại là cực kỳ nhàm chán, ánh mắt chớp chớp đi theo Nam Lạc thân hình chuyển động. Gian phòng phía đông ngồi trên một cái lông mày, phát ra, cần phải đều đã trắng rồi lão giả, sắc mặt hồng nhuận, trên người một cái xanh nhạt pháp bảo, trước ngực một cái thái cực đồ. Trong tay một cây phất trần, tựa ở chỗ khuỷu tay. Một phái tiên phong đạo cốt. Nam Lạc bước nhanh quá khứ, còn không có tới gần, một cái bồ đoàn đột nhiên xuất hiện ở một bên. Nam Lạc trong lòng suy nghĩ cái này chỉ sợ là muốn mình ngồi ở chỗ đó. Bất quá hắn lại không có dừng bước lại, mà là đi tới Thông Huyền Thiên Sư tòa hạ, túi sâu lễ bái. Thông Huyền Thiên Sư một mực nửa khép ánh mắt, tựa hồ căn bản cũng không có chú ý tới Nam Lạc động tác. Nam Lạc chẳng hề nói một câu, lễ bái hoàn tất về sau, liền ngồi ở kia cái đột nhiên nhiều hơn tới bồ đoàn bên trên. Tiến tĩnh, im lặng. Kim Giác, Ngân Giác hai đồng tử trong tay quạt nhỏ có một chút chưa có dưới quạt, thỉnh thoảng nhìn về phía Nam Lạc. Trên trán kia vàng bạc hai chi sừng nhỏ ở ánh lửa dưới chiếu lấp lánh. Kim Giác, Ngân Giác, chú ý xem trọng lò lửa, không được phân tâm. Thông Huyền Thiên Sư đột nhiên nói ra. Nam Lạc không biết là bởi vì chính mình vào đây, mới có thể an tĩnh như vậy, vẫn là vốn là như thế. Hắn cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể ngồi ngay ngắn bất động. Bất chi bất giác, hắn lần ngồi xuống này lại là 3 năm. Trong 3 năm này, đan lô khép khép mở mở hơn 10 lần, đan thành 3 hồ lô. Nam Lạc từ đầu đến cuối cũng không có động qua, hắn chỉ là lặng lặng nhìn, phương diện luyện đan chuyện hắn không có chút nào hiểu, cũng làm không là cái gì, cho dù là muốn đi hỗ trợ quạt lửa cũng sợ kia Kim Giác, Ngân Giác hai người nói mình lại muốn hại bọn họ bị phạt. Nam Lạc cứ như vậy ghế cứng đến, ngồi 3 năm, nhìn xem Thông Huyền Thiên Sư luyện đan, nhìn xem Kim Giác, Ngân Giác hai đồng tử bởi vì luôn xem chính mình mà bị mắng. Nam Lạc dường như chính mình đến thân ở một cái khác tầng không gian. Nhìn xem đường bên ngoài một cái không gian xảy ra hết thảy. Người đi theo ta. Thông Huyền Thiên Sư đột nhiên đứng dậy nói ra. Đan đã luyện xong, nhưng kia đan lô phía dưới lửa vẫn như cũ yên tĩnh thiêu đốt, tựa như là Nam Lạc tâm đồng dạng, cô quạng thiêu đốt lên. Cho dù là Kim Giác Ngân Giác hai đồng tử dùng sức phe phẩy trong tay quạt nhỏ thời vậy vẫn là như vậy vắng lặng thiêu đốt. Nam Lạc túi đầu ứng mới, bước nhanh đi theo, Kim Giác, Ngân Giác cũng đúng xem liếc mắt, cũng theo sau, trong mắt lóe hưng phấn hiếu kỳ. Thông Huyền Thiên Sư bóng dáng phiêu miểu, như chậm tức nhanh, mới một cái chỗ rẽ liền không thấy. Nam Lạc dừng lại, quay đầu nhìn xem Kim Giác, Ngân Giác hai đồng, muốn hỏi một chút bọn họ có biết hay không Thông Huyền Thiên Sư hiện tại sẽ ở chỗ nào. Hai người bọn họ vẫn là 6 năm trước dáng vẻ, một chút cũng không có biến hóa, 6 năm trôi qua, vẫn là một mặt tính trẻ con, ánh mắt thuần tĩnh như thanh tuyền. Bọn họ ngửa đầu nhìn xem Nam Lạc, căn bản cũng không có đi quan tâm sự tình khác, kia ánh mắt tựa hồ đang hỏi, như thế nào dừng lại. Nam Lạc nhìn xem ánh mắt của bọn hắn, muốn hỏi bọn họ Thông Huyền Thiên Sư đi nơi nào lời nói, liền nuốt trở vào. Thông Huyền Thiên Sư gọi ta đi theo, chẳng lẽ là chuẩn bị truyền ta đạo pháp? Nam Lạc thầm nghĩ đến, không khỏi tâm phanh phanh nhảy lên. Hắn 6 năm qua gần như đều muốn cô quạnh, nhưng lúc này, cảm giác được hy vọng. Sẽ ở chỗ nào đâu bảy? Nếu thật là muốn truyền ta đạo pháp lời nói, hẳn là muốn thu ta làm đồ đệ, như vậy nhất định là ở này Thái Cực Cung trong chính điện. Thầm nghĩ đến nơi đây, Nam Lạc liền bước nhanh hướng chính điện đi đến. Hắn ở bên ngoài đan phòng mặt ngồi 3 năm, ở bên trong đan phòng ngồi 3 năm. Dung mạo một chút cũng chưa có biến, Nam Lạc chính mình cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được thân thể của mình càng ngày càng cường kiện, trong nhục thể tựa hồ ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Này Thái Cực Cung chính điện cũng không có cái gì đặc biệt điện tên, tên liền gọi Thái Cực Điện. Nam Lạc đi tới trong điện thời điểm, Đạo Huyền Thiên Sư quả nhiên ngồi ở chỗ đó. Dương Bình Thị Nam Lạc bái tạ Thiên Sư ân cứu mạng. Nam Lạc bước nhanh về phía trước, quỳ lạy trên mặt đất. Thông Huyền Thiên Sư khép hở đến mắt chậm rãi mở ra, ngươi vừa tự báo Dương Bình Thị, như vậy đưa ngươi tới này Khổng Tuyên Đạo hữu lại là ngươi người nào? Nam Lạc trong lòng máy động, thế là vội vã đem chính mình thế nào bị chộp tới thương mắng ngay, nếu như bị kia Ưng Cửu cùng Thanh Giao Vương chiến đấu tác động đến, bị gió thổi xuống núi ngay. Cuối cùng ép chuyển trong núi hơn một tháng, vẫn bị Ưng Cửu trả hồi, cuối cùng lại thế nào đến Khổng Tức Điện những này trải qua nhanh chóng nói một lần. Thông Huyền Thiên Sư ngồi yên ở đó, một phái cao thâm mặt chắc dáng vẻ, Nam Lạc đây là ăn ngay nói thật, chưa có nửa phần giả tạo. Nghe ngươi ngôn ngữ, tựa hồ đối với trở thành Khổng Tức Điện đồng tử việc này có chút không muốn. Thông Huyền Thiên Sư nói ra. Nam Lạc trầm mặc một hồi sau, chậm rãi mở miệng nói, đi Khổng Tức Điện làm đồng tử nhưng không phải ta bản ý. Ngươi cũng đã biết, Khổng Tuyên Đạo mang đến lúc này đã từng nói, chỉ cần ta cứu được tính mệnh của ngươi, liền mặc ta nhắc đến một cái yêu cầu, hắn đều đồng ý. Mặc dù 6 năm qua Nam Lạc tâm cảnh gần như đến giếng nước yên tĩnh cảnh giới, nhưng nghe Thông Huyền Thiên Sư lời nói, trong lòng vẫn cảm giác khó chịu. Loại cảm giác này hắn không nói ra được. Từ nhỏ đến lớn, Nam Lạc cha mẹ ngay tại đi săn trong núi mất mạng, là hắn mang theo muội muội sống nương tựa lẫn nhau lớn lên. Mặc dù về sau đại một chút bởi vì tu luyện công pháp tiến cảnh ở trong tộc đứng thứ nhất, mà bị chọn làm tế ti người thừa kế, nhưng những cái kia đều là hắn vô số cái ngày đêm khổ luyện kết quả. Người khác đang chơi thời điểm hắn đang luyện, người khác đang ngủ thời điểm hắn cũng đang luyện. Cho nên khi hắn được thứ nhất thời điểm, không có quá nhiều hưng phấn, mà là cảm thấy không thể bình thường hơn được. Khổng Tuyên câu kia hứa hẹn nghe vào Nam Lạc trong lòng dường như có nặng ngàn cân đồng dạng, hắn lúc này đã quên mất chính mình là bởi vì cái gì nguyên nhân mà bị đánh thành trọng thương. Thông Huyền Thiên Sư không đợi Nam Lạc trả lời, còn nói thêm, thân thể của ngươi có một chút vu tộc huyết mạch, hiện đã cùng ngươi thân thể hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau. Làm sao sẽ như vậy? Ta từ nhỏ ở nhân tộc lớn lên, cha mẹ cũng đều là nhân loại, tại sao sẽ có vu tộc huyết mạch? Nam Lạc nghi hoặc không giải thích được nói, có thể là hắn lại không tin Thông Huyền Thiên Sư sẽ nhìn lầm nói sai. Ngươi tới thời điểm, Khổng Tuyên là cùng vu tộc trúc dung đạo hữu cùng đi. Trong thân thể ngươi kia huyết mạch cũng chính là xuất từ trên người nàng, nếu không có thể, ngươi là vạn vạn chống đỡ không đến này Côn Luân Sơn. Thông Huyền Thiên Sư thản nhiên nói, âm thanh nghe không ra bất kỳ cảm giác gì gợn sóng. Nam Lạc lại là nghĩ đến, cái kia vu tộc trúc dung nhất định là bởi vì Khổng Tuyên Thái Tử mới có thể dùng máu cứu mình. Nam Lạc đối với vu tộc tinh huyết cũng không rõ ràng, nhưng trong lòng nghĩ đến, vu tộc một chút máu vậy mà liền có thể kéo dài tính mạng của ta, kia máu đối với vu tộc người mà nói tất nhiên vô cùng quý giá. Nghĩ tới đây, Nam Lạc trong lòng tức khắc hiểu Thông Huyền Thiên Sư lời nói ý. Lần nữa gõ ngược lại, trong miệng nói ra, đà tạ thiên sư. Đà tạ ta cái gì? Thông Huyền Thiên Sư mở ra kia khép hờ đôi mắt, nhìn xem Nam Lạc. Ánh mắt kia thật giống như có thể thấm nhuần nội tâm của người. Đà tạ thiên sư chỉ điểm đệ tử, khiến đệ tử không đến mức bởi vì 6 năm khô tọa mà lãnh tĩnh tâm tính, quên mất người khác cân tình. Nam Lạc ánh mắt nhìn thẳng Thông Huyền Thiên Sư ánh mắt, lớn tiếng nói. Ân, ngươi có thể nghĩ đến điểm này cũng xem là tốt. Ngươi đi xuống đi. Thông Huyền Thiên Sư nhàn nhạt nói đến phần sau câu kia lúc, đã lần nữa đem ánh mắt đóng lại. Nam Lạc thật vất vả mới có như thế một cái cơ hội nói chuyện, nếu là bỏ lỡ, còn không biết phải chờ tới năm nào. Thiên sư, đệ tử thành tâm cầu đạo, nguyện bái thiên sư vi sư, mong thiên sư thành toàn. Nam Lạc té quỵ dưới đất lớn tiếng nói. Túi đầu tại trên mặt đất, trong hai hoàn toàn yên tĩnh, Nam Lạc không dám ngẩng đầu, vừa sợ thất lễ, lại sợ ngẩng đầu đi sau hiện Thông Huyền Thiên Sư đã biến mất. Một lát sau, mới nghe được Thông Huyền đạo trưởng kia không nhanh không chậm âm thanh, ngươi thành tâm cầu đạo, bần đạo tự nhiên sẽ hiểu. Ngươi tâm tính mặc dù không tệ, nhưng không thích hợp truyền lại bần đạo đạo. Nam Lạc im lặng. Nhân gia đã nói ngươi không thích hợp, nhìn lại Đạo Huyền Thiên Sư kia dường như hằng cổ không thay đổi biểu cảm, hắn đành phải ở trong miệng lẩm bẩm, đệ tử 6. Làm thế nào cũng nói không được. Nam Lạc đang chờ 6 năm, lại không có nghĩ đến vẫn là chờ đến như vậy một cái kết quả, tại sắp nạn lòng thoái chí lúc, đột nhiên nghe được Thông Huyền Thiên Sư nói ra, mặc dù ngươi không thích hợp chuyển ta đạo, nhưng ta có thể thu ngươi làm đệ tử ký danh ở đây tu hành. Đà tạ thiên sư. Đà tạ lão sư 6. Đà tạ lão sư 6. Chương 21, Tùng Hoàng Đỉnh. Lượn lờ vất khí, phiêu miểu thiên sơn. Hà thải đoá đoá, tường thụy khắp nơi. Côn Luân Sơn, Vạn Sơn chi mẫu. Từng có đại thần thông giả đứng ở Bất Chu Sơn đỉnh phòng, dùng vô thượng thần thông, quan trắc thiên địa chi linh mạch đi về phía. Phát hiện đại địa bên trên lại có một nửa linh mạch là từ Côn Luân Sơn dọc theo người ra ngoài. Vạn Sơn Chi Mẫu danh xưng bởi vậy mà tới. Bởi vì Côn Luân Sơn trong linh khí dồi dào, đến mức có thật nhiều cỏ cây, dã thú ngày nào đó đột nhiên khai linh trí, bản năng hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, phun ra nuốt vào đến tiên địa nguyên khí. Những này chẳng qua là hậu tiên chi linh, cho dù khai linh trí, cũng liền chỉ là hiểu được đơn giản thô giáp tu luyện, dùng nhật nguyệt tinh hoa thiên địa linh khí túy luyện chính mình nội đan, thần thông phép thuật phương diện chỉ là biết một chút bản năng, so với những cái kia theo thiên địa diễn hóa thời điểm vừa lên thai nghén mà ra các sinh linh kém đến không phải một chút điểm. Những cái kia theo thiên địa vừa lên diễn hóa mà dựng dục ra sinh linh, bị thế nhân nhóm xưng là đại tiên hoặc là đại thần thông tu sĩ, cũng được xưng chi làm tiên tiên chi linh. Thế là, những cái kia hậu thiên mà khai linh trí liền sẽ nghĩ đến đi bái những cái kia có đại thần thông tu sĩ vi sư, chí ít đều tụ tập ở bọn họ vị trí cái kia độc chiếm một vùng đi, dần ra liền hình thành khắp nơi thế lực. Ngẫu nhiên có chút đại thần thông giả biết mở đàn giảng đạo, liền sẽ dẫn tới ngàn vạn tiểu yêu tiểu quái nhóm nghe tiếng mà tới. Ở những cái kia nghe qua đạo tiểu yêu tiểu quái nhóm bên trong, có chút lại là đối với kia giảng đạo người làm sư lễ, sau khi xuống núi cũng dùng ngọn núi nào đó tự cho mình là đệ tử. Thiên địa thành hình, có sinh linh, tự nhiên là sẽ có giết chóc, có tư tưởng liền có sẽ có dục vọng. Hỗn loạn liền từ đây lên. Những cái kia vốn là chỉ là có hảo ý mà khai đàn giảng đạo đám người, bởi vì mấy người tự cho mình là đệ tử của hắn, ở bên ngoài cùng người kết thù, dẫn đến cựu gia tìm được sơn môn tới, một phen không hiểu tranh đấu, không biết rốt cuộc phiền phức từ đây mà đến. Thế là những cái kia đại thần thông giả nhóm không hề giảng đạo, chỉ chuyển chính mình đồng tộc người. Cho dù là có người thành tâm bái sư cũng muốn khảo nghiệm tâm tính của hắn mới có thể truyền đạo pháp thần thông. Không tiên trước đây cho Nam Lạc chính là một miếng ngọc giản, bên trong có hắn đối với đại đạo cảm ngộ. Mà Nam Lạc hiện tại cầm lấy lại là một quyển sách, không phải giấy không phải mộc, không phải vàng không phải sắt, cũng không tơ lụa thuộc ra loại hình làm thành sách. Đây là Thông Huyền Thiên Sư dùng thủ núi xích đồng, ở trong lò đan nung khô 7749 ngày, nhưng dùng thần niệm hư không khắc chữ ở văn bản phía trên. Thành sách ngày hào quang vạn trượng, bay thẳng vân tiêu, dẫn tới chung quanh trong núi những cái kia luyện khí phun ra nuốt vào mây mù tu sĩ dồn dập đến xem. Nhưng bọn họ chỉ là xa xa nhìn chăm chú vào thái cực cung, vậy mà không có một cái nào dám tới gần tới. Hiển nhiên, bọn họ khẳng định đều từng ở Thông Huyền Thiên Sư thủ hạ nếm qua đau khổ. Nếu không, thái cực cung chiếm cứ lấy phạm vi ngàn dặm linh mạch chi nguyên, sao có thể an tĩnh như thế? Kia sách trang bìa hiện màu xanh nhạt, trên viết hai cái chữ cổ hoàng đỉnh, tựa hồ ẩn chứa vô cùng đại đạo ở bên trong. Nam Lạc đang ngồi ở thái cực cung trước vách đá bên cạnh gốc kia hoa mai bên cạnh, lớn tiếng tụng niệm đến kia trong sách kinh văn. Những văn tự này cũng không phải là dùng xem, mà là muốn dùng thần niệm đi cấu kết, mới có thể nhìn hiểu, thấy rõ, nhìn thấy từng cái chữ. Đọc tự nhiên cũng không phải đơn giản há mồm đọc chậm, hơn nữa còn là muốn cổ động toàn thân pháp lực, tâm khẩu hợp nhất, toàn bộ tâm thần dung nhập, mới có thể sẽ thấy đồ vật đọc ra tới. Đây là một loại phương thức tu luyện, có thể làm sâu sắc đối với đạo lý giải. Nam Lạc nhưng lại không biết, hắn đọc ra tới cũng không phải là chữ viết, mà là trong thiên địa một chút huyền âm, hoặc như nước chảy lên keng, lại như hổ khiếu sơn xuyên, lúc thì mà lại như cương lôi rung trời. Và mỗi một loại này trong thiên địa các loại kỳ diệu âm thanh đều bị Nam Lạc từng cái đọc tới. Loại phương thức này chẳng những có thể tăng lên pháp lực tu vi, càng là luyện tập triển khai pháp thuật lúc huyền chú. Ngày khác nếu là Nam Lạc luyện được cao thâm thời điểm, nói ra tức pháp, gào to một tiếng chính là tiếng sấm kinh thiên, cựu tiêu lôi lạc. Xét đến cùng, này hoàng đỉnh tức là cơ sở chi pháp, cũng là đạo căn bản, ban đầu tập thời điểm có thể là luyện tập pháp thuật, trung tầng có thể hiểu được đại đạo căn bản, đến cao thâm thời điểm mới là đạo pháp hợp nhất, nôn xuất pháp thủy, cấu kết thiên địa. Một gốc hoa mai nụ hoa chấm nở, một đầu tiểu thanh xà cuộn tròn tại trong khe núi. Trên bầu trời mặt trời mới lên, cho đem đọc hoàng đỉnh kinh Nam Lạc bao phủ trong đó, áo xanh đạo bảo, tóc đen đạo kế, không nhiễm trần thế. Trong tay vàng nhạt trang sách dưới ánh mặt trời mang dưới tản ra huyền vận quan huy. Tự Nam Lạc ngày ấy được thu làm đệ tử ký danh sơ đã trôi qua thời gian một năm. Lúc ấy Thông Huyền Thiên Sư cho bản này hoàng đỉnh đến Nam Lạc lúc nói, cuốn sách này không phải sách, chính là thiên địa chi ngôn, ngươi mỗi ngày đọc, nên có một ngày có thể cầu thông thiên địa. Có như thế một quyển sách, Nam Lạc tự nhiên mừng rỡ không thôi, nhưng nhất làm cho hắn vui vẻ vẫn là Thông Huyền Thiên Sư truyền lại hắn một bộ hệ thống tu luyện phương pháp. Kia tu luyện pháp quyết tên là Thái Thanh Cảm Ứng Thiên. Chủ yếu phân thành 3 cấp độ, tầng thứ nhất, luyện tinh hóa khí thiên. Nam Lạc đã tu luyện 1 năm, vẫn không có luyện khí thành công, hắn lúc đầu liền hỏi qua Thông Huyền Thiên Sư, chính mình rất sớm trước kia liền nhập qua luyện khí cánh cửa, đã có thể tu hành, tại sao tỉnh lại về sau liền không thể? Thông qua Thông Huyền Thiên Sư trả lời, Nam Lạc mới tính hiểu, thì ra là bởi vì chính mình bị dung nhập một chút vu tộc tổ vu huyết mạch, dẫn đến thân thể trở nên mạnh mẽ, tinh huyết quá mức thịnh vượng. Mà nguyên bản trong cơ thể luyện ra khí đã sớm bị kim bằng đánh tan. Về sau tính toán tu luyện, bất kể là nguyên bản đi theo tế ti học bộ kia luyện khí pháp, vẫn là ở thương mãng nhai trong lồng giam học bộ kia, đều bởi vì quá mức thô ráp, đã không thích hợp hiện tại thân thể. Không tiên từng đối với Nam Lạc đã từng nói, tu luyện đại thể chính là nạp thiên địa nguyên khí cho mình dùng, mượn thiên địa chi lực túy luyện thân thể, đạt tới vĩnh hằng trường sinh cảnh giới. Những này đối với Nam Lạc mà nói đều quá mức hư miểu, chưa có cụ thể thao tác luyện tập phương thức, biết lý thuyết hiện lại nhiều cũng là uổng công. Mà ở Thái Thanh Cảm Ứng Thiên trong nhưng lại có cụ thể luyện tập phương thức, không phải giống như thương mãng nhai trên vì bồi dưỡng phù hợp người hầu, ở trong ngọc giản phong ấn linh dẫn, sau đó dùng bên ngoài hoàn cảnh áp lực khiến cho trong lồng giam người liệu mạng luyện tập, mà tiến vào luyện khí. Từ khi học tập Thái Thanh Cảm Ứng Thiên, Nam Lạc liền mỗi lúc trời tối đều ngồi ở này vách núi trước hoa mai bên cạnh luyện khí. Chẳng biết tại sao, Nam Lạc cũng không thích ngồi trong phòng đả tọa tuần thần, mà là thích ngồi này bên ngoài, bất kể mưa gió. Chưa có tường vân bằng không, cũng không mặt đất nở kim liên, Nam Lạc còn chưa tới loại kia đạo cảnh, đọc ra tới đạo ngữ, còn chưa được tinh túy. Nhưng kia dưới vách núi nhưng có không ít phi cầm tẩu thú chiếm giữ các nơi, yên tĩnh lắng nghe Nam Lạc tụng ra đạo chi huyền âm. Nam Lạc đọc xong một tờ, tâm thần trở lại trong hiện thực. Nhìn xem dưới vách núi những cái kia còn chưa hóa hình mà ra phi cầm tẩu thú, tựa như nhìn thấy Dương Lực đại tiên cùng mình năm đó. Mang theo một viên sốt ruột lòng cầu đạo, nhưng không có nơi học. Kim Giác, Ngân Giác tự Nam Lạc ngày ấy bị Thông Huyền Tiên sư thu làm đệ tử ký danh về sau, liền luôn luôn có việc liền đi theo Nam Lạc phía sau, Thông Huyền Tiên sư không gọi bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến muốn đi xem lò lửa, hoặc tu luyện loại hình đồ vật. Tựa hồ Nam Lạc trên người có vô tận bí mật đang hấp dẫn bọn họ. Lão gia nói, ngươi như vậy sẽ cho sau này mình trêu ra nhân quả. Kim Giác, Ngân Giác chẳng biết lúc nào đứng ở Nam Lạc sau lưng, lúc này xem thử Nam Lạc đã ngừng lại, ngửa đầu lớn tiếng nói. Nhân quả sao? Ta không biết, ta chỉ biết, bọn họ rất đáng thương. Có một số việc ngươi chưa có trải qua, tự nhiên không biết có thể lại một lần học tập cơ hội là cỡ nào khó được. Trong bọn họ có lẽ có rất nhiều lại bởi vì nghe ta ở chỗ này tụng kinh một lần, liền bởi vậy khai ngộ, từ đây chuyên tâm tu luyện, siêu thoát luân hồi bên ngoài. Nam Lạc nhàn nhạt xem nói ra, ánh mắt nhìn xem hư không, thần sắc có chút phiêu hốt. Kim Giác sờ lên cái trán vàng óng ánh sừng nhỏ, nghiêng đầu đến, cho đến Nam Lạc xoay người rời đi, đều vẫn không nghĩ rõ ràng Nam Lạc ý tứ trong lời nói. Chương 22, quạt ba tiêu. Thái Cực cung trước vách đá cũng không cao, một vũng thanh tuyển từ vách núi chảy xuống. Núi rừng xanh úng tươi tốt, bình thường gặp mặt liền sẽ chiến đấu những cái kia yêu thú, lúc này vậy mà đều vô cùng an tĩnh. Đây đều là phụ cận đây trong núi yêu thú, phần lớn vẫn chỉ là linh trí sơ khai, đối với một ít sự vật chỉ là từ cảm giác đi lên phán đoán. Gần đã qua một năm, Nam Lạc mỗi ngày đều ở này khu vực này tụ niệm, bọn họ liền chậm rãi tụ tới, vừa mới bắt đầu chỉ có một đầu tiểu thanh xà, về sau càng ngày càng nhiều. Từng cái trốn ở cây rừng dưới lá cây, hoặc gần vào quái thạch về sau. Bọn họ đến, Nam Lạc tự nhiên rõ ràng, mặc dù bây giờ trong cơ thể của hắn không có sinh ra pháp lực, nhưng mỗi ngày đã tọa tổn thần, mỗi ngày đọc hoàng đỉnh mang đến rõ ràng được hiệu dụng chính là, dùng bản thân làm trung tâm, chung quanh trăm mét trong không gian hết thảy sự vật đều ở trong đầu của hắn rõ ràng hiện ra. Đối với Côn Luân Sơn hiểu rõ, Nam Lạc vẫn chỉ là cực hạn ở này Thái Cực cung chung quanh. Thông Huyền Thiên sư hôm nay không ở, nghe Kim Giác, Ngân Giác nói là đi cùng người khác luận đạo đi, hai người kia một cái gọi Nguyên Thủy, còn một cái gọi Thông Thiên. Ở Nam Lạc nhìn xem, càng là bà khí tên, một thân liền càng chẳng ra sao cả. Hắn nghe hai cái danh tự này về sau, nghĩ một hồi, không dám loạn bình luận, liền xông cái kia có thể cùng Thông Huyền Thiên sư luận đạo như vậy, đã nói lên bọn họ rất cường đại. Không tiên tự Nam Lạc sau khi tỉnh lại, một mực chưa có tới, tin tức hoàn toàn không có. Nam Lạc hỏi dò Thông Huyền Thiên sư, hắn chỉ nói Khổng Tiên không sao, cụ thể chuyện gì xảy ra, cũng không biết. Đột nhiên, Nam Lạc cảm giác dị dạng pháp lực ba động. A, Thái Cực cung, chúng ta vào xem. Một đạo trong trẻo giọng nữ truyền đến. Ngôn ngữ nhẹ nhàng, tựa hồ muốn vào liền vào, căn bản là không có đem tiến vào Thái Cực cung làm một cái khó cỡ nào chuyện. Các ngươi là ai, lại dám xông vào Thái Cực cung? Nói chuyện lại là Kim Giác, hắn vốn là ở bên ngoài, tự nhiên cũng nghe đến nữ tử này lời nói, lúc này liền lớn tiếng nói. Nam Lạc vừa xài bước ra, khói vàng hiện lên, người liền xuất hiện ở Thái Cực cung bên ngoài. Chỉ thấy một cái lục y nữ tử cùng một người mặc áo trắng đạo bào nam tử đứng ở Kim Giác phía trước. Lục y nữ tử thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, trên mặt hơi có vẻ ngang ngược. Nam tử áo trắng trầm tĩnh dị thường, nhìn qua cực kỳ lãnh tĩnh, không có bất kỳ cái gì biểu cảm, chỉ là yên tĩnh đứng ở lục y nữ tử sau lưng. Áo xanh nữ vốn muốn mở miệng nói chuyện, khi nhìn đến Nam Lạc đột nhiên sau khi xuất hiện, hơi kinh ngạc nói ra, "Tiên thiên thổ độn." Nam Lạc mỉm cười, lại là nhìn xem phía sau nàng bạch y nam tử kia. Ở Nam Lạc trong mắt, cái này lãnh tĩnh nam tử áo trắng cùng trước đây vừa lên bị giam ở trong lồng giam 16 rất tương tự, hắn không dám khẳng định, liền chỉ là nhìn xem, chưa có chào hỏi. Lục y nữ tử nhìn xem Nam Lạc không để ý đến chính mình, khẽ nâng đến cái cằm nói ra, sẽ tiên thiên thổ độn thì thế nào, ta sẽ còn tiên thiên vân độn đâu. Có dám cùng ta tỉ thí? Ta luyện khí cũng không thành, làm sao dám cùng cô nương tỉ thí đâu. Nam Lạc mỉm cười nhìn xem lục y nữ tử nói ra. Kim Giác ở Nam Lạc trong mắt thuần chân vô cùng, nhưng ở trước mặt người ngoài lại là có chút ý thế, từ trước tới giờ không đối với bất kỳ người nào khiếp được qua. Nghe được Nam Lạc lời nói sau, liền lớn tiếng nói, đừng sợ hắn, cùng hắn tỉ thí. Ngân Giác, cầm lao ra hổ lô ra tới. Ai? Thái Cực cung bên trong truyền đến Kim Giác ứng thanh. Nam Lạc không khỏi có chút dở khóc dở cười, hiển nhiên Kim Giác cho là mình là sợ, kia hổ lô cũng không biết là bảo bối gì, có nó là có thể để cho mình không sợ sao. Hơn nữa từ kia Ngân Giác một mực chưa từng xuất hiện, nhưng Kim Giác một đều, liền đáp lại. Điểm này Nam Lạc có thể khẳng định bọn họ nhất định như thế phối hợp qua rất nhiều lần. Lục y nữ tử chỉ là nhìn thoáng qua Kim Giác, tựa hồ cũng không có đem Kim Giác lời nói làm vừa trở về, liền lại hướng về Nam Lạc nói ra, luyện khí chưa thành làm sao có thể sử dụng ra tiên thiên độn thổ thuật đâu, nếu không dám so, vậy thì tránh ra, bản tiên cô đi vào tham quan. Ngươi làm Thái Cực cung là địa phương nào, há lại là muốn tham quan là có thể tham quan. Gặp ta pháp bảo thu các ngươi. Ngân Giác lúc này vừa lúc từ Thái Cực cung bên trong ra tới, chỉ thấy trên tay hắn cầm lấy kia hai thanh trong ngày thường quạt lò lửa dùng quạt nhỏ. Không phải nói cầm hồ lô sao? Đều lâu như vậy, như thế nào còn cầm này cây quạt xanh tới? Kim Giác tiếp nhận Ngân Giác trên tay quạt nhỏ, thấp giọng nói ra. Hồ lô không biết lúc nào bị lão gia dưới cấm pháp, ta cầm không được. Ngân Giác có chút ủy khuất nói: "Hi hi, như thế nào, không pháp bảo sao, cầm không được, vậy liền để ta đi vào lấy ra vui lùa một chút." Lục Ý nữ tử khẽ cười nói. Nói đi liền cất bước muốn hướng Thái Cực Cung đi đến. Dừng lại, Thái Cực Cung không thể xung loạn, nhanh chóng rời đi, để tránh ta quạt ngươi cái 54000 giảm. Kim Giác Dương một tay lên trong quạt nhỏ, uy thế lẫm liệt nói ra. Đứng ở một bên Ngân Giác cũng là căng thẳng như mặt, cầm trong tay quạt nhỏ giơ lên cao cao, tựa hồ chỉ cần Lục Y nữ tử lại hướng đi về trước một bước liền muốn vô xuống đi. Nam Lạc xem Kim Giác, Ngân Giác dáng vẻ, rõ ràng đối với này quạt nhỏ vô cùng có tin. Trong bụng nghĩ đến, thật chẳng lẽ là lợi hại gì pháp bảo. Lục Y nữ tử tựa hồ cũng nhìn ra, ở này Côn Luân Sơn trong có thể chiếm giữ như thế một cái tốt độc chiếm một vùng, cũng có thể xây một tòa như thế cung điện đã là muôn vàn khó khăn. Lâu như vậy cũng không có gặp này Thái Cực Cung chủ nhân ra tới, hiển nhiên là không ở nhà, như vậy dựa vào hai cái đồng tử, hơn nữa như thế một cái tự nói luyện khí chưa thành người, sao có thể thủ được đâu. Nghĩ tới đây, Lục Y nữ tử càng ngày càng khẳng định này hai đồng tử trong tay quạt nhỏ nhất định là pháp bảo gì lợi hại. Giản dị tự nhiên, nhưng mơ hồ có nguy hiểm cảm giác, chẳng lẽ đây là tiên thiên linh bảo. Lục Y nữ tử trong bụng suy nghĩ, ta đến bây giờ còn không có một cái tiện tay pháp bảo, này cây quạt xanh, tinh xảo, có xanh mơn mởn quấn quanh, vừa lúc hợp ta dùng. Ta đoạt bọn họ cây quạt liền hồi sư phụ vậy đi, dù cho này Thái Cực Cung chủ nhân tìm tới cũng không sợ. Nghĩ tới đây, Lục Y nữ tử cũng không nói lời nào, bóng xanh chớp động, như mây trôi phiêu miểu, phóng ánh tay nhỏ trực tiếp hướng về Kim Giác, Ngân Giác trong tay quạt nhỏ chụp tới. Đúng là muốn nhất cử đem trong tay hai người cây quạt xanh cướp đi. Nam Lạc giật mình, không muốn nữ tử này vậy mà như thế trực tiếp. Đang chờ xông đi lên ngăn cản, Kim Giác trong tay quạt nhỏ đã huy động. Chỉ thấy quạt nhỏ lục sắc quang mang chớp động, trong nháy mắt một cỗ ác phong từ nhỏ cây quạt xanh trong phun ra ngoài, Nam Lạc nguyên bản chuẩn bị tiến lên thân thể dừng lại, lập tức lui về phía sau. Mà ở chính diện váy lục nữ tử, một tiếng thấp giọng hô, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chỉ là hơi chút chống đỡ một chút kháng, thân thể liền hóa thành một đoàn khói nhẹ tan đi, mà đứng ở Lục Y nữ tử sau lưng nam tử áo trắng, lại là bị quạt nhỏ trong quạt ra ngoài ác phong cho thổi bay, như một mảnh lá cây nhanh chóng biến mất ở một tòa núi lớn đằng sau. Nam Lạc không khỏi kinh hãi. Hắn có nghĩ đến này quạt nhỏ sẽ là một cái pháp bảo lợi hại, lại như thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà như thế lợi hại. Kim Giác, đây là cái gì bảo bối gì a, lợi hại như vậy? Nam Lạc chỉ vào đã trở nên thực bình thường quạt nhỏ hỏi. Kim Giác đắc ý khoát khoát tay trong quạt nhỏ, nói ra, lão gia nói đây là thiên địa hình thành đến nay, trong thiên địa thứ nhất một gốc ba tiêu thụ thứ nhất chiếc lá luyện thành quạt ba tiêu, lợi hại a. Bất quá ta không thích dùng cái này, vỗ một cái liền đem người thổi đến thật xa. Ta thích lão gia hồ lô, có thể đem người nuốt vào, chạy không thoát. Nam Lạc im lặng. Lúc này hắn chỉ là nhìn xem kia quạt nhỏ, nhìn lại chớp đến một đôi thuần tĩnh đôi mắt Kim Giác, một câu cũng nói không nên lời. Ta cũng không thích này dùng này thanh quạt nhỏ, vỗ một cái liền sẽ đem người đốt thành tro. Tuyệt không thú vị, vẫn là lao ra hồ lô tốt, có thể đem người chứa vào, bắt lấy chậm rãi chơi. Đứng ở một bên Ngân Giác đột nhiên nói ra. Nam Lạc thầm cười khổ. Thông Huyền Thiên Sư sao có thể đem lợi hại như vậy bảo bối giao cho trên tay của bọn hắn, bọn họ lại còn ở chỗ này lớn tiếng nói không thích. Nam Lạc nhìn xem kia hai thanh quạt nhỏ ánh mắt có chút nóng cắt. Quạt ba tiêu, nghe Kim Giác lời nói, tựa hồ vỗ một cái có thể khiến người ta bay ra 54000 dặm, lợi hại như vậy bà bối, chính mình như nắm giữ, kia ngày nào về đi thời điểm liền không sợ trên đường bất kỳ nguy hiểm nào. Vỗ một cái qua đi, thiên địa thanh tĩnh. Chương 23, thanh xả ngầm kính. Người có cao thấp, lực có mạnh yếu, pháp bảo tự nhiên cũng là sai lệch quá nhiều, mỗi một loại pháp bảo đều có đặc biệt công dụng. Pháp bảo uy lực chủ yếu còn phải xem là ai sử dụng, pháp bảo bản thân mặc dù có tiên thiên hậu thiên phân chia, nhưng mạnh yếu cũng không phải tuyệt đối. Nay quạt ba tiêu nếu là Thông Huyền Thiên Sư luyện thành, kia thuộc về hậu thiên pháp bảo. Nam Lạc lại không có nghĩ đến một cái pháp bảo cầm ở Kim Giác trong tay lại có uy lực như thế, Nam Lạc không chút nghi ngờ mình nếu là bị quạt một chút, nhất định cũng sẽ như bị quạt bay đến núi phía bên kia đi. Khá lắm, đây tuyệt đối là xem như phong thuộc tính công kích hình pháp bảo. Lấy ra cho ta nhìn một chút. Nam Lạc có chút nóng lòng nói. Kim Giác, Ngân Giác đồng thời cầm trong tay quạt nhỏ đưa tới. Khiến cho Nam Lạc trong lúc nhất thời vậy mà không biết tiếp cái nào một cái tốt, nhìn xem bọn họ hắc bạch phân minh mắt to, thuần tính không mang theo mảy may tạp chất. Nam Lạc không khỏi có loại muốn sờ sờ bọn họ trên đầu sừng nhỏ xúc động. Trong bụng nghĩ đến, nếu là người khác muốn gạt pháp bảo của các ngươi cũng quá dễ bị lừa đi. Nam Lạc thuận tay đem trong tay hai người cây quạt đều nhận lấy, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, không hề giống trong tưởng tượng nhẹ như vậy như lông hồng. Cẩn thận quan sát đến, xanh mơn mởn mặt quạt, màu vàng viền rịa. Nam Lạc không phân rõ hai thanh quạt đều có cái gì khác biệt. Nhìn chung quanh một lần, tìm cái trống trải phương hướng, chuẩn bị thử một chút kia vỗ một cái vùng ra, thiên địa phong vân biến sắc cảm giác. Xác định sẽ không tổn thương đến hoa hoa thảo thảo về sau, nhẹ nhàng vung lên, một làn gió mát tràn ra. Hi hi sáu. Nghe sau lưng truyền đến Kim Giác, Ngân Giác hai đồng tử tiếng cười, Nam Lạc lần nữa dùng sức vung lên, mang theo một cỗ bụi đất. Hì hì. Nam Lạc lần nữa liên tiếp huy động, tả hữu khai cung. Bụi đất tung bay. Chưa có vừa mới nhìn thấy ác phong gào thét mà ra tình cảnh, cũng chưa có Ngân Giác chỗ miêu tả cái chủng loại kia có thể đem người đốt thành cho ngọn lửa xuất hiện. Này hai thanh cây quạt ngoại trừ lao ra bên ngoài, chỉ có hai người chúng ta có thể dùng, cần chú ngữ cùng pháp quyết phối hợp mới được. Để cho ta tới dạy ngươi a, Kim Giác cười hì hì lấy chạy tới nói. Nam Lạc hít sâu một hơi, gian nan phun ra hai chữ: không cần. Pháp bảo này mê hoặc tính quá lớn, có như vậy một kiện pháp bảo, ai còn muốn đi cố gắng tu luyện, Nam Lạc có thể xác định, nhất định có thật nhiều tu luyện cả đời người, cũng đỡ không nổi này quạt ba tiêu vỗ một cái, hắn sợ chính mình sẽ không nhịn được muốn lấy dùng quạt ba tiêu này, cho nên lập tức xoay người liền hướng về cung nội đi đến, sợ mình lại liếc mắt nhìn, liền không nhịn được muốn biết khu động quạt ba tiêu khẩu quyết. Kim Giác, Ngân Giác chớp đến hắc bạch phân minh mắt to, nhìn xem Nam Lạc rời đi, bọn họ tựa hồ đang nghi ngờ vừa mới Nam Lạc còn một mặt sốt ruột bộ dạng, hiện tại chính mình muốn đem pháp quyết nói cho hắn biết, vậy mà biết bị cự tuyệt. Bọn họ không nghĩ ra, cũng may bọn họ vốn cũng không phải là tâm tư phức tạp người, chẳng mấy chốc cũng liền đem chuyện này quên mất. Nam Lạc vốn tưởng rằng cái kia Lục Y thiếu nữ nhất định còn sẽ quay lại, làm lúc trở lại nhất định có thể khắc chế Kim Giác trong tay quạt ba tiêu pháp bảo, hoặc mang theo cái gì càng lợi hại hơn người mà tới. Vì thế còn cố ý nhắc nhở Kim Giác, Ngân Giác. Không nghĩ tới Kim Giác, Ngân Giác nhưng tùy tiện nói sẽ không. Nam Lạc nghi hoặc, hỏi tại sao? Kim Giác ngẩng đầu đỡ ngực đắc ý nói, bởi vì bọn hắn nhất định sẽ đi hỏi thăm chúng ta Thái Cực Cung lai lịch, khi bọn hắn dò nghe về sau, khẳng định không còn dám tới. Nam Lạc đối với Thái Cực Cung uy danh không hiểu nhiều lắm, lúc ấy không nói gì, nhưng trong lòng làm tốt tùy thời ứng đối chuẩn bị. Ban đêm ở Thái Cực Cung trước bên bờ vực tu luyện lúc, trong lòng đều vẫn nhớ kỹ việc này, nhưng liên tiếp vài ngày qua khứ, vẫn không có nhìn thấy cái kia Lục Y nữ tử xuất hiện. Trong bụng liền có chút tin tưởng Kim Giác, Ngân Giác nói lời. Thái Cực Cung lại có như thế uy danh, Nam Lạc không khỏi nghĩ đến Thông Huyền Thiên Sư kia không có bất kỳ hỉ nộ ai ố khuôn mặt. Buổi tối yên tĩnh, tinh quang mịt mờ, như có như không bay lả tả ở Nam Lạc trên người, khiến cả người hắn ở trong bóng tối mang theo một chút sắc thái thần bí. Sư tôn, sư tôn sáu. Nam Lạc trong thai đột nhiên truyền đến một thanh âm, âm thanh như hài đồng. Nam Lạc nghi hoặc nhìn chung quanh một lần, chỉ thấy bốn phía đen kịt, điểm điểm tinh quang, khiến hết thảy đều lộ ra hư ảo vô cùng. Sư tôn, ta ở chỗ này. Đang lúc Nam Lạc cho là mình nghe lầm thời điểm, kia như hài đồng giống như âm thanh vang lên lần nữa. Nam Lạc chậm rãi nhắm lại con ngươi, khi hắn mở mắt lần nữa lúc, trước mắt vô cùng rõ ràng rành mạch. Hắn hiện tại luyện khí chưa thành, nhưng thân thể nhưng xuất hiện một chút kỳ dị năng lực. Mà cái này có thể để cho hắn ở ban đêm thấy vật như ban ngày, năng lực bị hắn mệnh danh là Thiên Thị Thuật, trong lòng của hắn tự nhiên là nghĩ đến có một ngày cái này thần thông có thể nhìn qua một lần, thiên hạ cảnh vật đều ở trong mắt. Một đầu tiểu thanh xà, ngay tại gốc kia hoa mai phía dưới. Ngẩng đầu, làm Nam Lạc nhìn sang lúc, hắn ngay lập tức đem đầu túi một chút, tựa hồ ở dập đầu. Là ngươi đang gọi ta sao? Nam Lạc có chút không dám tin tưởng hỏi. Là ta, sư tôn. Tiểu thanh xà lắc lư đầu, hai đồng giống như âm thanh vang lên. Ngươi làm sao gọi ta sư tôn? Nam Lạc nghi ngờ hỏi. Ta bởi vì sư tôn ở đây giảng đạo, mà được rõ ràng rất nhiều chuyện, cũng hiểu được tu luyện phương pháp. Ngài tự nhiên là sư tôn ta. Tiểu thanh xà nói. Nam Lạc không nghĩ tới còn sẽ có loại sự tình này xảy ra, đối với những cái kia luôn luôn tới nghe chính mình tụng hoàng đỉnh trải qua sơn dã thú loại, trong lòng của hắn luôn luôn có một loại thương tiếc cảm giác. Mơ hồ luôn luôn đem dương lực đại tiên cùng chính mình thay thế đi vào. Nếu là mình lúc ấy chưa có bắt về, chỉ sợ hiện tại cũng là đang khắp nơi nghe người ta giảng đạo học pháp ta nhất định cũng và sẽ cùng bọn họ đồng dạng a. Nam Lạc thường xuyên nghĩ như vậy. Ha ha, ngươi có thể khai ngộ, ta thật cao hứng, nhưng không cần cứ gọi ta sư tôn, gọi ta Nam Lạc là được. Sư tôn để cho ta được mở linh ngộ, để cho ta bước lên tu luyện con đường, tự nhiên là sư tôn ta. Tiểu thanh xà kiên trì nói, kia yếu ớt đồng âm lại có một loại kiên quyết vị. Nam Lạc nghe xong không khỏi có chút xúc động, nguyên lai trong thiên địa bất kể là sinh linh gì đều có đội ơn, cũng không phải là chỉ có người mới hiểu được những này. Ta ở trên con đường tu hành xem như so ngươi sớm đi một bước, ngươi liền gọi ta một tiếng sáu. Đạo huynh a, ngươi gọi ta có chuyện gì đâu? Có thể là có cái gì nghi nan vấn đề? Nam Lạc khẽ cười nói. Tiểu thanh xà lần này nhưng không có lên tiếng, mà đem xếp bằng ở trên tảng đá thân thể tản ra, lộ ra một khối hình tròn đá xanh đồng dạng đồ vật. Nam Lạc hắn nhìn kỹ lại, chỉ thấy viên kia hình hòn đá tựa hồ là một chiếc gương. Tiểu thanh xà túi người dùng miệng cắn, thân thể ở núi đá giữa dãy rủa, thuận vách đá hướng lên trên du động, như đi trên đất bằng. Đi tới Nam Lạc trước mặt, đem tấm gương kia bộ dáng đồ vật nhẹ nhàng buông xuống. Nam Lạc túi người nhặt lên, vào tay lạnh bước. Quả nhiên là một chiếc gương. Chỉ thấy mặt kính xám xin xịt. Tựa hồ là có một đoàn xương mù ẩn ở trong kính. Trái phải chiếu chiếu, cái gì cũng không có soi sáng ra tới, Nam Lạc suy đoán đại khái là bởi vì ở buổi tối, cho nên không nhìn thấy cái gì hiệu dụng. Xoay chuyển lại đây mặt sau lại là màu xanh, chỉ thấy phía trên có hoa, điểu, ngư, chúng giống như đại đạo tạo ra, có một loại huyền diệu mênh mông khí tức. Những bức vẽ kia cùng với chiếc gương chuyển động, lại sẽ hình thành khác biệt hình vẽ. Chương 24, Vu tộc thần thông. Dưới ánh sao, cái gương tựa hồ tản ra một loại thần bí khí tức. Đây là cái gì? Pháp bảo. Như thế nào không giữ lại chính mình? Nam Lạc hỏi. Tấm gương này là ta từ Hắc Thủy Đại Vương chỗ đó trộm được, cũng không biết có ích lợi gì, chỉ là nhìn xem Hắc Thủy Đại Vương mỗi ngày đều đối với tấm gương này phun ra nuốt vào linh khí, suy đoán này đoán chừng là cái thứ tốt, liền trộm được hiến cho sư tôn. Tiểu thanh xà đung đưa cái đầu chỉ bất quá ngón cái lớn nhỏ, tựa hồ có chút đắc ý. Nam Lạc đến không nghĩ tới này lại là tiểu thanh xà trộm được. Nghe hắn nói đơn giản như vậy, nhưng Nam Lạc tưởng tượng được, kia Hắc Thủy Đại Vương nếu đối với tấm gương này coi trọng như vậy, phòng hộ nhất định cực kỳ nghiêm mật, tiểu thanh xà muốn đem tấm gương này trộm được nhất định là mạo cực lớn nguy hiểm. Đột nhiên, Nam Lạc cảm giác được một cỗ cảm giác nguy hiểm, ngay sau đó, một cỗ tanh tưởi vào tới. Kèm theo tí tí quái âm, Nam Lạc từng ở Thương Mãng Nhai trên nghe qua kia thanh giao vương phát ra âm thanh, cùng cái này không khác nhiều. Là Hắc Thủy Đại Vương. Tiểu Thanh Xà nhanh chóng vọt đến Nam Lạc sau lưng nói. Không cần này Tiểu Thanh Xà nói, Nam Lạc cũng đoán được đại khái là này Hắc Thủy Đại Vương phát hiện cái gương mất trộm, truy tung đến nơi này. Chỉ thấy rừng rậm như sóng lớn bị gạt ra một con đường, một đầu tối như mực đại xà, hai mắt buốc ra hồng quang, dừng ở kia bất quá cao vài thước dưới vách đá dựng đứng. Một cỗ tanh tưởi nương theo ra Hắc Thủy Đại Vương xuất hiện, nhanh chóng bao phủ mảnh không gian này. Là ngươi, thì ra là ngươi khiến đầu này Tiểu Thanh Xà trộm ta bảo kính. Hắc Thủy Đại Vương âm thanh khàn giọng, miệng trong không ngừng tuôn ra đến xương độc, Nam Lạc nghe không khỏi nhíu mày. Mặc dù cảm giác khó ngửi, nhưng một chút cũng không có dấu hiệu trúng độc. Nam Lạc nghe được Hắc Thủy Đại Vương lời nói, hắn không thể nói không phải, bởi vì trên tay đã cầm lấy tấm gương kia, hơn nữa đây cũng là Tiểu Thanh Xà hiếu kính hắn. Cũng không thể nói đúng, bởi vì xác thực không phải hắn khiến Tiểu Thanh Xà đi trộm. Ngươi nhận ra ta? Nam Lạc hỏi. Hắc Thủy Đại Vương khàn giọng tiếng ông nói, Thái Cực Cung trước tụng kinh người, lớn như thế thanh danh, lại có ai không biết? Chỉ là không có người sẽ nghĩ tới ở mọi người trong lòng thần thánh vô cùng ngươi, vậy mà biết làm ra loại này khiến người ta trộm cắp sự tình. Ở một năm này Thái Cực Cung trước tụng hoàng đình trải qua quá trình bên trong Nam Lạc ngược lại là có được một cái trước Thái Cực Cung tụng kinh người danh tiếng. Cái tên này chỉ là ở lân cận trong núi lưu truyền, Nam Lạc bản thân hắn nhưng lại không biết. Sư tôn chưa có để cho ta đi trộm ngươi cái gương, là chính ta trộm. Tiểu Thanh Xà trốn ở Nam Lạc sau lưng đột nhiên nói. Hắc Thủy Đại Vương nghe Tiểu Thanh Xà lời nói, trong mắt hồng quang đại thịnh, một cỗ lạnh thấu xương sát khí lóe lên, nhưng ngược lại biến mất. Hiển nhiên là đối với Nam Lạc cực kỳ kiên kỵ. Kiska zzz 6. Hắc Thủy Đại Vương đỏ tin chớp động, nói: đều đã liền sư tôn đều gọi, cần gì phải phủ nhận. Đã ngươi tụng kinh người muốn tấm gương kia, vậy ta đưa liền tặng cho ngươi. Ngày khác ta lại đến nghe ngươi tụng kinh. Hắc Thủy Đại Vương vậy mà liền muốn như thế xoay người rời đi, không hề đòi hỏi cái gương. Vốn là Nam Lạc còn muốn đến có phải là muốn đem tấm gương này trả lại cho hắn, nhưng hắn này vừa rời đi, chỉ sợ sau này liền kết đại thù. Trôi qua mấy ngày, có lẽ hắn không phải tới nghe tụng kinh, mà là mời vài bằng hữu tới trả thù. Nam Lạc đột nhiên từ trong lòng sinh ra một cỗ sát niệm, cái này khiến chính hắn đều có chút kinh ngạc, chẳng lẽ rời đi bộ tộc lâu, tâm tính cũng biến thành coi thường sinh mệnh sao? Nam Lạc xoay người chậm rãi hướng Thái Cực Cung bước đi, đi lại chậm chạp mà lướt nhẹ, một bước không quan tâm dáng vẻ. Tinh quang mê ly, xương độc bao phủ. Đúng lúc này, một cỗ ác phong trong nháy mắt nào đến, một tấm miệng to như chậu máu như thiểm điện hướng Nam Lạc tát tới. Đây cũng là kia chuẩn bị rời đi Hắc Thủy Đại Vương, hắn nhìn thấy Nam Lạc tâm thần bất định dáng vẻ, liền nổi lên đánh lén ý tưởng. Mắt thấy ngay tại đem Nam Lạc căn trúng, kia sâm bạch như gai ngược răng nanh, ở dưới ánh sao lóe hàn quang. Hắc Thủy Đại Vương trong mắt lóe ra điên cuồng ý vị, Thái Cực Cung trong người thì thế nào, giết ngươi về sau, ta lập tức trốn xa, lại có ai có thể tìm được ta. Giang giác. Đây là Hắc Thủy Đại Vương hai miệng bởi vì mãnh lực cắn lấy vừa lên mà phát ra thanh âm. Hắn kinh hãi, đang cắn xuống dưới trong nháy mắt Nam Lạc đều ở chính ở chỗ này, làm sao sẽ biến mất nhà. Đúng lúc này, Hắc Thủy Đại Vương chỉ cảm thấy trong đầu vang một tiếng nổ tung, một cỗ cảm giác mê man đem hắn bao phủ. Thân thể khổng lồ ngã ầm ầm trên mặt đất, đầu lâu tựa hồ cũng đã vỡ vụn. Hắc Thủy Đại Vương trong lòng hoảng hốt, sinh ra ý lui, Thái Cực Cung uy danh khiến hắn trong nháy mắt lòng có e sợ. Như lại không đi, hôm nay chỉ sợ sẽ chết ở chỗ này. Đã từng vô số lần chiến đấu khốc liệt, cho hắn biết lúc này quyết không thể ngã xuống, ngược lại chính là mang ý nghĩa tử vong. Hắn cường nhắc lên tinh thần, ngoác ra cái miệng rộng, một viên xanh vàng nội đan trong nháy mắt xuất hiện ở trên không, đón gió to đại trướng, tứ phương linh khí nhanh chóng hướng Hắc Thủy Đại Vương nội đan tràn vào, một cỗ mãnh liệt uy thế hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Đen đặc xương độc nhanh chóng đem mảnh không gian này bao phủ. Tiểu Thanh Xà trốn ở vách đá trong khe đá run lẩy bẩy, thậm chí ngay cả nhìn lén liếc mắt dũng khí cũng chưa có. Đây là Hắc Thủy Đại Vương cuối cùng liều mạng chiêu thuật, giống bọn họ những này về sau khai ngộ linh trí yêu loại, nếu như không có bái sư học được pháp thuật lời nói, đây coi như là hữu hiệu nhất một cái thủ đoạn công kích. Trong nháy mắt thu nạp một vùng không gian nguyên khí tới vô hạn lớn mạnh chính mình. Mặc dù sử dụng ra chiêu này về sau, nhất định phải tĩnh dưỡng điều dưỡng một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục, nhưng lại vẫn có thể xem là thời khắc mấu chốt liều mạng thủ đoạn cao cường. Lúc này Hắc Thủy Đại Vương mới có cơ hội nhìn một chút sau lưng công kích mình rốt cuộc là ai, chỉ thấy trong màu đen làn khói độc một người cao mấy trượng đại hán, bá khí nghiêm nghị, trong mắt như có ngọn lửa thiêu đốt. Chỉ thấy hắn cự thủ một lần, liền đem chính mình nội đan cho nắm trong tay, trong nháy mắt Hắc Thủy Đại Vương liền rốt cuộc không cảm ứng được nội đan tồn tại. Không đại tiên tha mạng sáu. Hắc Thủy Đại Vương trong lòng run sợ, kìm lòng không được cao giọng xin khoan dung, đáp lại hắn lại là một con to lớn bàn chân. Bàn chân rơi xuống thế như núi sập. Phanh, bàn chân khổng lồ mạnh mẽ đạp ở Hắc Thủy Đại Vương đầu lâu trên. Răng rắc một tiếng vang dọn, làm bàn chân khổng lồ rời sau, Hắc Thủy Đại Vương đầu đã biến một bãi thịt nát rắn ở trên mặt đất. Kia cao mấy trượng cự hán ngoác ra cái miệng rộng, màu đen xương độc liền bị hắn hút vào trong miệng. Ngay sau đó thân thể nhanh chóng thu nhỏ, biến thành một cái toàn thân xích lóa, sắc mặt hơi trắng bệnh, thình lình đúng là Nam Lạc. Nam Lạc chỉ cúi đầu xuống, liền phát hiện mình bây giờ là cái dạng gì trạng thái, hoàng vụ lóe lên, người lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn lại xuất hiện thời điểm, trên người đã nhiều hơn một cái đạo bào màu xanh. Tiểu Thanh Xà không biết gì là đã bơi tới Nam Lạc dưới chân. Trong ánh mắt tựa hồ lóe ra nhân tính sùng bái hào quang. Ở Tiểu Thanh Xà trong mắt mạnh mẽ Hắc Thủy Đại Vương vậy mà trong nháy mắt liền bị sư tôn của mình cho dẫm thành thịt nát, loại kết quả này Tiểu Thanh Xà rất hài lòng, trong lòng không khỏi vì chính mình cách làm mà đắc ý một phen. Nam Lạc ngồi xổm xuống, mở bàn tay, một viên xanh vàng nội đan tản ra một cỗ tanh hôi, Tiểu Thanh Xà sau khi xem, nhưng cực kỳ kích động. Ngươi tấm gương kia ta liền nhận lấy, cho tới bái sư việc này đâu, vẫn là miễn, ngươi về sau mỗi ngày đến chỗ của ta nghe kinh chính là, có cái gì chỗ không rõ ta kể cho ngươi giải. Viên nội đan này đối với ngươi hẳn là hữu dụng, xem như nho nhỏ đáp lễ. A Nam Lạc đem nội đan đưa đến Tiểu Thanh Xà trước miệng, vừa nói khẽ cười nói: "Cảm ơn sư tôn." Tiểu Thanh Xà răng nanh từ Nam Lạc trên ngón tay lướt qua, đem thu nhỏ đến trứng chim lớn nhỏ nội đan nuốt vào. Nam Lạc nhìn một chút đây chỉ có ngón cái thô Tiểu Thanh Xà đem trong lúc này đan vội vã một cái nuốt vào, không khỏi sờ lên Tiểu Thanh Xà đầu. Tiểu Thanh Xà càng đem đầu dán ở Nam Lạc lòng bàn tay, thân mật cọ sát. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, đứng dậy đi tới đại xà trước thi thể, một đám lửa trong tay hắn lăng không thiếu đốt, tiện tay vung lên, ngọn lửa rơi vào Hắc Thủy Đại Vương thi thể, nhanh chóng đem hóa thành cho tàn. Lại có mấy phần giết người diệt khẩu, hủy thi diện tích tự nhiên cảm giác. Chương 25, đạo gia nguyên thần. Một năm qua này, mặc dù Nam Lạc không có tiến vào luyện tinh hóa khí, nhưng nguyên bản 6 năm khô tọa tĩnh tâm tổn thần chỗ tốt thể hiện ra tới. Vừa mới cái kia hóa thân thành người khổng lồ thần thông chính là vu tộc đặc thù một loại thần thông, thiên địa pháp tướng, bất quá cùng vu tộc người chỗ khiến nhưng lại khác biệt. Vu tộc dựa vào là tinh huyết, bọn họ dùng tinh huyết thúc đẩy thần thông, mà Nam Lạc lại là dùng pháp lực thúc đẩy. Cho nên, dùng hắn hiện còn không có hoàn toàn tiến vào luyện tinh hóa khí pháp lực là không cách nào duy trì bao lâu. Vu tộc luyện tinh, yêu tộc luyện khí, đây là Thông Huyền Thiên Sư nói cho Nam Lạc, lúc ấy Nam Lạc liền hỏi, chẳng lẽ chúng ta không phải luyện khí sao? Thông Huyền Thiên Sư nói, chúng ta đạo gia nhất mạch, trước luyện tinh hóa khí, sau luyện khí hóa thần, cuối cùng tinh khí hợp nhất thành nguyên thần, dung hợp thiên địa đại đạo, siêu thoát luân hồi. Nam Lạc trước đó dung hợp trúc dung huyết mạch về sau, tinh huyết quá thị vượng, bình thường luyện khí phương pháp tự nhiên không cách nào tại thể nội hình thành nội khí, chỉ có Thông Huyền Thiên Sư đạo gia nhất mạch mới có pháp quyết có thể thông qua luyện tinh sinh ra khí cảm tới. Tinh huyết càng thịnh vượng muốn làm được luyện tinh hóa khí cũng liền càng khó, chỉ khi nào làm được, như vậy, dưới cảnh giới ngang hàng lại là muốn so người khác pháp lực thâm hậu rất nhiều. Vu tộc tổ vu tinh huyết cực kỳ trân quý, chẳng những có thể trợ giúp cho vu tộc người chết xuất huyết mạch, trong đó còn ẩn chứa thần thông đại đạo. Tựa như dương lực đại tiên truyền thừa phương pháp đồng dạng. Nam Lạc Thiên Địa Pháp Tướng chính là như thế truyền thừa mà tới, ngọn lửa kia mặc dù ẩn chứa địa sát độc hỏa khí tức rất yếu ớt, nhưng dù sao cũng truyền thừa đến một chút chút dung hỏa mạch. Đem Hắc Thủy Đại Vương thi thể đốt xong, lại đi xem kia tiểu thanh xà lúc nhưng đã sớm biến mất, đoán chừng là đi tiêu hóa viên nội đàn kia đi. Nam Lạc đối với mình cố ý giả bộ như tâm thần không thuộc mà mê hoặc Hắc Thủy Đại Vương ra tay chuyện này, ở trong lòng có chút khó chịu. Hắn xưa nay không cho là mình là một người tốt thánh nhân, dùng hắn tế ti lời nói hình dung chính là ân oán rõ ràng, nhưng tâm tính thiên lãnh, ở sâu trong nội tâm lại ẩn giấu đi một chút lương thiện. Hắn vẫn như cũ ngồi ngay ngắn tu luyện, sáng sớm vẫn như cũ tụng Hoàng Đình Kinh, đến đây nghe kinh rõ ràng nhưng muốn ít đi rất nhiều. Hắc Thủy Đại Vương dọc đường đằng đằng sát khí mà tới, tất nhiên kinh động không ít người, bọn họ ở đêm qua thời điểm tự nhiên đều trong bóng tối nhìn xem. Thái Cực Cung trước tụng kinh người danh tiếng chỉ sợ đã nhuộm thành màu xám, Nam Lạc thầm nghĩ đến, không khỏi lại ở trong lòng cười cười, hết thảy phong khinh vân đạm, ta tụng ta kinh, vốn cũng không có muốn đi đọ sức một cái gì thanh danh, cần gì phải lưu ý những người khác cái nhìn. Kia 6 năm khô tọa, yên lặng chờ, khiến Nam Lạc tâm tính càng ngày càng tĩnh như vực sâu. Thông Huyền Thiên Sư quay lại, Thái Cực Cung hết thảy đều đã phục hồi bình tĩnh, không có bất kỳ người nào dám ở Thái Cực Cung nói trước kia chuyện. Thông Huyền Thiên Sư mặc dù mình cũng không giảng đạo, cũng chưa từng có ngăn cản qua Nam Lạc ở trước cung tụng Hoàng Đình Kinh. Có Hoàng Đình đã tại, Nam Lạc tựa hồ cũng không có cái gì tu luyện vấn đề đến hỏi Thông Huyền Thiên Sư. Cứ như vậy, Nam Lạc tụng kinh, Kim Giác, Ngân Giác hai đồng tử quạt quạt lửa, nhàn rỗi liền ngồi ở Nam Lạc bên người chống đỡ cái cầm xem Nam Lạc tụng kinh. Bọn họ thích nghe Nam Lạc kể chuyện xưa, nghe Nam Lạc nói hắn từ nhỏ ở Dương Bình thị tộc sinh hoạt. Thích nghe Nam Lạc nói bị bắt đi sau nhốt tại lồng giam bên trong tình huống, một lần lại một lần, không sợ người khác làm phiền, mỗi lần đến nơi đây, bọn họ luôn luôn tức giận dị thường, cũng lớn tiếng nói muốn đi tìm cái kia Ưng Vương Tam Thái tử cho Nam Lạc hạ giận. Làm Nam Lạc nói đến Dương Lực Đại Tiên lúc, bọn họ một lúc nói hắn nhát gan, một lúc lại nói hắn vô dụng, cuối cùng còn nói nếu như gặp lại nhất định phải gọi hắn đến nơi đây, liền không có người dám động hắn. Bất chi bất giác lại một năm nữa qua đi, đến tận đây, Nam Lạc ở này Thái Cực Cung trong đã vượt qua 9 cái xuân xanh. Đột nhiên Nam Lạc trong thai truyền đến Thông Huyền Thiên Sư âm thanh, vội vàng đứng dậy đi tới Thái Cực điện trong. Chỉ nghe Thông Huyền Thiên Sư nói, ta có một đạo hữu, ở cách nơi này 3000 dặm bên ngoài có xây một tòa ngọc hư cung, sau 3 ngày chính thức khai sơn thu đồ, ngươi nếu có lòng, có thể đi xem thử. Nam Lạc vội trả lời, đệ tử một lòng phụng dưỡng sư tôn, chưa hề từng nghĩ tới những cái kia. Thông Huyền Thiên Sư kia thanh âm thong thả nói lần nữa, ngươi không cần để ý những này, ngươi như tìm đến môn hạ người khác, ta sẽ không trách tội ngươi. Ta vậy đạo hữu Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung nhất mạch cũng là đạo gia một chi, ngươi cũng không cần lo lắng công pháp không hợp. Nam Lạc nghe, trong lòng nhàn nhạt than thở, túi đầu trả lời, vâng, sư tôn. Vốn là Nam Lạc còn muốn đến có một ngày có thể bị Thông Huyền Thiên Sư thu làm đệ tử chính thức, hiện tại nghe hắn trong lời nói ý, đã mịt mờ nói cho Nam Lạc là không thể nào. 18. Côn Luân Sơn phương viên hơn vạn dặm, Thái Cực Cung chỉ là chiếm cái này phương viên ngàn dặm không đến linh mạch chi nguyên. Mà Ngọc Hư Cung thì là ở bên ngoài 3000 dặm một tòa khác độc chiếm một vùng. Nam Lạc còn không cách nào cưỡi mây, muốn đi qua tự nhiên chỉ có thể là dùng thổ độn. Hắn sử dụng thuật độn thổ nhưng cùng bình thường thuật độn thổ có phân biệt, bởi vì hắn là tự dương lực đại tiên dùng truyền thừa phương pháp truyền thừa lại đây, cho nên không ở pháp thuật liệt kê, mà xem như hắn bản mệnh thần thông. Thần thông khó mà truyền thừa, pháp thuật có thể truyền dạy, bởi vì pháp thuật vốn là những cái kia đại thần thông hạng người căn cứ từ mình thần thông mà sáng tạo ra tới. Mặc dù trong thiên địa không thiếu tài trí chắc tuyệt có thể tự ngộ pháp thuật, mà uy lực lại không ở những cái kia đại thần thông phía dưới, nhưng này dù sao cũng là số ít. Cho nên giữa thiên địa này đều đem tiên tiên năng lực xưng là thần thông, hậu thiên học tập lĩnh ngộ đều gọi là vì pháp thuật. Nam Lạc từ biệt Thông Huyền Thiên Sư về sau, ở Kim Giác, Ngân Giác hâm mộ bên trong rời đi Thái Cực Cung. Đi thời điểm, hai người bọn họ lén lút từ Thái Cực Cung chạy vừa ra tới, một cái từ trong ngực lấy ra một cái hồ lô màu xanh, một cái từ trong ngực lấy ra một cái màu vàng dây lụa, nhét vào Nam Lạc trong tay, nói là cầm trên đường phòng thân. Nam Lạc vội vàng đẩy trở về, hai người bọn họ không biết nặng nhẹ trộm bảo bối đến cho Nam Lạc cũng không dám thu. Hắn dám khẳng định, Kim Giác, Ngân Giác hai người trộm pháp bảo ra tới, khẳng định đều ở Thông Huyền Thiên Sư trong lòng bàn tay, nếu là mình thật không biết chừng mực mà cầm đi, không chừng chính mình cái này đệ tử ký danh đều không có làm. Kim Giác, Ngân Giác nhìn thấy Nam Lạc thật sự là không thu, cuối cùng đành phải nói đến, nếu quả thật gặp gỡ nguy hiểm gì, nhất định phải báo Thái Cực Cung tên. Nam Lạc trong bụng nghĩ đến, nếu là thật sự gặp được nguy hiểm gì, ngoại trừ liều mạng trốn bên ngoài, báo Thái Cực Cung chỉ sợ còn muốn chết càng nhanh, người khác bởi vì sợ Thái Cực Cung, tự nhiên không muốn lưu lại một kẻ địch như vậy. Bọn họ từ trước đến nay là ở Thái Cực Cung trước ra vai, tự nhiên không người nào dám động đến hắn, làm đi đi ra bên ngoài, thật đến một bước kia báo Thái Cực Cung tên, chỉ sợ nhân gia lập tức muốn giết người diệt khẩu. Thanh danh chỉ có thể ở tranh đấu chưa nổi lên thời điểm uy hiếp, tranh đấu đã nổi lên thời điểm chỉ có thể dựa vào bản lĩnh thật sự. Núi xanh sông dài, có khói dáng tường thụy, nhưng cũng có chỗ ác thủy sát khí. 3000 dặm lộ trình, nếu là bằng phẳng đại đạo, Nam Lạc một ngày liền có thể đi xong, có thể là ở này trong dãy núi Cô Lôn, lại là một cái phiền toái không nhỏ chuyện. Đi qua có đại yêu độc chiếm một vùng cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện, đối phương nếu là tâm tính ôn hòa lời nói, tự nhiên là mặc cho ngươi đi qua, nếu là đối phương là cái bá đạo hung ác hạng người, chỉ sợ muốn qua đành phải dựa vào bản lĩnh. Chương 26, Thiên Thiên Linh Bảo. Dựa vào Nam Lạc hiện tại luyện khí còn chưa đạt đến viên mãn đại thành pháp lực, muốn cùng độc chiếm một vùng các cường giả giành thắng lợi lời nói, đó chẳng khác nào muốn chết. Cho nên Nam Lạc biện pháp duy nhất cũng chỉ có tiềm độn mà qua. Ở hắn cùng Dương Lực đại tiên với nhau thời điểm, cũng đã lĩnh ngộ một loại liễm tức tàng thần chi pháp. Hiện tại lại mỗi ngày tĩnh tụng hoàng đình, kia liễm tức tàng thần chi pháp dùng đến cũng càng ngày càng tự nhiên. Hắn độn thổ thuật là bản mệnh thần thông, tâm niệm nổi lên thì thần thông sinh. Không hề giống pháp thuật cái kia muốn thông qua đại đạo chú ngữ tới cầu thông thiên địa. Cho nên hắn sử dụng độn thổ thuật lúc pháp lực ba động cực nhỏ, lại cùng Nam Lạc tự ngộ liễm tức tàng thần chi pháp kết hợp, nhưng cũng coi là một loại có chút tinh diệu ẩn độn phương pháp. Hào quang ẩn hiện chỗ, vòng qua. Linh khí hội tụ chỗ, tránh đi. Sát vân bao phủ chỗ, xa xa đi vòng. Nam Lạc bóng dáng trong núi như ẩn như hiện, cẩn thận ẩn độ đến, tựa hồ lập tức lại trở lại cùng Dương Lực đại tiên ở trong núi lớn tiềm hành ẩn nút thời gian. Mặc dù cảm giác là như thế, nhưng đã sớm vượt khác người khác. Hiện tại Nam Lạc đột hành, cũng không hoàng vụ bao phủ, chỉ thấy hắn đạo bào màu xanh ở giữa rừng cây lóe lên, cũng đã đến trên dưới 100 thước bên ngoài. Nhìn lại thái độ khoan thai, rất có vài phần đi bộ nhàn nhã cảm giác. Đột nhiên, thân hình của hắn chớp liên tục, cuối cùng ở một chỗ núi đá đằng sau ẩn giấu đi. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nô đầu ra, chỉ thấy phía trước trong sơn cốc hào quang phiêu miểu, sắt vân cuộn cuộn, trong núi linh khí càng là hiện hình vòng xoáy hương cái chỗ kia lưu chuyển mà đi. Hào quang bao phủ chỗ, nhất định có đạo đức chân tu ở trong đó tu luyện. Sắt vân ngưng tụ chỗ, nhất định có tu luyện có thành tựu hung thú nơi ở. Hai loại chỉ là bởi vì tâm tính khác biệt, mà phương thức tu luyện khác biệt, từ đó khiến cho biểu hiện bên ngoài ra tới trạng thái khác biệt mà thôi. Nhưng nơi đây lại là sát vân và hào quang đan dệt, khiến Nam Lạc kinh nghi bất định. Ngẩng đầu bốn phía quan sát, phát hiện chính mình vậy mà đã ở mảnh này thế núi bao phủ bên trong, muốn đường vòng đều đã mượn. Chỗ kia sát vân hào quang bao phủ địa phương, nhất định chính là đối phương động phủ vị trí. Nam Lạc nhẹ nhàng đem ánh mắt nhắm lại, lại mở ra thời điểm, trong con mắt dường như ngoài có một đóa ngọn đèn tiểu ngọn lửa ở trong đó. Hắn muốn nhìn rõ ràng kia bị sát vân hà vụ bao phủ chỗ đến cùng là bộ dáng gì. Ở Nam Lạc thiên thị nhãn dưới, chỉ thấy một con giống như núi nhỏ cự thú đang ghé vào trong cốc nửa hít mắt, tựa hồ đang ngủ gà ngủ gật, lại tựa hồ ở tu luyện. Thân như núi nhỏ, toàn thân hất lên đen kịt vậy. Đầu chùi lủi, tựa như đầu chuột, nhưng lại thiếu lỗ thai. Sinh ra bốn chân, chân tráng kiện mà ngắn, móng vuốt sắc nhọn như liềm đao. Đột nhiên, quái thú kia mãnh mở to mắt nhìn về phía bầu trời, một đạo hung lệ tinh quang từ trong mắt hắn lóe ra. Mây khói sát vụ nhanh chóng bị hắn lỗ mũi hút vào. Nam Lạc vội vã thu thiên thị nhãn, sợ bị này hung thú cảm ứng được chính mình tồn tại. Trong bụng nghi hoặc này hung thú đến cùng phát hiện cái gì, đồng dạng hướng cái hướng kia nhìn lại, chỉ thấy phía chân trời xa xôi một đóa mây trắng nhanh chóng phiêu đi qua, ở Nam Lạc tiên thị nhãn dưới, tam nữ một nam đang đứng ở trên đám mây, cười hì hì lấy đàm luận cái gì. Ba nữ tử phân biệt ăn mặc màu vàng hơi đỏ đạo bảo, phấn hồng pháp bảo cùng màu xanh lá váy. Nam tử kia lại là toàn thân áo trắng pháp bảo. Trong đó có một nữ người mặc lục y liễu, dung nhan yêu đẹp, nhưng mang theo một chút tùy hứng ngang ngược vị. Lại là cái kia bị kim giác vô một cái về sau hóa thành khói nhẹ biến mất nữ tử. Mà nam tử áo trắng kia cũng chính là ngày đó đi theo lục y nữ tử sau lưng bị quạt bay cái kia. Nhìn hắn bộ dáng tựa hồ một chút thương đều chưa có. Bọn họ tựa hồ căn bản cũng không có nhìn xem mới trong núi, mây bay tốc độ không giảm, từ trên sơn cốc không bay qua. Ngay tại áng mây trải qua hung thú đỉnh đầu thời điểm, chỉ thấy mỏ nhọn khẽ nhếch, một đạo hồng ảnh từ trong miệng hắn lóe lên mà ra, Nam Lạc Thiên thị nhãn vậy mà không cách nào thấy rõ cái bóng màu đỏ kia là vật gì. Hồng ảnh lướt qua, dường như không gian vì đó vỡ vụn. Tốc độ nhanh đến cực điểm, nhưng lại vô thanh vô tức. Kia người mặc màu vàng hơi đỏ đạo bảo trên người nữ tử đột nhiên hào quang tỏa sáng, trên đỉnh đầu không biết lúc nào xuất hiện một cái màu vàng con đấu. Đem bọn hắn bốn người bao ở trong đó, kim quang sáng chói, cả vùng không gian thiên địa linh khí nhanh chóng hướng kim đấu trong dũng mãnh lao tới. Cái đấu tiểu cái chén bại cốc, vừa giờ đấu gạo. Tiên Thiên Linh Bảo. Nam Lạc trong lòng kinh ngạc, trước mấy ngày mới được chứng kiến kia quạt ba tiêu uy lực, hắn về sau cố ý hướng đi kim giác, ngân giác hiểu rõ một chút này Tiên Thiên Linh Bảo cùng Hậu Thiên Pháp Bảo phân biệt. Ngoại trừ một loại là ngày sau do người luyện chế mà thành, một loại là do thiên địa thai nghén mà xuất từ bên ngoài, còn có một chút chính là Tiên Thiên Linh Bảo có thể tự động hộ chủ. Hơn nữa Tiên Thiên Linh Bảo từ người khác nhau dùng phương pháp khác nhau sử dụng công hiệu cũng không giống nhau. Không hề giống Hậu Thiên Linh Bảo đồng dạng, từ người luyện chế đánh vào pháp quyết, thành hình về sau phương thức công kích tự nhiên cũng liền cố định. Tiên Thiên Linh Bảo chẳng lẽ rất nhiều sao? Nam Lạc kìm lòng không được sờ lên trong ngực tiểu thanh xà đưa cái gương. Đúng lúc này, Nam Lạc chỉ cảm thấy một cỗ lạnh thấu xương uy sát khí sóng chiều mà tới, nếu là đặt ở trước kia, Nam Lạc hiện tại chỉ sợ đã lui đến bên ngoài mười mấy dặm. Nhưng ở Thái Cực Cung trong khô tọa 6 năm, đã để tâm tính của hắn được kiên nghị rất nhiều, hơn nữa tự hắn dung hợp Vu tộc tổ Vu Trúc dung huyết mạch sau, đối với dạng này uy thế gần như đã miễn dịch. Hung thú không nghĩ tới chính mình kia gần như đánh lén một kích lại bị đối phương linh bảo ngăn trở. Chỉ thấy kia hung thú thân thể đã tăng mạnh đến mấy lần, đã có thể được xưng tụng là một tòa núi nhỏ. Cái kia nhìn như vụng về tứ chi khẽ động, cái kia khổng lồ như núi nhỏ thân thể vậy mà tại trong sơn cốc biến mất. Nam Lạc trong mắt ngọn lửa chập chờn, Thiên Thị nhãn sử dụng ra, muốn nhìn rõ ràng kia to lớn hung thú ẩn độn đi đến đâu. Sơn cốc tĩnh mịch, một trận gió núi thổi qua, lại khiến Nam Lạc cảm thấy một tia ý lạnh. Trên bầu trời kia tam nữ một nam không hiểu chịu đến tập kích, Nam Lạc có thể từ trên mặt của bọn hắn nhìn ra phẫn nộ, lại không cách nào nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ. Đỉnh đầu bọn họ không chung cái kia màu vàng quang đấu tản ra tầng tầng quang vận, đem bốn người bao trùm vào bên trong. Bọn họ đồng dạng ánh mắt lấp lóe, tựa hồ cũng đang tìm kia cự thú. Nam Lạc chớp động hai mắt, trong con mắt ngọn lửa hào quang lấp lóe. Hắn muốn tìm kiếm kia to lớn hung thú, lại muốn đem kia không trung màn sáng thấy rõ ràng đến cùng là pháp bảo gì. Cuối cùng không thu hoạch được gì. Ai, nhìn xem ta Thiên Thị nhãn, còn phải hào hào luyện thêm. Nam Lạc có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Đúng lúc này, Nam Lạc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ngẩng đầu chỉ thấy kia như núi nhỏ cự thú đang ghé vào đại sơn đỉnh núi, hắn chân trước chống đỡ đỉnh núi, chân sau đạp ở trên vách núi đá, ngửa mặt lên trời giống to. Tiếng như lũ quét của tới, như sấm rền nổ vang. Một cỗ ngập trời khí thế như sóng to gió lớn mãnh liệt mà tới. Núi đá sau Nam Lạc thân hình ở khí thế kia trong như sương khói giống như tán đi, lại xuất hiện lúc đã ở phía xa một cái ngọn núi phía trên. Nay tòa đỉnh núi chính là hắn vừa mới trải qua hoang dã độc chiếm một vùng, cũng không cường giả nơi ở, cho nên Nam Lạc lui tránh thời điểm liền lựa chọn nơi này. Nam Lạc vừa xuất hiện ở trên đỉnh núi liền dương mắt nhìn lên, chỉ thấy kia nguyên bản bảo hộ ở kia tam nữ một nam trên không màu vàng vòng sáng đã đem cự thú bao phủ. Màu vàng quang đấu phồng lớn mấy lần, đúng là như muốn đem kia cự thú và cả một vùng chụp lại. Màu vàng quang đấu hướng phía dưới tản ra từng tầng ánh sáng hướng về cự thú bao phủ, quang ba, sóng ánh sáng, tỏa ra lung linh như gợn nước, những nơi đi qua như tựa hồ liền không gian đều ổn định lại. Trên bầu trời áng mây chẳng biết lúc nào đã tụ tập đến màu vàng quang đấu trên không trung, hình thành một cái vòi rồng hình dạng. Cự thú lần nữa ngửa mặt lên trời giống to, tiếng giống như hư không tiếng sấm, lại như sơn bính địa liệt. Tiếng giống qua hư không chỗ, như gió thổi qua mặt hồ, quang ba trong nháy mắt tan vỡ. Chương 27, hiện thần thông. Kia treo ở cự thú đỉnh đầu màu vàng màn sáng ở giống to âm thanh bên trong run rẩy lắc lư. Người mặc màu vàng hơi đỏ đạo bảo nữ tử sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ chịu đến một chút tổn thương, chỉ thấy tay nàng trong hư không hướng về cái kia kim sắc màn sáng một chỉ. Miệng ngọc nhẹ mở, một đạo thanh lanh âm thanh trên không trung vang lên, định. Màu vàng màn sáng trên kim quang mãnh liệt dâng lên, nhanh chóng hướng lên trên đỉnh núi cự thú chúng tới, lần này không chỉ còn là quang ba mà là toàn bộ kim quang bao phủ xuống. Lại có một cỗ bình định thiên địa uy thế. Cự thú tựa hồ cũng không có cái gì thủ đoạn đặc biệt, ngoại trừ thân thể khổng lồ, pháp lực thâm hậu vô cùng. Hiện tại duy nhất sử dụng thủ đoạn công kích chỉ là kia dường như có thể đánh tan linh hồn tiếng giống cùng kia trước đó dùng qua một lần hướng ảnh. Kia người mặc màu vàng hơi đỏ đạo bảo nữ tử pháp lực rõ ràng chênh lệch rất xa, nhưng nàng sử dụng tiên thiên linh bảo vậy mà có thể cùng này cự thú chiến đấu lâu như vậy, bây giờ lại mơ hồ có áp chế cự thú xu hướng. Cự thú liên thanh giống to, truyền đến Nam Lạc trong thai đã nhạt rất nhiều, đoán chừng là bởi vì bị kim quang bao phủ nguyên nhân, vậy mà đem kia cự thú tiếng giống suy yếu nhiều như vậy. Chẳng lẽ này cự thú muốn mất mạng ở trong lồng ánh sáng kia sao? Nam Lạc tâm niệm mới nổi lên. Liên nhìn thấy kia cự thú trong miệng lóe một đạo hư ảnh. Lần này Nam Lạc nhưng thấy rất rõ ràng, cái bóng màu đỏ kia lại là cự thú đầu lưỡi. Tựa hồ kia lồng ánh sáng có định thân giảm tốc tác dụng, nguyên bản nhanh như tia chớp, liền Nam Lạc tiên thị nhãn dưới đều nhìn không rõ ràng lưỡi đỏ, lúc này vậy mà vô cùng chậm chạp. Chậm mặc dù chậm, nhưng cự thú lưỡi đỏ y nguyên vẫn là ở màu vàng màn sáng trên chạm vào, như khẽ liếm nhẹ. Có thể là màu vàng quang đấu trên kim quang tối sầm lại, quang vận lại có tiêu tán ảnh tượng. Mơ hồ lộ ra kim quang trong một cái kim đấu hình dạng pháp bảo bản thể tới. Giống sáu. Cự thú lại giống đồng thời một con cự trảo vậy mà như thiểm điện chụp vào không trung kim đấu hình pháp bảo. Cự trảo nhìn như vụng về chậm chạp, lại là trong nháy mắt liền xuất hiện ở kim đấu hình linh bảo trên không. Cự trảo che khuất bầu trời, như thái sơn áp đỉnh, tựa hồ muốn nhất cử đem cái kia kim sắc quang đấu đập nát. Nam Lạc trong lòng hơi kinh, nhìn xem cự thú hiện tại uy thế, hắn có thể khẳng định, chiến đấu mới vừa rồi trong, này cự thú tại ẩn giấu lấy thực lực. Đông Dương, Nam Lạc trong lòng lóe ra một ý nghĩ, này cự thú muốn cướp đoạt kia tiên tiên linh bảo. Không nghĩ tới này nhìn như vụ bè, làm việc lô mang bá đạo cự thú lại có như thế xảo trá tâm tính. Hắn khẳng định là kia giới đánh lén chưa thành công thời điểm liền phát hiện kia kim đấu là tiên thiên linh bảo, khi đó cũng đã sinh ra lòng cướp đoạt. Khi đó nếu như hắn cho thấy quá mạnh pháp lực thần thông, chỉ sợ những người kia muốn lập tức chạy trốn, hắn cũng không có cướp đoạt cơ hội. Mắt thấy kia kim đấu linh bảo liền bị cự thú nắm lấy, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái kéo lớn, cái kéo hiện tử thanh sắc, màu tím xanh, đan vào một chỗ. Tử thanh cái kéo toàn thân tử thanh hào quang như điện mang lấp lóe. Trong hư không phát ra két két tiếng vang. Thanh tử quang mang ở cự thú trên không lóe lên, tựa như tia chớp đâm xuống. Thế như trẻ tre, lăng lệ vô cùng, dường như trong thiên địa không có cái gì có thể ngăn lại một kích này. Tử thanh cái kéo tàn nhẫn lăng lệ hướng về cự thú đầu lâu kéo đi, như dương miệng lớn giao long. Cự thú trên người hắc giáp ô quang lưu chuyển, căn bản cũng không có đi quản kia hóa thành giao long tử thanh cái kéo. Che trời cự trảo nhìn như chậm chạp, nhưng tốc độ cực nhanh, dường như có thể xuyên qua không gian. Vừa mới lưỡi đỏ cùng màu vàng quang đấu mới vừa chạm vào, cũng đã khiến màu vàng quang đấu trên kim quang tán loạn. Không đợi kia người mặc màu vàng hơi đỏ đạo bảo nữ tử lần nữa thúc đẩy pháp lực, cái kia kim sắc quang đấu hào quang cũng đã bị cự thú che trời cự trảo cho một phát bắt được. Cùng lúc đó, kia giống như dùng để cắt đứt thiên địa sơn hà tử thanh cái kéo đã tựa như tia chớp cắt ở cự thú cái cổ giữa. Đoan 8. Một tiếng chói tai sắt thép va chạm âm thanh truyền vào Nam Lạc trong tai. Một vành lửa từ tử thanh cái kéo cùng cự thú kình cái cổ giao nhau chỗ lấp lánh mà ra. Cự thú ngửa mặt lên trời gào to, mặc dù nhìn như ngoài một chút thương đều chưa có, nhưng lại khiến hắn cảm thấy rất đau nhức. Hắn cự trảo trong tay màu vàng quang đấu, kim quang bắn ra bốn phía, từ cự trảo trong lộ ra kim quang sáng lạn chói mắt, dường như muốn tránh thoát mà đi. Đúng lúc này, nam tử áo trắng kia hét lớn một tiếng, tay nắm pháp quyết, ngón tay mở dẫn, một đạo tử sắc thiên lôi từ đám mây đánh xuống. Đồng thời, kia áo hồng nữ tử môi đỏ khẽ nhếch, một đạo bạch quang lóe lên mà xuất hiện ở trên bầu trời hóa thành một thanh hàn quang lập lòe bảo kiếm, dùng kia đạo lôi quang hợp ở một chỗ, đâm thẳng mà xuống, mục tiêu đương nhiên chính là cự thú ánh mắt. Cự thú hai mắt hợp lại, bảo kiếm đâm vào cự thú trên mí mắt vẫn như cũ phát ra một sắt thép va chạm tiếng vang, một vành lửa bắn tung tóe lên. Kia đạo tử sắc thiên lôi vô thanh vô tức bổ vào cự thú âm thanh trên, như tuyết vào trong nước, nhưng lại khiến cự thú toàn thân long lánh màu tím điện hoa. Nay cự thú toàn thân đen nhánh vậy, không sợ đao kiếm hình thức bất kỳ công kích, lại tựa hồ như đối với cái này thiên lôi không có bao nhiêu lực phòng ngự. Chỉ thấy hắn toàn thân long lánh sấm sét tia lửa, phát ra một tiếng phẫn nộ, đau nhức gầm nhẹ. Đúng lúc này, cự trảo kia trong màu vàng quang đấu đột nhiên bắn ra mãnh liệt kim sắc quang mang. Hào quang khiến đứng ở hơn 10 dặm bên ngoài trên đỉnh núi Nam Lạc đều có loại chói mắt cảm giác, không khỏi nhắm lại ánh mắt, lần nữa nhìn lại lúc lại thấy kiếm màu vàng hơi đỏ đạo bảo nữ tử trên tay nhiều một cái khéo léo màu vàng hình tròn cái đấu đồ vật. Nam Lạc đoán đó chính là vừa mới suýt nữa bị cự thú cho cướp đoạt mà đi màu vàng quang đấu. Chỉ là hiện tại ánh sáng ảm đạm, đã không có vừa rồi kia tựa hồ có thể định thiên địa nuốt vạn vật khí thế. Đi. Kia người mặc màu vàng hơi đỏ đạo bảo nữ tử thanh lanh âm thanh truyền đến. Vừa dứt lời, một đám mây khói lăng không mà hiện, nhanh chóng đem bốn người bao phủ, một kiếm, một kéo kia cũng trong nháy mắt hóa thành hai đạo quang mang bay vào mây khói bên trong. Cự thú tựa hồ cực kỳ phẫn nộ, hét lớn một tiếng. Cự trảo lần nữa đánh ra, cơ hồ là lúc kiếm kia cùng cái kéo bay vào mây khói trong nháy mắt đập đến. Hô, cự trưởng đánh ra gió lớn đem trong núi cây cối thổi vang lên ào ào. Trên bầu trời gió cuốn mây tan, cự trưởng không hề có trở ngại xuyên qua đoàn kia mây khói, đập vào đỉnh núi trên, đem đỉnh núi núi đá cây cối vồ nát bấy. Nam Lạc cách xa nhau 10 dặm, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được kia đến ngọn núi chấn động, trong lòng âm thầm kinh ngạc đồng thời nghĩ đến, lúc này không đi, chờ đến khi nào? Vừa sải bước ra, người theo gió trôi qua, chỉ còn lại đỉnh núi một đầu cự thú cơ múa cự trảo. Lắc sơn hà lay chuyển, cự thú tựa hồ đối với bốn người kia có thể từ trong tay hắn thoát khỏi việc này phẫn nộ phi thường, cái này cũng khó trách, hắn ở trong núi này cũng đầu là một vương giả, đã sớm đạt tới yêu vương cấp bậc, mà bốn người kia lại là liền tiên đạo cũng không đến, lại là dựa vào trong tay tiên thiên linh bảo vậy mà tại trong tay của hắn chống đỡ mấy hiệp, hơn nữa còn là ở hắn cố ý tính toán dưới, nhưng vẫn chưa có đem cái kia kim sắc quang đấu cướp đoạt xuống tới, điều này có thể không cho hắn này cảm thấy phẫn nộ. Nam Lạc vốn không muốn đi Ngọc Hư Cung, hắn chỉ muốn ngày ngày ở Thái Cực Cung trước tu luyện đạo pháp, tĩnh tụng hoàng đỉnh mà thôi. Nhưng Thông Huyền Thiên Sư như là đã mở miệng gọi hắn đi, hắn cũng không tốt làm trái. Trong lòng còn nghĩ đến Thông Huyền Thiên Sư nói đến Thông Thiên, chẳng lẽ có cái gì cơ duyên ở ta? Chẳng lẽ ta còn thực sự sẽ bị đạo hữu của hắn thu làm Ngọc Hư Cung môn nhân? Dọc đường vẫn như lúc trước đồng dạng, gặp trở ngại thì tránh xa. Ngẫu nhiên Nam Lạc cũng sẽ cảm thán chính mình lúc nào có thể làm gặp núi làm núi, gặp sông qua sông như vậy không cố kỵ gì là tốt rồi. Chương 28, 99.999 bậc thang. Ngọc Hư Cung sơn môn cũng không khó tìm, mới vừa tiến vào Ngọc Hư Cung trong vòng trăm dặm, liền cảm giác được luồng đường hoàng uy nghiêm, lại khiến hắn tiên thiên độn thổ thuật đều có một loại tối nghĩa cảm giác. Mỗi lần độn đi đều muốn hao tốn vô số tâm thần. Càng đến gần kia luồng uy thế cảm giác liền càng nặng, Thái Sơn áp đỉnh giống như đặt ở Nam Lạc trên người, lại khiến hắn có một loại bước đi khó khăn cảm giác. Đây chẳng lẽ là Ngọc Hư Cung chọn đồ khảo nghiệm sao? Nam Lạc không khỏi dừng bước lại, ngẩng đầu hướng tòa kia cao lớn núi xanh nhìn lại. Dõi mắt chỗ đến, mây mù lờ lờ, không biết Ngọc Hư Cung ở nơi nào, nhưng ở mới bước vào mảnh đất này giới thời điểm, trước mắt hắn liền bỗng nhiên xuất hiện một bức tràng cảnh, một tòa núi cao nguy nga, một tòa hạo nhiên đại cung điện nằm ở chính giữa vào giữa sườn núi trong mây mù. Cung điện kia không giống với Thông Huyền Thiên Sư Thái Cực Cung mang theo lạnh nhạt tận thế tự nhiên hương vị, mà là đường đường chính chính, đại khí nghiêm nghị, uy nghi thiên hạ. Đây chính là Nam Lạc đối với Ngọc Hư Cung cảm giác. Đột nhiên, Nam Lạc phát hiện trên người mình nhẹ nhõm rất nhiều, vậy mà không có cảm giác được kia luồng uy thế. Chầm tư một chút về sau, lần nữa vận chuyển chính mình kia cực ít pháp lực, quả nhiên, một cỗ Thái Sơn áp đỉnh giống như trọng lực ép tới hắn trong nháy mắt hô hấp khó khăn. Hắn vội vàng đem toàn thân pháp lực ẩn vào trong đan điền. Thể xác tinh thần vắng lặng, không thấy mảy may pháp lực ba động, uy thế biến mất. Lúc này cho dù là có người nhìn thấy hắn, căn bản là không cách nào nhìn ra tu vi cảnh giới của hắn. Đây chính là Nam Lạc tự ngộ liễm tức tàng thần pháp môn. Bốn phía quan sát, mảnh không gian này vậy mà hết sức yên tĩnh, liền có cây đều có một loại cô quạnh cảm giác, chưa có trùng chim tiếng kêu, ngẫu nhiên một hầu như nhánh đóa hoa, cũng không thấy mảy may mùi thơm. Trên bầu trời mây tựa hồ vẫn là duy trì ở Nam Lạc trong trí nhớ vị trí. Hết thảy đều là như vậy không chân thật, như vậy hư ảo. Nam Lạc trong lòng đống dương giật mình, chẳng lẽ mình xa vào trận pháp gì bên trong? Dưới núi này bày trận chỉ sợ chỉ có Ngọc Hư Cung, đây là chọn đồ tuyển chọn cũng đã bắt đầu sao? Trong lòng của hắn nghi hoặc, nhanh chân hướng về phía trước tòa kia từng ở trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất nguy nga đại sơn chân núi đi đến.